Chương 444, thông quan ban thượng, rộng lớn bình nguyên, Vân Long Sơn cung điện. Chương 444, thông quan ban thượng, rộng lớn bình nguyên, Vân Long Sơn cung điện. Quỷ chân nhân trước tiên bước vào trận pháp, đám người theo sát phía sau. Khi bọn hắn bước vào trận pháp trong nháy mắt, cảm giác mình phảng phất bị một cổ lực lượng cường đại nắm kéo, cảnh tượng chung quanh biến bắt đầu mơ hồ. Một mực trời đất quay cuồng phía sau, một bức vĩ đại cảnh tượng hiện ra ở Phó Thiếu Bình đằng người trước mắt. Đó là một mảnh vô biên vô tận bình nguyên, phảng phất là vùng đất và bầu trời tại xa xôi giới hạn chỗ mới có thể đụng vào nhau. Phía trên vùng bình nguyên, linh khí giống như thực chất hóa sương mù, mở mịt cuốn nhiễu. Mỗi một chiếc hô hấp đều giống như tại nuốt tinh khiết nhất linh lực, cái kia sung túc linh khí tranh tiên khủng hậu hướng về người trong miệng mũi chui, thấm vào ruột gan, đồng thời lại để cho trong cơ thể linh lực không tự chủ được vui sướng vận chuyển lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này mênh mông bên trên bình nguyên, cỏ xanh như tấm đệm, mỗi một phiến cây cỏ đều lập lòe nhàn nhạt linh quang, đó là tại linh khí tẩm bổ phía dưới tỏa ra sinh cơ. Tại bình nguyên nơi xa, thỉnh thoảng sẽ có một chút linh quang phóng lên trời, đó là cao giai linh dược tản mát ra đặc biệt quang mang. Những ánh sáng này tại linh khí nồng nặc trong sương mù lúc gần lúc hiện, giống như là tại cùng tầm bảo đám người chơi lấy chơi trốn tìm trò chơi. Một chút tiểu sơn khâu rải rác mà phân bố trên bình nguyên, mặc dù không cao, nhưng lại giống như là mảnh này linh vận bình nguyên thủ hộ giả. Trên gò núi cây cối cao lớn mà xanh tươi, mỗi một phiến lá cây đều giống như một khối màu xanh lá cây phỉ thúy. Mọi người thấy hết thảy trước mắt, trong lòng vui mừng. Phó Thiếu Bình lẩm bẩm nói, đây cũng là thông quan ban thưởng sao? Quỷ chân nhân ánh mắt thâm thúy đảo qua đám người, âm thanh trầm ổn mà nghiêm túc hỏi, các vị, vùng bình nguyên này tuy có linh dược, nhưng Huyền Thanh môn cùng Huyết Sát tông nhân cũng có thể là ở đây qua lại, chúng ta nếu là từng người tự chiến, sợ gặp bất trắc, không biết chư vị có thể nguyện cùng ta hợp thành đội đồng hành. Liên minh trưởng lão Lan chân nhân trước tiên hưởng ứng, đại trưởng lão nói cực phải, Huyết Sát tông từ trước đến nay không từ thủ đoạn, chúng ta liên hợp lại, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một bên Hoàng chân nhân cũng gật đầu nói phải, thân hình hắn khôi ngô, tản ra một cỗ cương mãnh khí tức, ta cũng cùng đại trưởng lão đồng hành, như gặp địch, nhất định phải để bọn hắn biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Nói đi, hắn nắm chặt nắm đấm, linh lực tại trên nắm tay ẩn ẩn lấp lóe. Một chân nhân cùng Bình chân nhân liếc nhau, tiếp đó đưa mắt về phía Phó Thiếu Bình. Một chân nhân mang theo nụ cười ôn hòa nói ra, Phó đạo hữu, hai người chúng ta muốn cùng ngươi họp thành đội, ý của ngươi như nào? Vinh chân nhân cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, ba người chúng ta liên thủ, nhất định có thể tại vùng bình nguyên này thu hoạch không thiếu linh dược. Chính Phó Thiếu Bình phải đi Vân Long Sơn cung điện nguy hiểm trung điệp, không muốn liên lụy người khác, thế là chắp tay từ chối nhã nhặn, hai vị chân nhân hảo ý phó mộ tâm lĩnh, chỉ là ta địa phương muốn đi quá mức hung hiểm, một mình ta đi tới liền có thể, không dám liên lụy hai vị. Lúc này, Từ chân nhân đứng dậy, hắn đi theo phía sau hắn năm vị sư huynh đệ. Từ chân nhân ánh mắt kiên định nói ra, đại trưởng lão, chúng ta sư huynh đệ 6 người ngày bình thường cùng nhau tu luyện, phối hợp ăn ý, chúng ta muốn đơn độc họp thành đội tìm tòi phiến bình nguyên này. Hắn mấy vị sư huynh đệ cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý bọn hắn sư huynh đệ 6 người đứng chung một chỗ, tự có một cố đoàn kết khí thế, linh lực ba động lẫn nhau giao dùng, hiển nhiên là trải qua dài thời gian rèn luyện. Riêng phần mình họp thành đội sau khi rời đi, Phó Thiếu Bình đứng bình tĩnh tại chỗ, đám người đi xa về sau, hoàn toàn tiêu thất trong tầm mắt, hắn mới chậm rãi từ trong ngực lấy ra cái kia tấm tàn đồ. Tàn phế đồ nhìn như cũ nát, phía trên đường vân lại ẩn ẩn tản ra thần bí quang mang. Phó Thiếu Bình cẩn thận từng ly từng tí bày ra tàn phế đồ, linh lực chậm rãi rót vào trong đó, liền thấy tàn phế trên bản vẽ đường cong giống như là bị tỉnh lại bắt đầu lóe lên, hơn nữa dần dần phát họa ra một bức đơn giản địa đồ. Tại địa đồ một góc, một tòa cung điện hùng vĩ hình dáng như ẩn như hiện, bên cạnh ghi chú Vân Long Sơn cung điện mấy cái cổ lão văn tự. Phó Thiếu Bình con mắt chăm chú khóa chặt tại tàn phế đồ chỗ chỉ thị phương hướng, đó là bình nguyên chỗ sâu, một mảnh bị mê vụ bao phủ khu vực. Dưới chân linh quang phun trào, Phó Thiếu Bình lập tức thi triển xúc địa thành thốn, thân thể lấp loe biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng hơn một canh giờ phía sau, thân ảnh của hắn xuất hiện tại dấu ở một mảnh mê vụ cung điện bên ngoài, lấy ra địa đồ, xác nhận đây cũng là cung điện cửa vào về sau, quét mắt mê vụ. Trong miệng thì thào, lại là huyễn linh mê hình ảnh trận, cái này trận pháp là thời kỳ thượng cổ một vị trận pháp đại sư sáng tạo, đi qua 5 tháng tẩy lễ, vẫn như cũ uy lực không giảm. Cho dù là nguyên anh tu sĩ cái kia thần thức cường đại thăm dò vào trong đó, cũng như châu đất xuống biển, bị vô tận mê vụ cùng thác loạn linh lực ba động quấy nhiễu, căn bản là không có cách nhìn phá trận pháp huyền bí. Muốn vào điện, nhất định phải phá trận. Phó Thiếu Bình thân hình thoát một cái, rơi vào trận trùng, cảnh tượng chung quanh trong nháy mắt biến ảo, nguyên bản rõ ràng cung điện hình dáng biến mất không thấy gì nữa. Trong sương mù, lờ mờ tựa hồ có đủ loại hình dạng đang du động, khi thì giống như là giữ tợn ác quỷ, khi thì hoặc như là mê người tiên cảnh. Phó Thiếu Bình lập tức cảnh giác lên. Đồng nhiên, một hồi tiếng bước chân nặng nề từ mê vụ chỗ sâu truyền đến. Kèm theo tiếng bước chân, mặt đất đều khẽ run lên. Phó Thiếu Bình nắm chặt trong tay kinh lôi kiếm, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào phương hướng âm thanh truyền tới. Liền thấy từng cái to lớn ngũ giai khôi lỗi thu chậm rãi đi ra mê vụ, bọn chúng thân hình cao lớn, toàn thân từ tinh sắt chế tạo thành, chỗ khớp nối lập lòe hào quang màu u lam, đó là khôi lỗi thú linh lực hạch tâm đang vận chuyển. Khôi lỗi thú hai mắt tản ra hào quang màu đỏ ngỏm, tràn đầy giết hại dục vọng. Liền thấy khôi lỗi thú nhóm đột nhiên nâng lên to lớn chân trước, trên không trung bỗng nhiên bung lên, móng vuốt kia trong nháy mắt biến mở đi, ngay sau đó từng đạo màu đen chảo ảnh từ trong hư không tê liệt mà ra, hướng về Phó Thiếu Bình gào thét mà đi. Chảo ảnh những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng bị bẻ phá, phát ra chói tai tê liệt âm thanh. Phó Thiếu Bình không dám kinh thường, hắn cấp tốc thi triển xúc địa thành thốn thân hình như điện, tại chảo ảnh ở giữa xuyên thẳng qua né tránh. Nhưng liệt không chảo ảnh công kích cực kỳ đông đúc, Phó Thiếu Bình tránh né thời điểm, vẫn có mấy đạo chảo ảnh sượt qua người, hắn quần áo trên người bị bẻ phá, da thịt cũng bị cắt ra mấy đạo huyết mân. Một kích không có hiệu quả. Khôi lỗi thú nhóm mở cái miệng rộng, trong miệng phun ra một cỗ ngọn lửa nóng bỏng. Cái này hỏa cũng không phải là ngọn lửa thông thường, mà là ẩn chứa cường đại linh lực viêm ngục chi hỏa. Hỏa diễm vừa xuất hiện, liền cấp tốc lan tràn ra, trong chớp mắt liền đem Phó Thiếu Bình trung quanh không gian đã biến thành một mảnh hỏa hải. Trong biển lửa, hỏa diễm giống như có sinh mệnh bật mèo lên, cuồn cuộn lấy, hướng về Phó Thiếu Bình đánh tới. Phó Thiếu Bình biết rõ trước mắt những thứ này ngũ giai khôi lỗi thú lợi hại, trong lòng không dám buông lòng chút nào. Chương 444, thông quan ban thưởng, rộng lớn bình nguyên, Vân Long Sơn cung điện, 2, chương 444, thông quan ban thưởng, rộng lớn bình nguyên, Vân Long Sơn cung điện, 2, hắn con mắt chăm chú tập trung vào những cái kia tản ra huyết hai mắt màu đỏ khôi lỗi thú, hai tay cấp tốc kết ấn, thi triển ra đại la kim cương ấn. Liền thấy trước người hắn linh lực phun trào, một đạo cự đại kim sắc ấn văn chậm rãi hiện lên, ấn văn bên trên thần bí phù văn lập lòe chói mắt kim quang, hướng về khôi lỗi thú nhóm mãnh liệt mà đi. Khôi lỗi thú nhóm cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, lại cũng không lùi bước. Trên người bọn họ linh lực hạch tâm quang mang đại thịnh, chỗ khớp nối hào quang màu u lam nhanh chóng lấp lóe. Trong đó một cái khôi lỗi thú trước tiên nâng lên chân trước, đống nhiên vung lên, một đạo hắc sắc chảo ảnh gào thét mà ra, cùng đại la kim cương ấn đụng vào nhau. Chảo ảnh cùng ấn văn lẫn nhau giằng co, một thời gian, cường đại linh lực ba động hướng bốn phía khuếch tán ra, chung quanh mê vụ đều bị thổi tan một chút. Phó Thiếu Bình gặp đại la kim cương ấn không thể nhất cử kiến công, khẽ chau mày. Nhưng vào lúc này, khôi lỗi thú nhóm lần nữa phát động công kích. Bọn chúng đồng thời mở cái miệng rộng, viêm mục chi hỏa phun ra ngoài, hỏa diễm như mãnh liệt như thủy triều hướng về Phó Thiếu Bình của tới. Phó Thiếu Bình thân hình lóe lên, thi triển xúc địa thành thốn cấp tốc lui về phía sau, đồng thời hai tay vung lên, thi triển ra tụ thiên băng phong ấn. Băng hệ linh lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cấp tốc ở phía trước hắn tạo thành một đạo tường băng. Viêm mục chi hỏa cùng tường băng gặp nhau, phát ra tư tư âm thanh, tường băng tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới bắt đầu hòa tan, nhưng cũng thành công cản trở ngọn lửa lan tràn. Khôi lỗi thú nhóm gặp hỏa diễm bị cản, trong đó mấy cái khôi lỗi thú bỗng nhiên nhảy vào không trung, to lớn thân ảnh hướng về Phó Thiếu Bình đánh tới, bọn chúng móng đuốt ở giữa không trung lần nữa vung ra tường đạo chảo ảnh. Phó Thiếu Bình thủ bên trong quang mang lóe lên, tinh thần loan đao xuất hiện tại trong tay. Hắn đón nhào tới khôi lỗi thú xông tới, cơ loan đao cùng khôi lỗi thú móng đuốt tấn công. Mỗi một lần va chạm đều tóe lên một tia lửa, Phó Thiếu Bình cánh tay bị chấn phải hơi tê tê, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Đang cùng khôi lỗi thú đánh cận chiến đồng thời, hắn nhìn đúng thời cơ, tương tinh thần loan đao hướng về một cái khôi lỗi thú linh lực bộ vị trọng yếu đâm tới. Cái kia khôi lỗi thú phản ứng cực nhanh, cơ thể một bên tránh đi cái này một kích chí mạng, nhưng loan đao vẫn là tại trên người của nó hoạch xuất ra một đạo sâu đậm lỗ hổng. Khôi lỗi thú nhóm bị chọc giận, bọn chúng cấp tốc điều chỉnh trận hình, đem Phó Thiếu Bình vây vào giữa. Phó Thiếu Bình trong lòng run lên, hai tay nhanh chóng huy động, 12 thanh kinh lôi kiếm từ chữ vật pháp bảo bên trong bay ra, trên không trung tạo thành thái ớt kiếm trận. Kiếm trận vừa thành hình, liền phóng xuất ra cường đại lôi điện chi lực, một đạo đạo tử sắc lôi điện hướng về khôi lỗi thú nhóm bổ tới. Khôi lỗi thú nhóm chịu đến xâm xét công kích, cơ thể hơi run rẩy, nhưng chúng nó cũng không có bối rối. Trong đó mấy cái khôi lỗi thú đem linh lực hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một đạo linh khí hộ thuẫn, chặn lại bộ phận xâm xét công kích. Mà đổi thành bên ngoài mấy cái khôi lỗi thú tắt thì thừa dịp Phó Thiếu Bình điều khiển kiếm trận thời điểm, từ phía sau lưng phát động đánh lén. Bọn chúng móng đuốt trở nên càng thêm hư ảo, chảo ảnh như tia chớp màu đen giống như hướng về Phó Thiếu Bình sau lưng của đâm tới. Phó Thiếu Bình sau lưng phảng phất mọc thêm con mắt, thân hình hắn nhất chuyển, đồng thời thi triển phi thiên phục ma hộ thể. Một tầng màu vàng ánh sáng bao phủ tại xung quanh thân thể của hắn, khôi lỗi thú chảo ảnh đánh trúng hộ thuẫn, chỉ gây nên một tầng màu vàng gợn sóng. Phó Thiếu Bình thừa cơ điều khiển thái ớt kiếm trận thay đổi phương hướng công kích, hướng về sau lưng khôi lỗi thú đâm tới. Khôi lỗi thú nhóm lần nữa dùng linh khí hộ thuẫn ngăn cản, đồng thời bọn chúng linh lực hạch tâm quang mang không ngừng lấp lóe, tựa hồ tại chuẩn bị cường đại hơn công kích. Phó Thiếu Bình biết, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Hắn tập trung tinh thần, đem càng nhiều linh lực rót vào thái ớt kiếm trận lôi điện chi lực trở nên càng thêm cường đại. Tại Phó Thiếu Bình toàn lực dưới thao túng, thái ớt kiếm trận chọc thủng khôi lỗi thú linh khí hộ thuẫn. Lôi điện đánh trúng khôi lỗi thú cơ thể, nhường động tác của bọn nó biến chỉ hoan đứng lên. Phó Thiếu Bình nắm cơ hội này, cầm trong tay tinh thần loan đao, lần nữa phóng tới khôi lỗi thú. Thân hình hắn như điện, tại khôi lỗi thú ở giữa xuyên thẳng qua, loan đao không ngừng mà trên người chúng lưu lại từng đạo vết thương. Đi qua một phen chiến đấu kịch liệt, Phó Thiếu Bình linh lực tiêu hao rất lớn, nhưng khôi lỗi thú nhóm cũng nhận trọng thương. Trên thân thể của bọn nó hiện đầy vết thương, linh lực nồng cốt quang mang cũng biến thành ảm đạm vô quang. Phó Thiếu Bình nhìn đúng thời cơ, lần nữa thi triển ra đại la kim cương ấn lần này, cường đại ấn văn không trở ngại chút nào hướng về khôi lỗi thú nhóm nghiền ép mà đi. Kèm theo một hồi tiếng oanh minh, tam cố khôi lỗi thú cuối cùng bị triệt để tiêu diệt, trên chiến trường chỉ còn lại Phó Thiếu Bình đứng tại khôi lỗi thú trong hải cốt, miệng lớn thở hổn hển. Tại thành công tiêu diệt cái kia tám cố khôi lỗi phía sau, Phó Thiếu Bình không có dừng chút nào nghỉ. Hắn biết rõ chính mình còn thân ở huyễn linh mê hình ảnh trong trận, mỗi dừng lại thêm một khắc, liền nhiều một phần nguy hiểm. Hơn nữa hắn mục đích của chuyến này là tiến vào cung điện tìm kiếm trong đó Xích Dương Linh Thảo, cho nên nhất định phải nhanh chóng tìm được huyễn linh mê hình ảnh trận sinh môn. Hắn đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận cảm giác chung quanh linh lực ba động. Huyễn linh mê hình ảnh trận linh lực ba động cực kỳ phức tạp, giống như là vô số đầu dòng sông đan vào một chỗ, rối loạn mà vô tự. Phó Thiếu Bình tập trung thần trí của mình, tính toán từ nơi này rắc rối phức tạp linh lực ba động bên trong tìm được một tia quy luật. Hắn hồi tưởng lại đã từng ở trong sách cổ thấy liên quan tới huyễn linh mê hình ảnh trận ghi chép, trận này sinh môn, linh lực ba động dị với chỗ khác, phản phất xuân chi mầm non, tại loạn lưu bên trong có mạnh mẽ sinh cơ. Dựa theo cái đầu mối này, Phó Thiếu Bình đem thần trí của mình từng điểm thẩm thấu đến chung quanh linh lực bên trong. Đột nhiên, hắn phát giác được tại đông nam phương hướng, có một cỗ linh lực ba động mặc dù yếu ớt, nhưng lại có một loại cùng người khác bất đồng sinh cơ cảm giác. Phó Thiếu Bình trong lòng vui mừng, hắn mở to mắt, không chút do dự hướng về đông nam phương hướng chạy đi. Theo hắn đến gần, vẻ này sinh cơ cảm giác càng minh lộ ra. Tại một mảnh nhìn như thông thường trong sương mù, hắn phát hiện một cái nếu có nhược vô trùng sáng. Cái này quang đoàn tản ra ánh sáng lưu hòa, trung quanh mê vụ tại kia sáng chiếu dọi xuống tựa hồ cũng biến mỏng manh một chút. Phó Thiếu Bình biết, đây chính là huyễn linh mê hình ảnh trận sinh môn. Hắn hít sâu một hơi, tiếp đó một bước vào quang đoàn bên trong. Trong mấy mắt, hắn cảm giác mình giống như là tiến nhập một cái vòng xoáy bên trong, trung quanh tia sáng cùng mê vụ nhanh chóng xoay tròn. Bất quá loại cảm giác này chỉ kéo dài phút chốc, khi hắn lần nữa thấy rõ cảnh tượng trung quanh lúc, đã đưa thân vào trong cung điện rồi. Cung điện nội bộ cực kỳ to lớn thạch trụ chống đỡ lấy thật cao mái vòm. Trên mái vòm vẽ lấy tuyệt đẹp tinh đồ, lập loè hào quang nhỏ yếu, phản phất là chân thật tinh không bị đem đến phía trên cung điện. Dưới đất là dùng to lớn ngọc thạch xếp thành, mỗi một khối ngọc thạch thượng đều điêu khắc thần bí phù văn, những thứ này phù văn tản ra nhàn nhạt linh lực ba động, tựa hồ như nói cố sự cổ xưa. Phó Thiếu Bình bị cảnh tượng trước mắt rung động, nhưng Phó Thiếu Bình không có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu những thứ này, bước chân hắn vội vàng, dọc theo rộng rãi thông đạo hướng về sau điện chạy đi. Tại thông hướng hậu điện trên đường, hắn gặp một chút cỡ nhỏ cấm chế. Những cấm chế này hóa thành từng đạo trong suốt che chắn, lập loè linh lực quang mang. Phó Thiếu Bình cẩn thận quan sát dưới cấm chế đường vân, phát giác là một loại cổ xưa ngũ hành cấm chế. Hắn cấp tốc điều động trong cơ thể mình linh lực dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý, đem linh lực điều chỉnh làm đối ứng thuộc tính, tiếp đó nhẹ nhàng đụng vào cấm chế. Liên thấy cấm chế tại hắn linh lực tác dụng dưới, từ từ mở ra một đạo lỗ hổng, hắn nghiêng người xuyên qua, tiếp tục tiến lên. Tấu chương xong, chương 445, Toái Tinh Cầu, linh dược viên chương 445, Toái Tinh Cầu, linh dược viên theo hắn dần dần tiếp cận hậu điện, trung quanh linh lực ba động trở nên càng thêm nồng đậm. Hắn có thể cảm giác được cái kia linh dược viên bên trong mạnh mẽ sinh cơ đang không ngừng hấp dẫn lấy hắn. Cuối cùng, hắn đi tới hậu điện trước cổng chính. Đại môn đóng chặt môn thượng khắc đầy phức tạp phù văn cùng đồ án, có tiên thảo cũng có thủy thú thủ hộ linh dược cảnh tượng. Phó Thiếu Bình hai tay thả trên cửa, thử nghiệm thôi động. Nhưng mà, đại môn không nhúc nhích tí nào. Hắn ý thức được đại môn này tất nhiên có đặc thù mở ra phương pháp. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận nghiên cứu trên cửa phù văn. Đi qua một phen tư tác, hắn phát giác những thứ này phù văn là dựa theo một loại đặc thù trận pháp sắp hàng. Hắn dựa theo chính mình đối với trận pháp lý giải, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy khối linh tinh dựa theo đặc định phương vị khảm nạm trên cửa trong lõm. Theo linh tinh khảm vào, đại môn từ từ mở ra. Một cỗ đậm đà dược hương đập vào mặt, nhường Phó Thiếu Bình mừng rỡ. Nhưng mà, hắn không biết là, Huyền Phong chân nhân so với hắn trước một bước đến, hắn ngấp nghé cái này linh dược viên đã lâu, sao lại để người khác đúng chẳng. Huyền Phong chân nhân trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, không chút do dự sử dụng cái kia kiện chuẩn lục giai pháp bảo, Toái Tinh Vòng. Toái Tinh Vòng vừa ra, trong nháy mắt quang mang đại thịnh, phản phất tương tinh thần chi lực tiếp dẫn mà đến, cường đại lực hút từ Toái Tinh Vòng bên trong thả ra. Phó Thiếu Bình chỉ cảm giác thân thể của mình không bị khống chế hướng về Toái Tinh Vòng bay đi. Hắn biết rõ cái này Toái Tinh Vòng lợi hại, một khi bị hút lại, theo nhau mà đến chính là giống như tinh thần va chạm một dạng cường đại lực trùng kích. Phó Thiếu Bình quyết định thật nhanh, thi triển xúc địa thành thốn chi thuật. Liền thấy thân hình của hắn trong nháy mắt mơ hồ, tại lực hút sắp đem hắn hoàn toàn trói buộc chặt trong nháy mắt, hắn thành công chuyển qua một bên. Huyền Phong chân nhân gặp một kích chưa trúng, lạnh rên một tiếng, tiếp tục điều khiển Toái Tinh Vòng. Toái Tinh Vòng nhất chuyển, thay đổi phương hướng, lần nữa hướng về Phó Thiếu Bình mà tới, cái kia cố cường đại lực hút như bóng với hình. Phó Thiếu Bình hai tay cấp tốc kết ấn, thi triển ra Đại La Kim Cương ấn. Một đạo cự đại kim sắc ấn văn tại trước người hắn hiện lên, ấn văn bên trên thần bí phù văn lập lòe chói mắt kim quang, hướng về Toái Tinh Vòng nên đón tiếp lấy. Kim sắc ấn văn cùng Toái Tinh Vòng đụng vào nhau, phát ra một hồi tiếng oanh minh, cường đại linh lực ba động hướng bốn phía khuyết tán ra, trung quanh cung điện đều khẽ run lên. Huyền Phong chân nhân thừa dịp Phó Thiếu Bình bị Toái Tinh Vòng kiềm chế thời điểm, thi triển huyết ảnh phệ hồn thần thông. Trong chốc lát, trung quanh hắn tràn ngập ra một mảnh sương mù máu đỏ, trong sương mù phảng phất cất giấu vô số oan hồn, phát ra làm cho người rợn cả tóc gáy tiếng gào thét. Sương mù máu đỏ cấp tốc hướng về Phó Thiếu Bình lan tràn mà đi. Phó Thiếu Bình cảm thấy một cỗ khí tức tà ác tới gần, hắn không dám thất lễ, lập tức thi triển Tụ Thiên Băng Phong ấn. Băng hệ linh lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ở phía trước hắn tạo thành một đạo tường băng, tính toán ngăn cản cái tia sương mù máu đỏ. Nhưng mà, huyết ảnh phệ hồn sương mù cực kỳ khó chơi, nó theo tường băng bắt đầu leo trèo, tính toán vòng qua tường băng tiếp tục công kích Phó Thiếu Bình. Phó Thiếu Bình thấy thế, trong tay quang mang lóe lên, tinh thần loan đao xuất hiện tại trong tay. Hắn cơ loan đao, một đạo đao mang bắn ra, đem đến gần sương mù xua tan một chút. Nhưng sương mù liên tục không ngừng, Phó Thiếu Bình biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hắn tâm niệm vừa động, 12 thanh kinh lôi kiếm từ chữ vật pháp bảo bên trong bay ra, trên không trung tạo thành thái ớt kiếm trận. Kiếm trận vừa thành hình, liền phóng xuất ra cường đại lôi điện chi lực, một đạo đạo tử sắc lôi điện hướng về sương mù máu đỏ bổ tới. Lôi điện cùng trong sương mù oan hồn đụng vào nhau, phát ra trận trận kêu thảm. Huyền Phong chân nhân gặp huyết ảnh vệ hồn bị ngăn cản, hai tay lần nữa huy động, thi triển lôi ngục diệt thế thần thông. Trong chốc lát, một mảnh lôi hải trống rông xuất hiện, trong biển lôi trụ giao thoa, mỗi một đạo lôi trụ đều ẩn chứa bị thiên diệt mà sức mạnh. Lôi hải hướng về Phó Thiếu Bình vị trí mãnh liệt mà đi, đem hắn cùng Thái Ức kiếm trận cùng nhau vây khốn trong đó. Phó Thiếu Bình trong lôi hải, chỉ cảm thấy mỗi một đạo lôi trụ hành kích đều giống như một lần lôi kiếp, hắn hộ thể linh lực không ngừng bị tiêu hao. Hoàng biết là, hỗn độn không gian lôi kiếp chi chỉ vậy mà không cách nào thu nạp cỗ này, Phó Thiếu Bình cắn răng kiên trì, thi triển phi thiên phục ma hộ thể. Một tầng màu vàng ánh sáng bao phủ tại xung quanh thân thể của hắn, chặn lại bộ phận lôi trụ hành kích. Đồng thời, hắn đem thần trí của mình kéo dài đến minh giới thần miếu, triệu hoán Thiên Long Thần phụ trợ. Một đạo cự đại Thiên Long Thần hình ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng, Thiên Long Thần mở cái miệng rộng, phun ra một cỗ cường đại thần lực, cùng lôi hải lẫn nhau chống lại. Huyền Phong chân nhân gặp Phó Thiếu Bình vậy mà có thể ngăn cản được công kích của mình, trong lòng có chút tức giận. Hắn lần nữa điều khiển Toái Tinh Câu, Toái Tinh vòng phóng xuất ra càng cường đại hơn lực hút, đồng thời hắn đem mình linh lực rót vào Toái Tinh Câu, chuẩn bị phát động cường đại hơn xung kích. Phó Thiếu Bình cảm nhận được Toái Tinh vòng uy hiếp, hắn tập trung tinh thần, đem mình bản mệnh linh ấn phủ tế ra. Bản mệnh linh ấn phủ trên không trung cấp tốc phóng đại, cùng Toái Tinh vòng đụng vào nhau. Bản mệnh linh ấn phủ lên phủ văn lập loè tia sáng kỳ dị, cùng Toái Tinh vòng tinh thần chi lực lẫn nhau giằng co. Ở nơi này kịch liệt đấu pháp quá trình bên trong, Phó Thiếu Bình không ngừng mà tìm kiếm lấy Huyền Phong chân nhân sơ hở. Hắn phát giác Huyền Phong chân nhân đang thao túng Toái Tinh vòng cùng Lôi Ngục Diệt Thế đồng thời, đối với huyết ảnh phệ hồn khống chế có chỗ yếu bớt. Phó Thiếu Bình nhìn đúng thời cơ, điều khiển Thái Ức kiếm trận hướng về huyết ảnh phệ hồn đồng ngần, Huyền Phong chân nhân phóng đi. Huyền Phong chân nhân không nghĩ tới Phó Thiếu Bình tại khốn cảnh như vậy phía dưới còn có thể phản kích, hắn vội vàng thu hồi bộ phận phân linh lực để ngăn cản Thái Ức kiếm trận. Phó Thiếu Bình thừa cơ thi triển xúc địa thành thốn, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Huyền Phong chân nhân. Tay hắn cầm tinh thần luân đao, quán chú toàn thân linh lực, hướng về Huyền Phong chân nhân sau lưng của đâm tới. Huyền Phong chân nhân phát giác được sau lưng nguy hiểm, muốn tránh né lại đã không kịp. Hắn trong lúc đội vàng điều động hộ thể linh lực, nhưng Phó Thiếu Bình một kích này ẩn chứa lực lượng cường đại, vọt thẳng phá hắn hộ thể linh lực. Tinh thần loan đao đâm vào Huyền Phong chân nhân cơ thể, Huyền Phong chân nhân hét thảm một tiếng. Phó Thiếu Bình không chút do dự, tiếp tục gia tăng linh lực thu phát, triệt để đem Huyền Phong chân nhân đánh giết. Theo Huyền Phong chân nhân ngã xuống, hắn thi triển thần thông cùng pháp bảo uy lực cũng dần dần tiêu tan. Cùng lúc đó, Phó Thiếu Bình não trong biển bảo giám đệ nhất mệnh cách điểm thuộc tính thoáng chốc tăng lên 1000. Rõ ràng, Huyền Phong chân nhân sát nghiệp không thiếu. Tay khẽ bẫy, trên mặt đất chữ vật túi rơi vào lòng bàn tay. Huyền Phong chân nhân chính là Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, tại tu tiên giới sông sáo nhiều năm, lại chém giết qua không ít ngũ giai thậm chí ngũ giai đỉnh phong Nguyên Anh tu sĩ, hắn trong túi đựng đồ bảo vật tất nhiên giá trị liên thành. Chương 445, Toái Tinh Câu, Linh Dược Viên 2, chương 445, Toái Tinh Câu, Linh Dược Viên 2, Phó Thiếu Bình phải nhẹ tay một vòng, liền giải khai miệng túi cấm chế. Thân trí của hắn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong đó, trong nháy mắt liền bị một cỗ cường đại mà hỗn tạp linh lực ba động chỗ xung kích. Đầu tiên đập vào mi mắt là một bình nhỏ vạn niên linh nũ. Cái này vạn niên linh nũ bị đặt trong một cái tinh xảo trong bình ngọc, cho dù cách ngọc bình, Phó Thiếu Bình cũng có thể cảm nhận được nồng nặc kia đến mức tận cùng linh lực. Vạn niên linh nũ thế nhưng là tu tiên giới cực kỳ chân quý bảo vật, một giọt liền có thể nhường một mảnh linh lực khô kiệt chi địa tỏa ra sự sống. Đối với vu tu sĩ tới nói, vô luận là chữa thương vẫn là để thăng tu vi đều có khó có thể tưởng tượng công hiệu. Phó Thiếu Bình đoán chừng bình này bên trong vạn niên linh nũ đầy đủ hắn sử dụng rất dài một đoạn thời gian. Tại vạn niên linh nũ bên cạnh là từng hàng sắp xếp gọn gàng công pháp bí tịch. Phó Thiếu Bình nhìn thấy một bốn tên là Huyền Phong Liệt Không Trưởng công pháp. Hắn lật ra xem xét, liền thấy công pháp bên trong ghi lại như thế nào điều động nguyên anh chi lực, đem linh lực ngưng tụ vào lòng bàn tay, tiếp đó trong nháy mắt buộc phát ra giống như liệt không chi thế cường đại trường lực. Trường lực chỗ đến, không gian đều sẽ xuất hiện tí tí khe hở. Còn có một bản Huyền Ảnh Mê Tung Bộ. Đây là một bản ngũ giai thân pháp bí tịch. Tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể trong nháy mắt phân hóa ra mấy chục cái huyền ảnh, mỗi cái huyền ảnh đều có thể có bản thể bộ phận thực lực, mê hoặc địch nhân đồng thời, còn có thể cấp tốc thoát ly chiến đấu. Phó Thiếu Bình tiếp tục xem xét, phát hiện không thiếu chân quý dược liệu. Có một gốc ngũ giai viêm dương hoa, đóa hoa giống như thiêu đốt hỏa diễm, trung quanh linh lực đều bị nó nhiệt độ cao nướng đến có chút mà mèo. Viêm dương hoa là luyện chế ngũ giai viêm dương đan chủ dược, loại này đan dược có thể để thăng nguyên anh tu sĩ hỏa thuộc tính linh lực độ tinh khiết, đối với đột phá bình cảnh cũng nhất định có tác dụng phụ trợ. Ai trong góc một cái hộp xếp vào hai đóa băng phách linh hoa. Phó Thiếu Bình nhãn tỉnh sáng lên, vẫn còn có băng phách linh hoa. Đây chính là luyện chế cửu dương truyền anh đan chủ dược. Thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Xem ra cái này Huyền Phong chân nhân cũng là vì luyện chế cựu dương truyền anh đan. Trong túi chữ vật còn có một số pháp bảo. Phó Thiếu Bình thấy được một cái tản ra lạnh thấu xương hàn quang trường kiếm, thanh kiếm này tên là Toái Tinh kiếm, là một kiện ngũ giai pháp bảo. Trên thân kiếm khắc đầy phù văn thời gian lập loè phảng phất có thể cùng ngôi sao trên trời kêu gọi lẫn nhau. Một khi rót vào linh lực, thân kiếm sẽ bộc phát ra cường đại kiếm khí giống như tinh thần truy lạc giống như sắc bén, có thể dễ dàng xuyên thấu địch nhân phòng ngự. Còn một người khác ngũ giai tuột cùng phòng ngự pháp bảo, Linh Quy Thuẫn. Tấm thuẫn này ngoại hình giống như một chỉ to lớn linh quy, mai rùa lên đường vẫn có thể thấy rõ ràng. Sứ nhận đến lúc công kích, mai rùa bên trên sẽ phóng xuất ra một tầng cường đại linh khí hộ thuẫn, có thể chống cự cùng giai tu sĩ cường lực công kích. Tại túi đựng đồ trong một cái góc, Phó Thiếu Bình phát hiện một chút đặc thù vật phẩm. Đó là mấy cái nguyên anh xác, những thứ này nguyên anh xác tản ra quang mang nhàn nhạt, mặc dù đã chết đi, nhưng vẫn ẩn chứa cường đại linh lực. Phó Thiếu Bình cẩn thận kiểm điểm những thu hoạch này, trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những thứ này nguyên anh thi hải tính cả Huyền Phong chân nhân di thể cùng nhau đốt cho hỗn độn trong không gian thần ma thụ. Thần ma thụ phát giác thức ăn đến, thân cây run nhẹ nhẹ, nhánh cây dáng dấp yếu điệu, tản mát ra một cổ thần bí hấp lực. Những cái kia nguyên anh thi hải cùng Huyền Phong chân nhân di thể vừa mới tới gần, liền bị thần ma thụ nhánh cây gắt gao quấn chặt lấy, tiếp đó dần dần bị thôn phệ. Theo thôn phệ quá trình tiến hành, thần ma thụ thân cây bắt đầu lóe lên tia sáng kỳ dị, quang mang tại thân cây bên trong lưu chuyển, phảng phất đang tiến hành một hồi thần bí chuyển hóa. Sau một lát, thần ma thụ trong cành lá đản sinh ra mấy chục tích sinh mệnh bản nguyên thủy. Những thứ này sinh mệnh bản nguyên thủy giống như tinh khiết nhất thủy tinh, mỗi một giọt đều ẩn chứa đậm đà sinh mệnh chi lực, tại trong cành lá lập lòe mê người lộng lẫy. Ngay sau đó, Thần ma thụ bắt đầu trả lại Phó Thiếu Bình sinh mệnh nguyên lực. Phó Thiếu Bình chỉ cảm thấy một cỗ cường đại mà ấm áp sức mạnh từ thần ma thụ bên kia truyền đến, cỗ lực lượng này giống như tia nước nhỏ, chạy chậm chậm vào trong cơ thể của hắn, làm dịu kinh mạch của hắn, đan điền cùng nguyên anh. Theo sinh mệnh nguyên lực rót vào, hắn minh lộ ra cảm thấy mình thọ nguyên tăng lên 1000. Đây đối với Phó Thiếu Bình tới nói, thế nhưng là một phần thu mạch khổng lồ. Tại tu tiên giới, thọ nguyên liền mang ý nghĩa càng nhiều thời gian đi tìm tòi đại đạo, đi đột phá cảnh giới, đi tìm càng nhiều cơ duyên. Phó Thiếu Bình trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Hắn nguyên anh tại sinh mệnh nguyên lực tầm bộ dưới, tựa hồ càng thêm linh động, kinh mạch cũng trở nên càng thêm cứng cỏi rộng lớn, đan điền trung linh lực cũng càng thêm hùng hồn. Phó Thiếu Bình mang lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, chậm rãi đi vào hậu điện. Vừa một bước vào, ánh mắt của hắn liền bị một mảnh kia linh dược viên hấp dẫn. Làm hắn kinh ngạc là, toàn bộ linh dược viên chỉ trồng một loại linh thảo, Viêm Dương Thánh Thảo. Viêm Dương Thánh Thảo, đây chính là tu tiên giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy linh thảo. Mỗi một chu Viêm Dương Thánh Thảo đều giống như một đoàn thiêu đốt lên tiểu hỏa mầm, lặng lặng cắm rễ ở thổ nhưỡng bên trong. Nó phiến lá dài nhỏ mà quan xoắn, giống như hỏa diễm trong gió vũ động hình dạng, phiến lá màu sắc là loại kia nồng đậm đến mức tận cùng hỏa hồng, đỏ đến phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, trên phiến lá còn có thể nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt bừng sáng, tựa như bị dương quang dắt lên một cái tầng kim sa. Nó cành cây trang kiện mà kiên cố, giống như là từ đỏ ngọc thạch màu đỏ điêu khắc thành, mặt ngoài ẩn ẩn có lên hỏa diễm một dạng đường vân, những đường vân này tựa hồ đang lưu động chậm chậm, phảng phất là Viêm Dương chi lực tại cành cây bên trong xuyên thẳng qua không ngừng. Cành cây bên trên còn mọc ra một chút nhọn gai nhỏ, những thứ này gai nhỏ cũng là đỏ rực màu sắc, tản ra tí tí nhiệt khí, giống như là Viêm Dương Thánh Thảo tự mình bảo hộ cơ chế, cảnh cáo tới gần người nó nguy hiểm. Mà Viêm Dương Thánh Thảo đóa hoa, tất thì là cả cây nổi bật nhất bộ phận. Đóa hoa nở rộ lúc, giống như một cái cỡ nhỏ thái dương, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, mỗi một cánh hoa đều giống như dùng thuần túy nhất hỏa diễm ngưng kết mà thành, hướng ra phía ngoài tản ra nhiệt độ nóng bỏng cùng mãnh liệt linh lực ba động. Nhụy hoa là màu vàng kim, giống như khiêu động hỏa diễm tinh linh, tại cánh hoa vây quanh lập lòe thần bí quan mang. Viêm Dương Thánh Thảo rất chỗ thần kỳ ở chỗ nó ẩn chứa sức mạnh. Nó là luyện chế Cửu Dương chuyển anh đan chủ dược, Cửu Dương chuyển anh đan đối với Vu Nguyên Anh kỳ tu sĩ tới nói ý nghĩa phi phàm. Viêm Dương Thánh Thảo bên trong ẩn chứa cực kỳ thuần túy Viêm Dương chi lực, loại lực lượng này có thể giúp tu sĩ tại đột phá Nguyên Anh kỳ bình cảnh lúc, đem trong cơ thể linh lực tiến hành độ sâu rèn luyện cùng chuyển hóa, khiến cho linh lực càng thêm hùng hồn, tinh khiết, từ đó để cao đột phá xác suất thành công. Hơn nữa, tại luyện chế Cửu Dương chuyển anh đan quá trình bên trong, Viêm Dương Thánh Thảo Viêm Dương chi lực có thể cùng với những cái khác phụ dược hoàn mỹ dung hợp, kích phát ra đan dược công hiệu lớn nhất. Viêm Dương Thánh Thảo mặc dù có thể lớn lên ở cái này linh dược viên, là bởi vì nơi này có hoàn cảnh đặc thù. Linh dược viên thổ nhưỡng ẩn chứa phong phú đặc thù hỏa thuộc tính linh lực, loại này linh lực giống như là Viêm Dương Thánh Thảo tự nhiên chất dinh dưỡng, liên tục không ngừng đất là nó cung cấp lớn lên cần năng lượng. Hơn nữa, linh dược viên sắp đặt tựa hồ đi qua thiết kế tỉ mỉ, xung quanh có một chút bên trên cổ trận pháp vết tàn, những thứ này trận pháp mặc dù đã không trọn vẹn, nhưng vẫn có thể tụ tập chung quanh hỏa thuộc tính linh khí, khiến cho nơi này hỏa thuộc tính linh lực nồng độ cực cao, vô cùng thích hợp Viêm Dương Thánh Thảo loại này đối với hỏa thuộc tính linh lực nhu cầu cực lớn linh thảo lớn lên. Tấu chương xong, chương 446, Nguyên Anh đỉnh phòng, hỗn độn không gian biến hóa chương 446, Nguyên Anh đỉnh phòng, hỗn độn không gian biến hóa. Phó Thiếu Bình ngắt lấy Viêm Dương Thánh Thảo về sau, không có chờ lâu, từ Vân Long Sơn cung điện đi ra, tìm một cái vứt bỏ hàng đá, bố hạ pháp trận về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào hỗn độn không gian ở trong. Tiểu Mạc, khai lò luyện đan chủ nhân, luyện chế cái gì linh đan? Tiểu Mạc một mặt hiếu kỳ. Đan cung bên trong năng lượng một lần nữa chứa đầy, ngược lại là có thể khai lò luyện chế ra. Phó Thiếu Bình nói, Cửu Dương chuyển anh đan nói. Phó Thiếu Bình một mặt nghiêm túc đem Viêm Dương Thánh Thảo cùng Băng Phách Linh Hoa giao cho Tiểu Mạc trong tay, trịnh trọng kỳ sự nói ra, "Tiểu Mạc, lần này luyện đan, định muốn cẩn thận. Cái này Viêm Dương Thánh Thảo cùng Băng Phách Linh Hoa chính là luyện chế Cửu Dương chuyển anh đan mấu chốt linh tài, nhất định không thể còn có." Tiểu Mạc hai tay tiếp nhận linh tài, cung kính trả lời, "Chủ nhân yên tâm, Tiểu Mạc nhất định không phụ ủy thác." Tiểu Mạc giấu trong lòng linh tài, đi nhanh hướng thần bí kia đan cung. Đan cung đại môn từ từ mở ra, một cỗ nóng bỏng linh khí đập vào mặt. Tiểu Mạc hít sâu một hơi, hướng về cái kia to lớn luyện đan lô đi đến. Hắn đứng tại luyện đan trước lò, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này luyện đan lô quả nhiên bất phàm. Nói đi, hắn dựa theo Phó Thiếu Bình trước đây dặn dò, đem Viêm Dương Thánh Thảo cùng Băng Phách Linh Hoa cẩn thận từng ly từng tí vùi đầu vào luyện đan trong lò. Theo linh tài vào lô, luyện đan lô trong nháy mắt quang mang đại thịnh, trong lò hỏa diễm hùng hùng nhiên thiêu, đủ loại phù văn lấp lóe. Tiểu Mạc thấy thế, vội vàng lui sang một bên, không chớp mắt nhìn chằm chằm luyện đan lô. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, không biết qua bao lâu, luyện đan trong lò đột nhiên truyền ra một hồi ba động kỳ dị. Tiểu Mạc trong lòng vui mừng, chắc là muốn thành đan rồi. Quả nhiên, không bao lâu, ba cái tản ra rượu nhãn quang mang Cửu Dương chuyển anh đan tại luyện đan trong lò chậm rãi hình thành. Cái kia đan dược bao quanh linh khí nồng nặc, phản phất là bị phong ấn tiểu thái dương. Nhưng mà, ngay tại đan dược thành hình trong nháy mắt, bầu trời đột nhiên tối lại. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, một cỗ cường đại uy áp bao phủ xuống. Tiểu Mạc cực kỳ hoảng sợ, tam sắc đan kiếp. Cái này Cửu Dương chuyển anh đan quá mức nguy tiền, vậy mà đưa tới tam sắc đan kiếp. Hắn vội vàng vận chuyển linh lực, muốn bảo vệ luyện đan lô. Nhưng vào lúc này, giọng Phó Thiếu Bình truyền đến, "Tiểu Mạc, chớ có hốt hoảng. Cái này đan kiếp mặc dù hiểm." Phó Thiếu Bình thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tiểu Mạc bên cạnh. Hai tay của hắn kết ấn, một đạo linh lực che chắn bao phủ lại luyện đan lô. Cái kia đan kiếp tựa hồ cảm nhận được chống cự, một đạo thô to như thùng nước lôi điện thẳng tắp bổ xuống. Phó Thiếu Bình hét lớn một tiếng, "Đến hay lắm." hắn bỗng nhiên đem linh lực rót vào che chắn bên trong, gắng gượng chặn một kích này. Ngay sau đó, lại là số đạo lôi điện rơi xuống, Phó Thiếu Bình cái trán dần dần thấm xuất mồ hôi. Tiểu Mạc ở một bên lo lắng nói, "Chủ nhân, cái này đang tiếp hung mãnh như vậy, như thế nào cho phải?" Phó Thiếu Bình thản nhiên nói, "Không sao, chúng ta chỉ cần thủ vững, cái này Cửu Dương chuyển anh đan nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này." Đan kiếp lôi điện dần dần yếu bớt, cuối cùng một tia chớp sau khi rơi xuống, mây đen tan đi, dương quang một lần nữa tung xuống. Phó Thiếu Bình thở dài một hơi, nhìn về phía luyện đan trong lò cái kia ba cái Cửu Dương chuyển anh đan, vui mừng tiếu đạo, "Cuối cùng xong rồi." Phó Thiếu Bình thu hồi linh đan, trở về mật thất đóng lại pháp trận, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thêm điểm tu vi bảng rung động. Đại lượng hoàng quang phun trào. Phó Thiếu Bình thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, thân hình liền tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc đã đưa thân vào thần bí sinh mệnh thụ thế giới bên trong. Cái kia gốc cây khổng lồ sinh mệnh thụ tản ra ánh sáng nhu hòa, mà sinh mệnh thụ bên trong nam tử thần bí vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, lặng lặng ngồi ngay ngắn trong đó, phảng phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Phó Thiếu Bình biết rõ lần này đột phá gian khổ, hắn giấu trong lòng đối với cảnh giới cao hơn khát vọng, chuẩn bị bắt đầu trận này dài dòng đột phá hành trình. Hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái Cửu Dương chuyển ánh đan, thử đan vừa ra, linh khí chung quanh phảng phất bị dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi hướng về đan dược hội tụ. Hắn chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị bắt đầu vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Quyết tới luyện hóa cái này mai đan dược. Thanh Đế Trường Sinh Quyết vận chuyển con đường cực kỳ phức tạp, nó từ đan điển khí hải bắt đầu, trong khí hải linh lực giống như tia nước nhỏ. Phó Thiếu Bình dẫn dắt đến linh lực dọc theo đặc định kinh mạch con đường vận hành, đầu tiên là từ khí hải xuất phát, đi qua nhân mạch huyệt hội âm, đây là linh lực hội tụ điểm khởi đầu. Từ huyệt hội âm bắt đầu, linh lực theo nhân mạch từ từ đi lên, giống như một đầu linh động tiểu xà, đi qua quan nguyên huyệt, huyệt khí hải mấy người trọng yếu huyệt vị. Làm linh lực vận hành đến huyệt thiên trung lúc, Phó Thiếu Bình cảm giác một cỗ khí tức ấm áp bắt đầu ở ngực tràn ngập ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế linh lực, không để cho chút nào hỗn loạn. Lúc này, hắn đem Cửu Dương chuyển anh đan để vào trong miệng, đan dược vào miệng liền biến hóa, một cỗ bàng bạc dược lực trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn bộc phát. Nhưng mà, cái này nhìn như thuận lợi bắt đầu lại cất giấu trùng điệp nguy cơ. Theo sức thuốc quyết tán, Phó Thiếu Bình phát hiện kinh mạch của mình khó có thể chịu đựng lực lượng cường đại như vậy. Mặc dù hắn cố hết sức dẫn đạo linh lực cùng dược lực dung hợp, có thể vẫn có một ít dược lực bắt đầu ở trong kinh mạch tàn phá bừa bãi, đánh thẳng vào yếu ớt thành kinh mạch. Ở kiên trì một giáp thời gian về sau, Phó Thiếu Bình cuối cùng vẫn là không cách nào hoàn toàn khống chế cố lực lượng này, cuối cùng dẫn đến đột phá thất bại. Sau khi thất bại chính hắn, kinh mạch bị hao tổn, thể nội linh lực hỗn loạn, chỉ có thể tạm thời dừng lại tu luyện, điều dưỡng tự thân. Đi qua dài thời gian điều dưỡng, Phó Thiếu Bình thương thế dần dần khôi phục. Hắn biết do nếu muốn đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phòng, nhất thiết phải được ăn cả ngã về không. Thế là, hắn lần nữa lấy ra hai cái Cửu Dương chuyển anh đan. Lần này, hắn càng thêm cẩn thận, tại bắt đầu vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Quyết phía trước, hắn trước tiên bỏ ra đại lượng thời gian củng cố kinh mạch của mình, để thăng linh lực độ tinh khiết. Hắn lần nữa ngồi xếp bằng xuống, đem hai mai Cửu Dương chuyển anh đan đồng thời để vào trong miệng. Đan dược vào cổ họng, cái kia bàng bạc dược lực giống như mãnh liệt như thủy triều cuốn tới. Phó Thiếu Bình cấp tốc tập trung tinh thần, dẫn dắt đến linh lực từ đan điển khí hải xuất phát, dọc theo nhân mạch từ từ đi lên. Linh lực đi qua huyệt hội âm, quan nguyên huyệt, huyệt khí hải, đến huyệt tiên trung lúc, cái kia mãnh liệt dược lực cùng linh lực bắt đầu dung hợp. Lần này, Phó Thiếu Bình bằng vào phía trước thất bại kinh nghiệm, xảo diệu khống chế dung hợp sau sức mạnh. Linh lực dọc theo nhân mạch tiếp tục hướng bên trên, xông qua huyệt thiên đột, đi tới vị trí hiểm yếu bộ vị. Ở đây, linh lực hơi dừng lại, giống như là tại xúc tích lực lượng. Tiếp theo, linh lực dọc theo đốc mạch chuyển bể. Từ phong phủ huyệt bắt đầu, đi qua đại truy huyệt. Mỗi khi đi qua một cái huyệt vị, Phó Thiếu Bình cũng có thể cảm giác được kinh mạch của mình tại bị mở rộng, loại kia căng đau làm cho cái trán hắn toát ra mồ hôi mịn. Nhưng hắn cắn răng, kiên trì. Chương 446, Nguyên Anh đỉnh phong, hỗn độn không gian biến hóa, 2, chương 446, Nguyên Anh đỉnh phong, hỗn độn không gian biến hóa, 2, dược lực cùng linh lực hỗn hợp thể tại trải qua huyệt mạng một lúc, đột nhiên giống như là bị một loại nào đó triệu hoán, bắt đầu điên cuồng hướng về Nguyên Anh chỗ ở tử phủ phóng đi. Phó Thiếu Bình Nguyên Anh nguyên bản sử vô cựu tầng cảnh giới, lúc này ở cái này cố lực lượng cường đại trùng kích vào, bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên Anh mặt ngoài nổi lên một tầng màu vàng ánh sáng, đó là Cửu Dương chuyển anh đan dược lực đang phát huy tác dụng. Nguyên Anh thân hình bắt đầu dần dần biến lớn, nguyên bản hơi có vẻ hư ảo cơ thể trở nên càng thêm ngưng thực. Phó Thiếu Bình có thể cảm giác được Nguyên Anh nội bộ linh lực đang không ngừng áp xúc, tinh luyện. Theo linh lực kéo dài rót vào, Nguyên Anh trung quanh vòng xoáy linh lực càng chuyển càng nhanh. Tại trải qua hai giáp dài rằng giặc tu luyện về sau, đột nhiên, một đạo hào quang sáng tỏ từ trên người Nguyên Anh bạo phát đi ra, quang mang này trong nháy mắt tràn ngập Phó Thiếu Bình toàn bộ tự phủ. Hắn Nguyên Anh cảnh giới tại thời khắc này thành công đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong. Phó Thiếu Bình chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình mênh mông linh lực, cùng lúc trước so sánh, quả thực là khác biệt một trời một vực. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phó Thiếu Bình trực tiếp từ sinh mệnh thụ trong thế giới đi ra. Đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong về sau, xung quanh thân thể của hắn nổi lên một hồi mãnh liệt linh lực ba động. Nguyên bản quay chung quanh ở bên cạnh hắn linh khí giống như là bị một cổ lực lượng cường đại dẫn dắt, lấy hắn làm trung tâm tạo thành một cái to lớn vòng xoáy linh lực. Tiểu Mạc mở to hai mắt nhìn, tràn đầy sợ hãi thán phục mà nói ra, "Chủ nhân, ngài bây giờ nhìn lại tựa như biến thành một người khác." Phó Thiếu Bình chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lập lòe tinh mang, quang mang kia còn như thực chất giống như sắc bén. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình Nguyên Anh biến hóa, mỉm cười nói với Tiểu Mạc, "Tiểu Mạc, ngươi lại nhìn." Nói, Phó Thiếu Bình nhẹ nhàng nâng tay, một đạo linh lực từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Đạo này linh lực không còn là phía trước Nguyên Anh 9 tầng lúc màu lam nhạt, mà là lộ ra một loại thâm thúy tử ý, giống như thâm thúy tinh không. Linh lực trôi đến, không gian tựa hồ cũng hơi hơi bắt đầu vặn mèo. Chủ nhân, cái này linh lực màu sắc cùng cường độ đều cùng lúc trước không giống nhau lắm. Tiểu Mạc kinh ngạc nói. Phó Thiếu Bình nhẹ gật đầu, nói ra, cái này nguyên anh đỉnh phong chi cảnh, không chỉ có linh lực chất cùng lượng có tăng lên cực lớn, liền ta đối với chung quanh thiên địa linh khí cảm giác cũng trở nên càng thêm nhạy cảm. Hắn nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra, nói ra, ta bây giờ có thể phát giác được ngoài ngàn mét linh khí di động, phía trước có thể làm không được. Hơn nữa, nguyên anh lớn nhỏ cũng phát sinh biến hóa. Tiểu Mạc tò mò hỏi, chủ nhân, nguyên anh có biến hóa gì? Phó Thiếu Bình giải thích nói, nguyên anh 9 tầng lúc, nguyên anh bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại hình thái hơi có vẻ hư ảo. Bây giờ tới rồi nguyên anh đỉnh phong, nguyên anh đã giống như chân nhân kích cỡ tương đương, hơn nữa thân thể hình dáng cùng ngũ quan đều càng thêm rõ ràng, phản phất là một cái phiên bản thu nhỏ ta đây, hơn nữa biến đến vô cùng ngưng thực, giống như thực chất. Phó Thiếu Bình thử vận chuyển linh lực tại thể nội du tẩu, hắn có thể cảm giác được kinh mạch trở nên càng thêm rộng lớn cứng cỏi, giống như mở rộng cũng thêm cố sau đường sông. Hắn nói với Tiểu Mạc, ngươi xem. Liền thấy Phó Thiếu Bình cơ thể dần dần lơ lửng, trung quanh vòng xoáy linh lực xoay tròn phải càng thêm tấn mãnh, cả người hắn phảng phất bị một tầng lồng ánh sáng màu tím bao phủ. Chủ nhân, ngài đây là? Tiểu Mạc hơi nghi hoặc một chút. Phó Thiếu Bình thiếu đạo, đây là nguyên anh cảnh giới đỉnh cao mới có thể thi triển linh lực vòng bảo hộ, nó không chỉ có thể phòng ngự công kích của địch nhân, còn có thể trong chiến đấu hấp thu linh khí trung quanh bổ sung tự thân tiêu hao. Phía trước tại nguyên anh 9 tầng lúc, ta có thể không thi triển được mạnh mẽ như vậy vòng bảo hộ. Phó Thiếu Bình nhẹ nhàng vung tay lên, xa xa một tảng đá lớn trong nháy mắt hóa thành một miệng. Hắn nói ra, Tiểu Mạc, lực công kích của ta cũng kim phi tích bị. Nguyên anh đỉnh phong chi cảnh, ta đối với linh lực điều khiển càng thêm tinh tế nhập vi, có thể đem linh lực áp xúc đến cực hạn, tiếp đó trong nháy mắt bộc phát, sinh ra lực tàn phá to lớn. Chủ nhân uy vũ. Tiểu Mạc reo hò một tiếng. Phó Thiếu Bình đứng tại chính mình linh sơn chi đỉnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên trong cơ thể hỗn độn thế giới. Hắn mặc dù có thể cảm nhận được thế giới này có biến hóa, nhưng tình huống cụ thể còn không hiểu rõ lắm. Đúng lúc này, giọng Tiểu Mạc vang lên, chủ nhân, ngài có thể phát giác được cái này hỗn độn thế giới chỗ khác biệt rồi. Phó Thiếu Bình đáp lại nói, ta có thể cảm giác được có biến hóa, vẫn còn không thăm dò toàn cảnh. Tiểu Mạc, ngươi là thần ma thụ chi linh, sợi dễ trải rộng cái này hỗn độn thế giới, ngươi nhất định là biết được. Tiểu Mạc linh thể tại hỗn độn thế giới bên trong lập lòe ánh sáng nhạt, nó chậm rãi nói ra, chủ nhân, cái này hỗn độn thế giới phía trước liền mười phần rộng lớn vô ngần, nhưng hôm nay thay đổi lớn nhất ở chỗ thiên đạo quy tắc. Trước đây quy tắc giống như là một chương tàn khuyết không đầy đủ lưới, mặc dù nhiên giã có thể duy trì thế giới cơ bản vận chuyển, nhưng trăm ngàn chỗ hở. Tiểu Mạc huy động linh nhánh, một đạo linh quang thoáng qua, Phó Thiếu Bình thấy được phía trước hỗn độn thế giới cảnh tượng. Khi đó, linh khí lưu chuyển mặc dù nhiên giã có quy luật nhất định, nhưng thường xuyên sẽ xuất hiện rối loạn tình huống, giống như dòng sông bên trong thỉnh thoảng xuất hiện nghịch lưu cùng vòng xoáy, không hề có đạo lý có thể nói. Tiểu Mạc nói tiếp đi, bây giờ thiên đạo quy tắc trở nên càng thêm hoàn thiện. Người xem, linh khí tuần hoàn đã tạo thành ổn định hệ thống. Phó Thiếu Bình theo Tiểu Mạc chỉ dẫn nhìn lại, liền thấy linh khí không còn là lộn xộn mà phiêu động. Bọn chúng dọc theo quỹ tích đặc biệt di động, giống như tại tinh vi trong đường ống vận hành. Từ hỗn độn biên giới thế giới, linh khí chạy chậm chậm vào, đi qua tầng tầng hội tụ cùng chuyển hóa, tại khu vực trung tâm tạo thành một cái to lớn linh lực hạch tâm, tiếp đó lại từ hạch tâm phân tán ra ngoài, từ dưỡng toàn bộ thế giới. Tiểu Mạc lại nói ra, đây vẫn chỉ là thứ nhất. Trước đó, hỗn độn thế giới bên trong sinh linh sinh ra cùng hủy diệt không có chút nào trật tự, toàn bằng vật khí. Bây giờ, có hoàn thiện quy tắc, sinh linh thai nghén cùng trưởng thành đều có minh xác điều kiện. Phó Thiếu Bình nhìn thấy, tại một mảnh linh thổ phía trên, có một khỏa linh trùng đang tại nảy mầm. Bên cạnh có một đạo nếu có nhược vô quy tắc chi lực tại thủ hộ lấy nó, cố lực lượng này khống chế linh trùng nhiệt độ chung quanh, độ ẩm cùng nồng độ linh khí, bảo đảm nó có thể thuận lợi trưởng thành. Hơn nữa, chủ nhân, cái này hoàn thiện thiên đạo quy tắc đối với ngài tự thân tu luyện cũng rất có ích lợi. Tiểu Mạc nói. Như thế nào ích lợi? Phó Thiếu Bình tò mò hỏi. Ngài linh lực cùng cái này hỗn độn thế giới đồng nguyên, bây giờ quy tắc hoàn thiện, ngài tại tu luyện lúc có thể càng thêm tinh chuẩn khống chế linh lực chuyển hóa cùng để thăng. Tỷ như nói, ngài phía trước lúc tu luyện, đem ngoại giới linh khí chuyển hóa làm tự thân linh lực hiệu suất chỉ có 7 thành, bây giờ, ở nơi này hoàn thiện quy tắc ảnh hưởng dưới, hiệu suất này có thể tăng lên tới 9 phần 10. Phó Thiếu Bình trong lòng vui mừng, hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Tại tu tiên chi lộ bên trên, mỗi một điểm hiệu suất tăng lên đều có thể mang đến ưu thế thật lớn. Tiểu Mạc tiếp tục nói ra, không chỉ có như thế, cái này hoàn thiện quy tắc còn có thể nhường ngài tốt hơn lý giải thiên địa đại đạo. Ngay tại đột phá cảnh giới cao hơn lúc, cũng có thể càng thêm trôi chảy, bởi vì ngài hỗn độn thế giới đã cùng ngoại giới thiên đạo có càng chặt chẽ hơn phù hợp. Phó Thiếu Bình nhìn qua cái này tràn ngập sinh cơ lại quy tắc có thứ tự hỗn độn thế giới, trong lòng tràn đầy đối với tương lai hỗn độn thế giới diễn biến chờ mong, thừa dịp còn có thời gian, ngược lại là có thể trước tiên đem phái tinh vòng tế luyện rồi. Tấu chương xong, chương 447, sinh mệnh nguyên thụ, Dương Thanh mắt sáng thần thông chương 447, sinh mệnh nguyên thụ, Dương Thanh mắt sáng thần thông linh phong phía trên, Phó Thiếu Bình thủ cầm phái tinh câu, biểu lộ nghiêm trọng, "Tiểu Mạc, một hồi ngươi giúp ta tế luyện phái tinh vòng." Tiểu Mạc đội vàng đáp, "Vâng, chủ nhân." Phó Thiếu Bình ngắm nhìn một phía, cái này linh phong mặc dù linh lực dồi dào, nhưng cũng cần bố trí tỉ mỉ một phen. Tiểu Mạc, đem những cái kia linh tinh dựa theo cựu cung bắt quái chi vị bày ra tốt. Tiểu Mạc hơi nghi hoặc một chút, chủ nhân, cái này cựu cung bắt quái chi vị Tiểu Mạc có biết một hai, chỉ là như vậy bày ra có hà thâm ý đâu. Phó Thiếu Bình kiên nhẫn giảng giải, cái này toái tinh vòng chính là linh tính chi vật, cựu cung bắt quái chi vị có thể dẫn đạo linh lực có thứ tự hội tụ, có trợ giúp tế luyện. Tiểu Mạc nghe xong, lập tức nghiêm túc dựa theo phân phó bày ra. Phó Thiếu Bình từ trong chữ vật túi lấy ra tế luyện vãi tinh vòng cần đủ loại tài liệu chân quý, có tinh vân thiết, linh thảo chất lỏng chờ. Hắn nói với Tiểu Mạc, "Tiểu Mạc, những tài liệu này liên quan đến tế luyện thành bại, ngươi lại kiểm tra cẩn thận một lần." Tiểu Mạc cẩn thận kiểm tra, một lát sau, hắn ngẩng đầu nói, "Chủ nhân, Tiểu Mạc kiểm tra qua, cũng không sai lầm." Phó Thiếu Bình ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều động tự thân linh lực. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng thì thào niệm chú. Tiểu Mạc ở một bên khẩn trương nhìn xem, không dám buông lỏng chút nào. Đột nhiên, Phó Thiếu Bình linh lực xuất hiện một tia hỗn loạn, hắn chau mày. Tiểu Mạc thấy thế, đem mình linh lực chậm rãi đưa vào Phó Thiếu Bình thể nội, trợ giúp hắn ổn định linh lực. Phó Thiếu Bình cảm kích liếc nhìn Tiểu Mạc một cái. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Mạc, Phó Thiếu Bình linh lực dần dần ổn định, bắt đầu chậm rãi rót vào toái tinh vòng. Toái tinh vòng bắt đầu hơi hơi phát sáng, giống như là đang đáp lại lấy linh lực rót vào. Phó Thiếu Bình cầm lấy tinh vân thiết, dùng linh lực đem hắn dung luyện. Tiểu Mạc tắc thì ở một bên hỗ trợ khống chế hỏa hậu, trên trán hắn tràn đầy mồ hôi, khẩn trương nói, "Chủ nhân, cái này hỏa hậu Tiểu Mạc tận lực duy trì lấy, ngài yên tâm dung hợp tài liệu." Phó Thiếu Bình đem dung luyện sau tinh vân thiết chất lỏng chậm rãi nhỏ vào toái tinh vòng ở bên trong, toái tinh vòng quang mang đại thịnh, hơn nữa run lẩy bẩy. Phó Thiếu Bình biến sắc, "Không tốt, cái này toái tinh vòng có chút kháng cự." Tiểu Mạc đội bằng nói, "Chủ nhân, Tiểu Mạc tính văn linh thảo chất lỏng có trấn an linh bảo tác dụng, không ngại bây giờ gia nhập vào." Phó Thiếu Bình nghe xong, lập tức đem linh thảo chất lỏng bôi lên tại toái tinh vòng bên trên, toái tinh vòng quả nhiên dần dần bình tĩnh trở lại, tài liệu bắt đầu thuận lợi dung hợp. Theo tài liệu dung hợp chuẩn bị kết thúc, Phó Thiếu Bình bắt đầu cùng toái tinh vòng thiết lập linh tính của mình. Hắn đem chính mình một tia thần thức cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào toái tinh vòng. Tiểu Mạc ở một bên thở mạnh cũng không dám, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào. Phó Thiếu Bình thần thức vừa mới tiếp xúc toái tinh vòng bên trong, liền chịu đến một cỗ lực lượng cường đại xung kích. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Tiểu Mạc lo lắng nói, "Chủ nhân, ngài không có sao chứ?" Phó Thiếu Bình lau đi khóe miệng huyết, "Không có việc gì, ta còn có thể kiên trì." Hắn cắn răng, lần nữa đem thần thức dò vào, đi qua một phen chật vật đối kháng, cuối cùng cùng toái tinh vòng thành lập linh tính của mình. Toái tinh vòng phát ra một hồi du dương vụ vụ âm thanh, quang mang thẳng hướng thiên thế. Tế luyện sau toái tinh vòng rực rỡ hẳn lên. Phó Thiếu Bình nhẹ nhàng huy động toái tinh câu, liền thấy từng đạo tinh mang lấp lóe mà ra, uy lực kinh người. Phó Thiếu Bình mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cái này toái tinh vòng hôm nay uy lực so trước đó mạnh mấy lần. Phó Thiếu Bình tế luyện xong toái tinh vòng sau, đứng tại linh phong chi đỉnh, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với toái tinh vòng chờ mong cùng hưng phấn. Người hầu Tiểu Mạc ở một bên cũng là khuôn mặt hiếu kỳ cùng kính sợ. "Chủ nhân, cái này toái tinh vòng đã tế luyện hoàn thành, nó hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại nha?" Tiểu Mạc không kịp chờ đợi hỏi. Phó Thiếu Bình tự tin nở nụ cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay toái tinh vòng, "Tiểu Mạc, cái này toái tinh vòng thế nhưng là chuẩn lục giai hậu thiên linh bảo, bây giờ cùng cấp nửa bước hóa thần thực lực, ngươi hãy nhìn kỹ rồi." Phó Thiếu Bình đem linh lực rót vào toái tinh câu, trong chốc lát, toái tinh vòng bộc phát ra ánh sáng chói mắt, trong ánh sáng ẩn ẩn có tinh thần lấp loé. "Trước hết để cho ngươi xem một chút công kích của nó chi uy." Phó Thiếu Bình khẽ quát một tiếng. Liền thấy toái tinh vòng trên tuân ra vô số đạo tinh mang, những thứ này tinh mang không còn là lúc trước cái loại này thông thường tia sáng, mà là ngưng kết thành thực chất một dạng tinh tiễn. Tinh tiễn lập lòe hàn quang lạnh lẽo, gào thét lên bắn về phía phương xa. Ầm, xa xa một tòa tiểu sơn trong nháy mắt bị tinh tiễn bao phủ, ngay sau đó là một hồi đất rung núi chuyển tiếng nổ. Làm bụi mù tán đi, cái kia tòa tiểu sơn đã tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tại chỗ chỉ lưu lại một cái hố sâu to lớn, đáy hố còn bốc lên ti ti lũ lũ hắc yên. Tiểu Mạc bị một màn này cả kinh trợn mắt hốt mồm, "Chủ nhân, cái này công kích này cũng quá kinh khủng." Phó Thiếu Bình đắc ý thiếu đạo, "Đây vẫn chỉ là toái tinh vòng năng lực công kích một bộ phận đây, nó còn có thể tiến hành phạm vi tính chất công kích." Nói đi, Phó Thiếu Bình lần nữa rót vào linh lực, toái tinh vòng bắt đầu cao tốc xoay tròn, tiếp theo phóng xuất ra từng vòng tinh quang gợn sóng. Những thứ này tinh quang gợn sóng giống như mãnh liệt sóng lớn, hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Chỗ đến, vô luận là cự thạch vẫn là cây cối, đều bị trong nháy mắt phấn toái thành một biển. "Chủ nhân, cái này phạm vi công kích đơn giản vô địch." Tiểu Mạc kinh thán không thôi. "Đừng nóng đội, còn có phòng ngự của nó năng lực." Phó Thiếu Bình đem toái tinh vòng nâng trước người, trong miệng nói lẩm bẩm. Toái tinh vòng trong nháy mắt phóng xuất ra một tầng hoa mỹ tinh quang hộ thuẫn, lá chắn bảo vệ này nhìn giống như từ vô số ngôi sao hội tụ mà thành. "Tiểu Mạc, ngươi toàn lực công kích lá chắn bảo vệ này thử xem." Phó Thiếu Bình nói. Tiểu Mạc khẽ cắn môi, thi triển ra bản thân mạnh nhất linh lực công kích pháp thuật, một đạo cường tráng linh lực quang trụ hướng về hộ thuẫn phóng đi. Nhưng mà, làm linh lực quang trụ đụng tới hộ thuẫn lúc, giống như một con giun dế đụng phải núi cao, trong nháy mắt bị bắn ra, hộ thuẫn chỉ là lóe lên mấy lần, liền khôi phục bình tĩnh. "Chủ nhân, lá chắn bảo vệ này vậy mà như thế kiên cố, e là cho dù là hóa thần kỳ trở xuống một kích toàn lực, cũng khó có thể dung chuyển a." Tiểu Mạc khâm phục nói. Phó Thiếu Bình nhẹ nhàng nở nụ cười, "Cái này toái tinh vòng công năng có thể không chỉ chừng này." Hắn đem toái tinh vòng ném trên không, hai tay nhanh chóng kết ấn. Toái tinh vòng trên không trung không ngừng biến lớn, cuối cùng tạo thành một cái cự đại vòng sao bên trên phủ văn lấp lóe. Ở cái này vòng sao phạm vi bao phủ bên trong, không chỉ có linh lực tốc độ khôi phục gấp bội, hơn nữa còn có thể ẩn nấp thân hình khí tức, để cho địch nhân căn bản là không có cách phát giác sự hiện hữu của chúng ta. Lợi hại hơn là, nó có thể vặn vẹo không gian, nhường công kích của địch nhân tại cái này trong không gian phát sinh chết đi. Phó Thiếu Bình nhìn xem toái tinh câu, ánh mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng, là thời điểm đi ra chương 447, sinh mệnh nguyên thụ, dương thanh mắt sáng thần thông, 2, chương 447, sinh mệnh nguyên thụ, dương thanh mắt sáng thần thông, 2, dựa theo thông quan ban thưởng. Hắn cũng là thời điểm quay trở về. Phó Thiếu Bình mới từ hỗn độn không gian đi ra, hành ở đường về chi lộ. Đi qua Bình Nguyên Đoạt Long Nguyên lúc, một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến, hắn vội vàng ẩn nấp thân hình, lặng lẽ tới gần xem xét. Liền thấy Lan Chân Nhân, cái kia dáng người yêu kiều nữ tu, đang bị huyết sát môn ba tên nguyên anh hậu kỳ huyết chân nhân, sát chân nhân, vân chân nhân vây công. Lan Chân Nhân cầm trong tay sinh mệnh nguyên thụ, yếu quát một tiếng, các ngươi huyết sát môn chớ có khinh người quá đáng, cái này sinh mệnh nguyên thụ há là các ngươi có thể ngấp nghé chi vật. Trong mắt của nàng tràn đầy phẫn nộ cùng kiên quyết. Huyết chân nhân cười lạnh một tiếng, Lan Chân Nhân, ngươi chớ có chấp mê bất độ, hôm nay cái này sinh mệnh nguyên thụ chúng ta là nhất định phải được. Cây này sở sinh sinh mệnh bản nguyên thủy đạn sinh thuần định, dùng để luyện chế dương thanh mắt sáng thần thông, đây chính là tuyệt hảo chi vật. Ngươi như quay quay giao ra, hoặc hứa hoàn có thể lưu tính mệnh của ngươi. Nói đi, hắn hai tay vung lên, huyết ảnh thiên gào thét mà ra, huyết ảnh trên lá cờ huyết ảnh phảng phất bị chọc giận ác quỷ, dương nhanh múa vuốt nhào về phía Lan Chân Nhân, đồng thời trong miệng hô to, huyết ảnh phệ hồn. Lan Chân Nhân liễu mi dựng lên, cấp tốc từ trong vòng tay chứa vật lấy ra thủy lam tinh sa, đem linh lực quán chú trong đó, trong miệng niệm đạo, tinh sa hộ thể, linh hải sinh sóng. Thủy lam tinh sa trong nháy mắt tản mát ra nhu hòa mà bền bỉ lam quang, cùng huyết ảnh đụng vào nhau. Huyết ảnh không ngừng cắn xé lam quang, phát ra làm cho người giận cả tóc gáy tiếng gầm gừ. Lan Chân Nhân tắc thì cắn chặt hàm răng, cái chán hơi hơi rớm mồ hôi, toàn lực chống cự lại huyết ảnh xung kích. Sát Chân Nhân thấy thế, hét lớn một tiếng, Lan Chân Nhân, đừng muốn cạnh mạnh. Hắn tế lên sát ma bản, cái kia sát ma bản phi nhanh chóng xoay tròn, phóng xuất ra từng đạo còn như thực chất màu đen sát khí lưu. Sát khí lưu bên trong ẩn ẩn có ác quỷ kêu khóc thanh âm, hắn hô to, sát ma hàng thế, vạn quỷ cũng khóc. Màu đen sát khí lưu giống như màu đen dao long, hướng về Lan Chân Nhân mãnh liệt mà đi. Lan Chân Nhân đôi mắt đẹp trợn lên, huy động thủy lam tinh xa trên không trung linh động bay múa, giống như linh động thủy chi tinh linh. Nàng quát nói, thủy lam tinh xa, linh vật lưu chuyển, người nào ngăn ta diệt? Tinh xa trước người dậy thành một đạo càng thêm dày hơn thật màu lam che chắn, sát khí lưu đụng vào che chắn bên trên, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, giống như ngàn vạn cự thạch đồng thời va chạm. Lan Chân Nhân bị cái này lực trùng kích chấn động đến mức phía sau lùi lại mấy bước, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng trong mắt kiên định không giảm chút nào. Vân Chân Nhân hai tay nhanh chóng kết ấn, triệu hồi ra một đóa mây đen to lớn, ô vân trung màu xám cho mây mù chi lực lăn lộn phun trào, hắn lạnh lùng nói, Lan Chân Nhân, ngươi hôm nay thai kiếp khó thoát. Lập tức hét lớn, mây mù thực linh, cho ai thôn thiên. Mây đen hướng về Lan Chân Nhân ép tới, chỗ đến, mặt đất hoa cỏ trong nháy mắt khôn uy, phảng phất bị rút sạch sinh cơ. Lan Chân Nhân hít sâu một hơi, đem tự thân linh lực tăng lên tới cực hạn, thủy lam tinh xa lam quang bùng lên đến cực hạn, nàng hô to, ta Lan Chân Nhân há lại sợ các ngươi người, hôm nay định muốn cùng các ngươi huyết chiến tới cùng. Cái kia lam quang cùng mây đen đụng vào nhau, một thời gian, đoạt trong long nguyên quang mang lấp lánh, tiếng oanh minh bên thai không dứt, cường đại linh lực ba động hướng bốn phía quyết tán ra, cây cối chung quanh bị cố lực lượng này nổ tận gốc, cự thạch cũng bị chấn động đến mức phân toái. Huyết Chân Nhân gặp Lan Chân Nhân ngoan cường như vậy, giận dữ hét, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái kia tự trách mắng ta nhóm vô tình. Hắn gia tăng linh lực rót vào huyết ảnh phiên, huyết ảnh trở nên càng thêm điên cuồng, không ngừng đánh thẳng vào thủy lam tinh xa phòng ngự. Sát Chân Nhân cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hai tay lần nữa kết ấn, sát ma địa bản sát khí lưu trở nên càng thêm trắng kiện, hắn điên cuồng tiêu đạo, Lan Chân Nhân, nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Lan Chân Nhân trong lòng minh bạch, chính mình mặc dù tạm thời chặn lại công kích của bọn họ, nhưng linh lực tiêu hao rất lớn, nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp phá vây. Có thể ánh mắt của nàng vẫn như cũ kiên định, trong tay nắm thật chặt sinh mệnh nguyên thụ, chuẩn bị nên đón càng thêm công kích mãnh liệt. Phó Thiếu Bình nút ở một bên, mắt thấy Lan Chân Nhân mặc dù ra sức chống cự, nhưng ở huyết sát môn ba tên nguyên anh hậu kỳ chân nhân dưới sự vây công dần dần lộ vẻ mệt mỏi. Hán quyết tâm trong lòng, nghĩ thầm vừa vặn mượn cơ hội này thử xem chính mình mới được pháp bảo toái tinh vòng nguy lực, lập tức không do dự nữa, hét lớn một tiếng, Lan Chân Nhân chớ hoảng sợ, phó mồ đến cũng. Phó Thiếu Bình thân hình lóe lên, như là cỗ sao trổi xông vào vòng chiến. Hắn trước tiên tế ra toái tinh câu, cái kia toái tinh vòng vừa ra, liền tản ra sáng chói tinh quang, phản phất đem bầu trời tinh thần chi lực đều hội tụ ở đây. Huyết Sát Tông ba người nhìn thấy toái tinh vòng trong nháy mắt, tất cả mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Huyết Chân Nhân mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói, cái này đây không phải đại trưởng lão Huyền Phong Chân Nhân bản mệnh pháp bảo toái tinh vòng sao? Làm sao lại trên tay hắn? Sát Chân Nhân cũng thất kinh đứng lên, thanh âm của hắn đều có chút run rẩy, cái này toái tinh vòng uy lực lớn, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ, đi mau. Vân Chân Nhân càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, liên tục gật đầu. Phó Thiếu Bình cũng sẽ không để bọn hắn dễ dàng đào tẩu. Trong miệng hắn niệm động pháp quyết, toái tinh chi lực phá tả trừ bế. Toái tinh vòng gào thét lên hướng Huyết Chân Nhân bay đi, tốc độ nhanh, mang theo một hồi nhọn tiếng xé gió. Huyết Chân Nhân đang toàn lực công kích Lan Chân Nhân, bị bất thình lình công kích sợ hết hồn, vội vàng nghiêng người tránh né. Có thể toái tinh vòng hình như có linh tính trên không trung một cái chuyển ngoặt, lại hướng về Huyết Chân Nhân đuổi theo. Huyết Chân Nhân lạnh rên một tiếng, hai tay kết xuất một cái huyết ấn, trong miệng hô to, huyết sát hộ thuẫn. Một tầng màu máu đỏ hộ thuẫn xuất hiện tại hắn trước người, toái tinh vòng đâm vào trên lá chắn bảo vệ, phát ra một hồi hào quang chói sáng, ánh sáng lóe lên ở giữa, huyết sát hộ thuẫn lại xuất hiện tí tí vết rạn. Huyết Chân Nhân biến sắc, trong lòng thất kinh cái này toái tinh vòng uy lực. Phó Thiếu Bình thừa thắng xông lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, thi triển đại la kim cương ấn. Liền thấy trước người hắn xuất hiện một cái cự đại kim sắc thủ ấn bên trên khắc đầy cổ xưa phù văn, tản ra hùng hồn vật lực. Phó Thiếu Bình hét lớn, đại la kim cương, hàng yêu trừ ma. Đại la kim cương ấn hướng về Sát Chân Nhân đệ đi. Sát Chân Nhân cảm nhận được cái kia cố cường đại phật lực, trong lòng run lên, hắn vội vàng ném ra ngoài sát ma bàn ngăn cản. Đại la kim cương ấn cùng sát ma bàn đụng vào nhau, phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, cường đại linh lực ba động hướng bốn phía khuếch tán, chung quanh không gian đều tựa như bắt đầu vặn mèo. Lan Chân Nhân gặp Phó Thiếu Bình đến đây tương trợ, mừng rỡ trong lòng, nàng biết lúc này nhất thiết phải phối hợp Phó Thiếu Bình toàn lực phản kích. Nàng đem Thủy Lam Tinh Sa thu hồi, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm đạo, Tù Thiên Băng Phong ấn, Nương Băng tỏa hồn. Chỉ gặp nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, từng đạo màu băng lam phong ấn chi lực hướng về Vân Chân Nhân lan tràn mà đi. Vân Chân Nhân phát giác được nguy hiểm tới gần, hắn hai tay vung lên, Ô Vân Trung Mây Mù chi lực hướng về băng phong ấn dũng mãnh lao tới, tính toán ngăn cản. Khả Tù Thiên Băng Phong ấn sức mạnh cực kỳ cường đại, Mây Mù chi lực cùng băng phong ấn tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị đông cứng, tiếp đó băng phong ấn tiếp tục hướng về Vân Chân Nhân tiến lên. Phó Thiếu Bình lại tế ra tinh thần loan đao, ngôi sao này loan đao chính là dùng thiên ngoại vẫn tiết chế tạo, hấp thu tinh thần chi lực. Hắn nắm chặt tinh thần loan đao, thân hình như điện, hướng về Huyết Chân Nhân phóng đi. Đồng thời, hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 12 thanh kinh lôi kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, 12 kinh lôi, Thái Ức kiếm trận, lên. 12 thanh kinh lôi kiếm trong nháy mắt bay đến trên không dựa theo Thái Ức kiếm trận trận pháp sắp xếp, trên thân kiếm lập lòe lôi điện chi lực, hướng về Sát Chân Nhân tụ tập mà đi. Tấu chương xong, chương 448, thu hoạch tương đối khá, tặng bảo chương 448, thu hoạch tương đối khá, tặng bảo 12 thanh kinh lôi kiếm trong nháy mắt bay đến trên không dựa theo Thái Ức kiếm trận trận pháp sắp xếp, trên thân kiếm lập lòe lôi điện chi lực, hướng về Sát Chân Nhân tụ tập mà đi. Sát Chân Nhân bị Đại La Kim Cương ấn cùng Thái Ức kiếm trận tiền hậu giáp kích, lập tức có chút luống cuống tay chân. Hắn một bên ra tăng sát ma mâm linh lực thu phát, một bên tính toán tìm kiếm cơ hội phá vòng đây. Mà Huyết Chân Nhân bên này, bị Phó Thiếu Bình tinh thần loan đao ép liên tục bại lui, tinh thần loan đao mỗi lần huy động đều mang theo một đạo sáng chói tinh quang lưới đao, Huyết Chân Nhân huyết ảnh phiên tại tinh quang lưới đao công kích đến, quang mang càng ngày càng ảm đạm. Vân Chân Nhân bên kia, Tù Thiên Băng Phong ấn đã đem hắn giam ở trong đó, hắn ra sức giãy giụa, có thể băng phong ấn lại càng co lại càng chặt. Lan Chân Nhân thấy thế, hai tay lần nữa kết ấn, tăng cường Tù Thiên Băng Phong ấn sức mạnh, đồng thời hô to, "Vân Chân Nhân, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi." Phó Thiếu Bình lúc này thi triển ra Phi Thiên Phục Ma hộ thể, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một tầng màu vàng ánh sáng, trong ánh sáng ẩn ẩn có Phi Thiên Thần Thú huyết ảnh. Hắn cùng với Lan Chân Nhân liếc nhau, hai người lòng có linh tê, đồng thời hướng về Huyết Sát Tông ba người phát động một kích cuối cùng. Phó Thiếu Bình đem Thái Tinh Câu, Tinh Thần Luân Đao, Đại La Kim Cương ấn, Thái Ức kiếm trận sức mạnh hội tụ đến cùng một chỗ, hướng về Huyết Chân Nhân cùng Sát Chân Nhân công tới. Lan Chân Nhân tắc thì đem Tù Thiên Băng Phong ấn sức mạnh cùng mình linh lực dung hợp, hướng về Vân Chân Nhân phát động một kích chí mạng. Chỉ nghe một hồi tiếng nổ đình thai nhức óc vang lên, Huyết Sát Tông ba tên chân nhân ở nơi này cường đại công kích đến, nhục thân trong nháy mắt bị phá hủy, Nguyên Anh muốn trốn gọn, lại bị Phó Thiếu Bình Hòa Lan Chân Nhân phóng thích ra linh lực trói buộc chặt, cuối cùng bị tiêu diệt phải sạch sẽ. Phó Thiếu Bình Hòa Lan Chân Nhân đứng tại một mảnh hỗn độn trên chiến trường, nhìn nhau nở nụ cười. Phó Thiếu Bình nói ra, hôm nay nhờ có cùng Lan Chân Nhân liên thủ, mới có thể đem cái này Huyết Sát Tông ba người chém giết. Lan Chân Nhân khẽ không người, cảm kích nói, nếu không phải Phó công tử kịp thời xuất thủ, tiểu nữ tử hôm nay sợ khó sống sót, ân này tiểu nữ tử định đương minh nhớ. Cùng lúc đó, Phó Thiếu Bình náo hải khẽ run lên. Thoáng chốc đệ nhất mệnh cách điểm thuộc tính tăng lên 3000. Phó Thiếu Bình tay áo vung lên, đem ba bộ Huyết Sát Tông Nguyên Anh thi hải thu vào chứa vật túi, thực tế là ném đi hỗn độn trong không gian. Thần ma thụ phát giác đồ ăn đến, thân cây run rẩy, nhánh cây chập chờn. Nguyên Anh thi hải vừa tới gần, liền bị nhánh cây quấn quanh, dần dần bị thôn vệ. Thôn vệ lúc, thân cây lấp lóe tia sáng kỳ dị, giống như tại chuyển hóa. Một lát sau, thần ma thụ trong cành lá sinh ra 180 tích sinh mệnh bản nguyên thủy. Bản nguyên thủy tinh khiết như thủy tinh, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chi lực. Tiếp theo, thần ma thụ bắt đầu trả lại Phó Thiếu Bình sinh mệnh nguyên lực. Phó Thiếu Bình cảm thấy một cỗ ôn nhuận sức mạnh truyền nhập thể nội. Lực lượng này thoải mái kinh mạch của hắn, đan điền cùng nguyên anh. Hắn thọ nguyên tăng thêm 3000, thu hoạch cực lớn. Tại tu tiên giới, thọ nguyên nhiều mang ý nghĩa càng nhiều tìm tòi cơ hội. Phó Thiếu Bình trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Hắn nhắm mắt cảm thụ thể nội biến hóa. Hắn nguyên anh càng linh động, kinh mạch càng cứng rắn rộng lớn, linh lực càng hùng hồn. Phó Thiếu Bình cùng Lan Chân Nhân đứng ở đó ba cái Huyết Sát Tông người chứa vật túi phía trước. Phó Thiếu Bình xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt mang theo trở mong, nói ra, Lan Chân Nhân, một trận chiến này thật đúng là hung hiểm, bất quá thu hoạch cũng không nhỏ đây. Lan Chân Nhân mỉm cười, hồi đáp, đúng vậy à, Phó đạo hữu, rất may có ngươi, không phải vậy hôm nay có thể gặp phiền toái. Cái này trong túi đựng đồ bảo vật chắc chắn không thiếu, ngươi có thể là bỏ ra nhiều công sức đấy, nên gây trước tuyển. Trong ánh mắt của nàng mang theo chân thành cùng cảm kích. Phó Thiếu Bình có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, Lan Chân Nhân, cái này làm sao có ý tứ đâu. Bất quá đã ngươi nói như vậy, vậy ta không khách khí rồi. Hắn lấy trước lên Huyết Chân Nhân chữa vật túi, đem thần thức dò vào trong đó. Liền thấy bên trong có một quả màu máu đỏ huyết sát nội đan, tản ra mãnh liệt năng lượng ba động, còn có một đem huyết sát kiếm, thân kiếm ẩn ẩn có huyết quang di động, chỗ trôi kiếm nạm một quả huyết toản, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Ngoài ra, còn có mấy bình Huyết Sát Tông đặc chế đan dược, đối với để thằng công lực có trợ giúp không nhỏ. Phó Thiếu Bình nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, Lan Chân Nhân, trong này có một quả huyết sát nội đan, cái này có thể là đồ tốt, còn có cái này huyết sát kiếm, nhìn uy lực bất phàm. Lan Chân Nhân gật đầu nói, Phó đạo hữu, ngươi cứ việc chọn, đây đều là ngươi nên được. Ngữ khí của nàng rất là rộng rãi. Tiếp theo Phó Thiếu Bình lại đem lên Sát Chân Nhân chữ vật túi, bên trong có một sát ma bản, phía trên khắc đầy thần bí phù văn, tựa hồ có thể phóng xuất ra cường đại sát ma chi lực. Còn có một khối sát ma tinh, tinh thể kia bên trong phảng phất có khí lưu màu đen đang cuộn trào. Cùng với một bản sát ma công pháp điển tịch, mặc dù Phó Thiếu Bình sẽ không tu luyện, nhưng cũng là rất vật có giá trị. Phó Thiếu Bình kinh sợ thở dài, cái này sát ma bản cùng sát ma tinh đều là vật hi hân a. Lan chân nhân vẫn như cũ cười nói, "Phó đạo hữu, ngươi tuyển là được." Cuối cùng Phó Thiếu Bình xem xét Vân chân nhân chữ vật túi, phát giác bên trong có một cái vân vân áo choàng, khoác lên người có thể ẩn nấp thân hình, còn có thể tăng tốc độ phi hành. Còn có một quả Vân Linh Châu, tản ra ánh sáng lưu hòa, tựa hồ có thể để thằng tu sĩ đối với linh khí cảm giác lực. Phó Thiếu Bình chọn lấy huyết sát nội đan, huyết sát kiếm, sát ma bản, vân vân khoác phong hỏa Vân Linh Châu phía sau. Cứ như vậy, bảo vật phân phối hoàn tất. Phó Thiếu Bình ánh mắt chậm rãi rơi vào Lan chân nhân sinh mệnh nguyên thụ bên trên, cái kia sinh mệnh nguyên thụ tản ra ánh sáng lưu hòa, mỗi một phiến diệp tử đều tựa như ẩn chứa vô tận sinh cơ. Phó Thiếu Bình trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi cùng do dự. Một lát sau, Phó Thiếu Bình lấy dũng khí mở miệng nói, "Lan chân nhân, ta có cái yêu cầu quá đáng." Thanh âm của hắn có chút cẩn thận từng ly từng tí. Lan chân nhân tò mò nhìn hắn, nói ra, "Phó đạo hữu cứ nói đừng ngại." Phó Thiếu Bình chỉ cái kia sinh mệnh nguyên thụ, chậm rãi nói ra, "Lan chân nhân, ta muốn từ ngải cái này sinh mệnh nguyên thụ bên trên lấy ra một đoạn rễ cây, không biết có thể." Lúc nói lời này, trên mặt của hắn mang theo một chút thất vọng. Lan chân nhân tính văn, trong lòng mười phần kinh ngạc, cái này sinh mệnh nguyên thụ thế nhưng là nàng cực kỳ quý trọng đồ vật. Bất quá nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, sảng lãng thiếu đạo, "Phó đạo hữu, cái này sinh mệnh nguyên thụ rễ cây mặc dù chân quý, nhưng ngươi hôm nay đối với ta có cứu mệnh tri ân, như cái này đoạn rễ cây có thể đối với ngươi có trợ giúp, vậy liền cầm đi đi." Trong ánh mắt của nàng không có chút nào do dự cùng không muốn. Phó Thiếu Bình không nghĩ tới Lan chân nhân sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng, trên mặt của hắn tràn đầy kinh hỉ cùng cảm kích, đội văn nói, "Lan chân nhân, ngài thực sự là quá khẳng khái." Lan chân nhân khoát tay áo, mỉm cười nói, "Phó đạo hữu không cần như thế, người ta hôm nay kể vai chiến đấu, cũng coi như là quá mệnh giao tình. Một đoạn rễ cây mà thôi, không cần lo lắng." Chương 448, thu hoạch tương đối khá, tạm bảo 2, chương 448, thu hoạch tương đối khá, tạm bảo 2, Phó Thiếu Bình lần nữa nói tạ hậu, liền cẩn thận từng ly từng tí hướng đi sinh mệnh nguyên thụ, chuẩn bị lấy ra cái kia đoạn rễ cây. Lấy ra sau khi thành công, Phó Thiếu Bình đem sinh mệnh nguyên thụ rễ cây ném đi hỗn độn không gian về sau, nhường Tiểu Mạc thúc. Tiểu Mạc dùng ý niệm hướng Phó Thiếu Bình truyền đạt tin tức, "Chủ nhân, cái này sinh mệnh nguyên thụ rễ cây muốn thúc cũng phải cần không thiếu sinh mệnh bản nguyên thủy đâu, trước mắt chúng ta sinh mệnh bản nguyên thủy số lượng có hạn, như tiếp tục thúc, có thể sẽ tiêu hao hết phần lớn bản nguyên thủy. Chủ nhân, ngài còn tiếp tục hay không đâu?" Phó Thiếu Bình hơi chút suy xét, trong lòng cân nhắc lợi và hại. Cái này sinh mệnh nguyên thụ nhược năng nhanh trong thúc, cái kia thuần dịch sản xuất sẽ mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn. Phó Thiếu Bình đáp lại nói, "Tiểu Mạc, cái này sinh mệnh nguyên thụ với ta mà nói 10 phần trọng yếu, thúc đi." Tiểu Mạc nhận được chỉ lệnh về sau, bắt đầu dùng đem sinh mệnh bản nguyên thủy dẫn đạo hướng rễ cây. Nó một bên dẫn đạo, một bên tự lẩm bẩm, "Chủ nhân tất nhiên coi trọng như vậy cái này sinh mệnh nguyên thụ, cái kia Tiểu Mạc nhất định phải thật tốt hoàn thành nhiệm vụ." Theo sinh mệnh bản nguyên thủy không ngừng mà tưới nước tại rễ cây bên trên, rễ cây bắt đầu phát sinh biến hóa. Tiểu Mạc lại nói với Phó Thiếu Bình, "Chủ nhân, sinh mệnh bản nguyên thủy đã tiêu hao rất nhanh, bất quá rễ cây biến hóa cũng rõ ràng đây." Phó Thiếu Bình thông qua cùng Tiểu Mạc tâm linh cảm ứng nhìn thấy rễ cây biến hóa, nói ra, "Tiểu Mạc, tiếp tục cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể đem cái này sinh mệnh nguyên thụ thuốc." Tiểu Mạc vui sướng kêu một tiếng, tăng nhanh dẫn đạo sinh mệnh bản nguyên nước tốc độ. Tại Tiểu Mạc dưới sự cố gắng, sinh mệnh nguyên thụ rễ cây cấp tốc lớn lên, thân cây bắt đầu phá đất mà lên, nhánh cây cùng lá cây cũng dần dần mọc ra. Tiểu Mạc lại nói ra, "Chủ nhân, sinh mệnh bản nguyên thủy đã tiêu hao rất nhiều, nhưng là sinh mệnh nguyên thụ còn không có hoàn toàn thuốc, còn cần càng nhiều bản nguyên thủy." Phó Thiếu Bình cắn răng, nói ra, "Tiểu Mạc, đừng có ngừng, đem một chai khác sinh mệnh bản nguyên thủy dùng tới đi." Tiểu Mạc không do dự nữa, đem khác một chai sinh mệnh bản nguyên thủy toàn bộ tới nước đến sinh mệnh nguyên thụ bên trên. Sinh mệnh nguyên thụ giống như là phải đến cuối cùng trợ lực, nhánh diệp phong cùng sinh dài, rất nhanh liền trưởng thành một gốc hoàn chỉnh cây, trong cành lá bắt đầu ngưng tụ ra thuần dịch. Tiểu Mạc cao hứng hướng Phó Thiếu Bình truyền đạt tin vui, "Chủ nhân, sinh mệnh nguyên thụ đã thúc rồi, thuần dịch liền muốn xuất hiện nữa nha." Phó Thiếu Bình trong lòng tràn đầy vui sướng, nói ra, "Tiểu Mạc, ngươi làm rất tốt." Phó Thiếu Bình nhìn xem sinh mệnh nguyên thụ tại Tiểu Mạc thúc phía dưới khỏe mạnh trưởng thành, trong lòng vừa khẩn trương lại chờ mong. Tiểu Mạc đang tiêu hao hai đại bình sinh mệnh bản nguyên thủy về sau, cuối cùng thành công nhường sinh mệnh nguyên thụ hoàn toàn chín muồi. Liền thấy sinh mệnh nguyên thụ trong cành lá, cái kia thuần dịch giống như sáng sớm giọt sương giống như ngưng tụ, một giọt mà hội tụ đến dưới tảng cây trong thùng. Rất nhanh, liền tràn đầy một bình lớn thuần dịch. Tiểu Mạc hưng phấn mà hướng Phó Thiếu Bình truyền đạt tin tức này, "Chủ nhân, người xem, chúng ta thành công, lấy được một bình lớn thuần dịch đâu." Phó Thiếu Bình cũng đầy tâm vui vẻ, hắn đáp lại nói, "Tiểu Mạc, ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn. Cái này thuần dịch thế nhưng là có chỗ tác dụng lớn đấy, nó có thể dùng đến phối chế dương thanh mắt sáng thủy." Tiểu Mạc tò mò hỏi, "Chủ nhân, cái này dương thanh mắt sáng thủy có chỗ đặc biệt gì nha?" Phó Thiếu Bình kiên nhẫn giải thích nói, "Tiểu Mạc à, cái này dương thanh mắt sáng thủy một khi chế biến ra đến, dùng để lau hai mắt, liền có thể tu luyện dương thanh mắt sáng thần thông. Có thần thông này, vô luận là xem thấu địch nhân ẩn nấp pháp thuật, vẫn là tìm kiếm bảo vật sóng linh khí, đều sẽ càng thêm dễ dàng." Tiểu Mạc nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, "Chủ nhân, vậy chúng ta nhanh chóng phối chế dương thanh mắt sáng thủy đi." Phó Thiếu Bình cười nói, "Không đợi, cái này phối chế còn cần một chút những tài liệu khác, bất quá có cái này thuần dịch, liền đã thành công hơn phân nửa." Phó Thiếu Bình cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy bình kia thuần dịch, cẩn thận chu đáo phảng phất đã thấy tự mình tu luyện thành dương thanh mắt sáng thần thông sau chẳng cảnh. Hắn biết rõ đoạn đường này không dễ, từ thu thập sinh mệnh nguyên thụ, đến lấy ra rễ cây thuốc, lại cho tới bây giờ nhận được thuần dịch, mỗi một bước đều tràn đầy cơ duyên cùng khiêu chiến. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thật tốt lợi dụng cái này thuần dịch, thành công chế biến ra dương thanh mắt sáng thủy, sớm ngày tu luyện thành cái này thần kỳ thần thông. Phó Thiếu Bình đứng, tâm ý khẽ động, ý niệm như ánh sáng trong nháy mắt rơi vào hỗn độn trong không gian Thái Ất Tiên môn. Hắn rất nhanh đã tìm được đang tu luyện nữ nhi Yêu Yêu. Yêu Yêu nhìn thấy phụ thân đột nhiên xuất hiện, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, vui sướng hô to: "Phụ thân, ngài xuất quan." Phó Thiếu Bình nhìn xem nữ nhi, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều, cười nói: "Yêu Yêu, phụ thân hôm nay được chút bảo vật, chuyên tới để tặng cho ngươi." Nói, hắn vung tay lên, sát nội đan, huyết sát kiếm, sát ma bản, vân vân khoác phong hỏa vân linh châu liền xuất hiện ở trước mặt. Yêu Yêu tò mò nhìn những thứ này tản ra khác biệt tia sáng bảo vật, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng chờ mong. Phó Thiếu Bình cầm lấy sát nội đan, nói ra: "Yêu Yêu, cái này sát nội đan là từ huyết sát tông một cái nguyên anh tu sĩ trên thân có được. Cái này nội đan ẩn chứa cường đại sát lực, mặc dù là tà sát chi lực, nhưng nếu là ngươi có thể tại tu luyện lúc xảo diệu vận dụng, đem hắn chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng, sẽ đối với ngươi linh lực đề thăng có trợ giúp rất lớn. Bất quá ngươi phải cẩn thận, xử lý không tốt có thể sẽ bị sát lực phản vệ." Yêu Yêu nghiêm túc gật đầu, Phó Thiếu Bình lại đem lên huyết sát kiếm, nhẹ khẽ bước bước thân kiếm nói: "Cái này huyết sát kiếm cũng là huyết sát tông bảo vật. Kiếm này uống máu vô số, thân kiếm ẩn chứa huyết sát chi khí. Ngươi xem kiếm này lưỡi lao vô cùng sắc bén. Ngươi nhược năng đem luyện hóa, trong chiến đấu nó có thể phát huy ra uy lực cường đại, có thể phá địch nhân phòng ngự." Yêu Yêu nhìn xem huyết sát kiếm, có chút lo âu nói: "Phụ thân, kiếm này lên huyết sát chi khí có ảnh hưởng hay không ta nha?" Phó Thiếu Bình an ủi: "Yêu Yêu chớ sợ, chỉ cần ngươi dùng chính đạo công pháp chậm rãi tinh hóa, nó sẽ trở thành ngươi đắc lực vũ khí." Phó Thiếu Bình tiếp theo cầm lấy sát ma bản, chậm rãi nói ra: "Cái này sát ma bản là một loại cực kỳ đặc thù pháp bảo. Nó có thể bố hạ sát ma chi trận, vây khốn địch nhân. Nếu là ở thời khắc nguy hiểm, ngươi khởi động cái này sát ma bản, có thể vì ngươi tranh thủ không thiếu thời gian. Bất quá sử dụng nó cần phải tiêu hao không thiếu linh lực, ngươi muốn căn cứ vào tình huống của mình tới quyết định phải chăng khải dụng." Yêu Yêu cẩn thận nhìn xem sát ma bản, đem Phó Thiếu Bình lời nói lao để trong lòng. Tiếp đó, Phó Thiếu Bình cầm lấy vân vân áo choàng, tung ra áo choàng, cái kia tuyệt đẹp vân vân lập lòe ánh sáng lưu hòa. Hắn cười nói: "Yêu Yêu, cái này vân vân áo choàng nhưng là khác rồi. Nó là một kiện phòng ngự tính bảo vật, phía trên này vân vân có đặc thù linh lực gia trì. Khi ngươi gặp phải nguy hiểm lúc, nó có thể tự động bày ra phòng ngự, ngăn cản công kích của địch nhân. Hơn nữa cái này áo choàng mặc lên người còn rất nhẹ nhàng, sẽ không ảnh hưởng hành động của ngươi." Yêu Yêu thân nhẹ tay chạm đến lấy áo choàng, cảm thụ được phía trên linh lực ba động, khắp khuôn mặt là vui thích. Cuối cùng, Phó Thiếu Bình cầm lấy Vân Linh Châu, đặt ở Yêu Yêu lòng bàn tay bên trong, nói: "Yêu Yêu, cái này Vân Linh Châu thế nhưng là cái thứ tốt. Nó ẩn chứa tinh khiết vân linh chi lực, ngươi có thể dùng nó tới phụ trợ tu luyện, cũng có thể trong chiến đấu phóng xuất ra vân linh chi lực tới mê hoặc địch nhân. Cái này vân linh chi lực đối với tẩm bổ ngươi linh căn cũng có rất hiệu quả tốt." Đấu chương xong, chương 449, chương 449, Yêu Yêu nắm thật chặt Vân Linh Châu, cảm kích nói: "Phụ thân, những thứ này bảo vật đều rất chân quý, ngài từ huyết sát tông chiếm được chắc chắn không dễ dàng, đều cho ta." Phó Thiếu Bình từ ái nhìn xem Yêu Yêu: "Yêu Yêu, ngươi là nữ nhi của ta, phụ thân hy vọng ngươi có thể tại Thái Ất Tiên môn thật tốt tu luyện, bình an vui sướng. Những thứ này bảo vật tại phụ thân ở đây, không bằng tại ngươi chỗ này có thể phát huy ra giá trị lớn hơn. Ngươi tốt nhất lợi dụng bọn chúng để thăng thực lực của mình." Yêu Yêu hốc mắt có chút ẩm ướt: "Phụ thân, ngài đối với ta thật tốt, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài." Phó Thiếu Bình một tia ý niệm từ hỗn độn không gian ra khỏi, cùng Lan Chân Nhân hướng về Bình Nguyên mở miệng đi đến. Bình Nguyên cửa vào, đông đảo huyết sát tông đệ tử tập kết ở đây, không khí ngột ngạt mà nặng nề. Lục Trường Lão đứng ở trong đám người, chau mày, ánh mắt bên trong lộ ra nghi hoặc cùng lo lắng. Hắn nhìn về phía Nhị Trường Lão Thiên Tăng Tử, mở miệng hỏi: "Nhị Trường Lão, Đại Trường Lão Huyền Phong Chân Nhân bọn hắn tại sao còn không đến? Cái này đều đã đến lúc nào rồi, bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện gì a?" Thiên Tăng Tử cũng là gương mặt nghiêm trọng, hắn đuổi vội vàng lấy ra đưa tin pháp bảo, nếm thử liên hệ Huyền Phong Chân Nhân. Sau một lát, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, trên trán thậm chí thấm ra mồ hôi lạnh. Lục Trường Lão thấy thế, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, đội vàng hỏi: "Nhị Trường Lão, chuyện gì xảy ra?" Thiên Tăng Tử âm thanh có chút run rẩy mà nói ra: "Liên lạc không được Đại Trường Lão bọn hắn." Lục Trường Lão mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt khó có thể tin: "Cái gì? Làm sao lại liên lạc không được? Tuyệt không có khả năng này." Thiên Tăng Tử cắn răng, tiếp đó lại đưa tin cho Thái Thượng Trưởng Lão. Rất nhanh, hắn nhận được Thái Thượng Trưởng Lão khôi phục, sau khi xem xong, thân thể của hắn lay động một cái, phảng phất gặp đả kích cực lớn. Lục Trưởng Lão một phát bắt được Thiên Tăng Tử bà bay, vội vàng hỏi: "Nhị Trưởng Lão, đến cùng thế nào? Người mau nói a." Thiên Tăng Tử trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bi thương, hắn giận dữ hét: "Lục Trưởng Lão, Đại Trưởng Lão Huyền Phong Chân Nhân bọn hắn chết tại Vạn Linh Liên Minh người trong tay." Huyết Sát Tông bọn người biết được Huyền Phong Chân Nhân tin chết, đám người lâm vào sâu đậm trong lúc khiếp sợ. Lục Trường Lão mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt không thể tin, thanh âm hắn đều có chút phát run mà nói ra: "Huyền Phong Đại Trưởng Lão thế nhưng là nguyên anh tột cùng tu vi à, tại toàn bộ tu tiên giới cũng là đứng đầu tồn tại, hơn nữa hắn còn nắm giữ chuẩn lục giai hậu thiên linh bảo, cái kia linh bảo uy lực kinh người, công phòng nhất thể, làm sao có thể liền như vậy bị đánh chết đâu?" Nhị Trưởng Lão Thiên Tăng Tử cũng là cao mày, trầm ngâm chốc lát phía sau nói ra: "Lục Trường Lão, nhược chân có người có thể làm đến việc này, chỉ sợ cũng chỉ có Vạn Linh Liên Minh Đại Trưởng Lão Quỷ Chân Nhân rồi. Cái kia Quỷ Chân Nhân từ trước đến nay thần bí khó lường, nghe nói hắn tu vi thâm bất khả chắc, thủ đoạn càng là quỷ dị vô cùng." Lục Trường Lão thính văn lời ấy, trong mắt lóe lên một tia lệ mang: "Quỷ Chân Nhân? Hừ, nếu thật là hắn, cái kia Vạn Linh Liên Minh nhưng là quá trương của rồi. Huyền Phong Đại Trường Lão tại ta Huyết Sát Tông địa vị sùng bái, hắn cái này vừa chết, đối với chúng ta tông đả kích không thể bảo là không lớn. Nếu thật là quỷ chân nhân làm, vậy chúng ta huyết sát tông cùng bạn linh liên minh ở giữa, nhất định là không chết không thôi cục diện. Đang khi nói chuyện, chân trời đột nhiên nổi lên một hồi khắc thường linh lực ba động, đám người dương mắt nhìn lên, liền thấy bạn linh liên minh đại trưởng lão quỷ chân nhân cùng hoàng chân nhân thân ảnh chậm rãi hiện lên. Huyết sát tông lục trưởng lão trong mắt hơi híp, trong mắt phẫn nộ cơ hồ phải hóa thành thực chất hỏa diễm, hắn giận dữ hét, quỷ chân nhân, hoàng chân nhân, các ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở đây? Quỷ chân nhân lại một mặt đạm nhiên, hai tay của hắn ôm ngực, không nhanh không chậm nói ra, lục trưởng lão, cái này là ý gì? Lớn như vậy nộ khí. Lục trưởng lão tức giận đến toàn thân phát run, các ngươi còn dám giả bộ hồ đồ? Huyền Phong có phải đại trưởng lão các ngươi làm hại? Quỷ chân nhân nhẹ nhàng nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, lục trưởng lão, không thể nói lung tung được. Chúng ta mặc dù cùng huyết sát tông có chút ma sát, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối với Huyền Phong chân nhân hạ độc thủ. Một bên hoàng chân nhân cũng phụ hòa nói, không sai, lục trưởng lão, chúng ta vạn linh liên minh làm việc cũng có chuẩn tắc đấy, sẽ không làm loại này hèn hạ sự tình. Lục trưởng lão lạnh rên một tiếng, thử. Huyền Phong đại trưởng lão nguyên anh tuột cùng tu vi, lại có chuẩn lục giai hậu thiên linh bảo hộ thân, trừ bọn ngươi ra vạn linh liên minh, còn có ai có năng lực như thế? Quỷ chân nhân khẽ lắc đầu, một mặt vô tội nói ra, lục trưởng lão, cái này tu tiên giới ngọa hổ thằng long, lợi hại hơn chúng ta nhân cũng không phải số ít. Chớ muốn bởi vì Huyền Phong chân nhân chết nhất định là chúng ta làm, cái này có thể không hợp đạo lý. Huyết sát tông nhị trưởng lão Thiên Tang Tử nhịn không được đứng ra nói ra, quỷ chân nhân, ngươi chớ có giả biện. Huyền Phong đại trưởng lão bốn người bọn họ cùng nhau nộ hại, như không phải là các ngươi vạn linh liên minh chú tâm bày ra, làm sao có thể phát sinh loại sự tình này? Quỷ chân nhân nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thần sắc hắn biến nghiêm túc lên. Hắn liếc mắt nhìn hoàng chân nhân, tiếp đó hướng về phía huyết sát tông mọi người người nói ra, Thiên Tang Tử, ngươi như thế cùng nhau tin các ngươi thái thượng trưởng lão, nhưng hắn cũng không tận mắt nhìn thấy. Chúng ta vạn linh liên minh cũng là vì linh vật mà đến, sao sẽ tại thời khắc mấu chốt này phức tạp, đi trêu chọc các ngươi huyết sát tông? Đây đối với chúng ta có gì chỗ tốt? Hoàng chân nhân cũng tiếp lấy nói ra, không sai, chúng ta tiến vào cái này yêu tộc thánh địa, mỗi một bước đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, không chỉ có phải phòng bị yêu tộc công kích, còn muốn cùng các ngươi cạnh tranh linh vật. Dưới loại tình huống này, chúng ta hà tất đi giết hại Huyền Phong chân nhân bọn hắn, cái này sẽ chỉ để chúng ta lâm vào tình cảnh càng nguy hiểm. Lục trưởng lão lại bất vi sở động, hắn lạnh lùng nói ra, quỷ chân nhân, hoàng chân nhân, các ngươi nghe tựa hồ có lý, nhưng chúng ta sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cái này linh vật tất nhiên trọng yếu, nhưng Huyền Phong đại trưởng lão đối với chúng ta huyết sát tông ý nghĩa càng là phi phàm. Hôm nay các ngươi nếu là không thể chứng minh trong sạch của mình, tự trách mắng ta nhóm huyết sát tông không khách khí. Ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, Huyền Thanh môn nhân mã cũng xuất hiện ở trong tầm mắt. Huyền Thanh môn trưởng môn Thanh Huyền Tử nhìn thấy trước mắt kiếm bạt nộ trương chẳng cảnh, hơi hơi sững sờ, nhìn phía sau nói ra, đây là có chuyện gì? Đại gia cùng là tìm kiếm linh vật mà đến, vì hà tại này xảy ra tranh chấp. Lục trưởng lão liếc nhìn Thanh Huyền Tử một cái, thư lệnh nói, Thanh Huyền Tử, ngươi tới thật đúng lúc. Huyền Phong đại trưởng lão bị bọn hắn vạn linh liên minh làm hại, hôm nay chúng ta nhất định phải đòi cái công đạo. Thanh Huyền Tử thính văn lời ấy, trong lòng cả kinh, hắn nhìn một chút vạn linh liên minh hai người, lại nhìn một chút tức giận huyết sát tông đám người, chậm rãi nói ra, chuyện này còn cần cẩn thận điều tra, nhất định không thể chỉ dựa vào ngờ tới liền định người tội danh. Chương 449 2, nhưng mà huyết sát tông đám người lúc này lòng tràn đầy đều là vì Huyền Phong chân nhân báo thù. Thiên Tăng Tử càng là nói ra, Thanh Huyền Tử, ngươi chớ ở chỗ này nói lời trầm trọng. Chúng ta huyết sát tông tự có phán đoán, hôm nay định sẽ không bỏ qua vạn linh liên minh. Vạn linh liên minh quỷ chân nhân lúc này cũng bị huyết sát tông thái độ cứng rắn khơi dậy lửa giận, hắn lớn tiếng nói ra, Lục trưởng lão, Thiên Tăng Tử, các ngươi như thế không thèm nói đạo lý, thật cho là chúng ta vạn linh liên minh sợ các ngươi hay sao? Song phương bầu không khí càng khẩn trương, một trận đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Ngay tại song phương rằng co không xong, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, Phó Thiếu Bình Hòa Lan chân nhân đột nhiên xuất hiện. Lan chân nhân một mặt lãnh tuấn, ánh mắt nàng đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng rơi vào huyết sát tông trên thân mọi người. Lan chân nhân trong tay quang mang lóe lên, một quả lưu ảnh châu xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Nàng lạnh lùng nói ra, huyết sát tông các vị, hôm nay ta muốn nhường đại gia nhìn nhìn diện mục thật của các ngươi nói đi. Lan chân nhân đem linh lực rót vào lưu ảnh châu, một đạo quang mang bắn ra đến trên không, hình ảnh dần dần rõ ràng. Liên thấy huyết chân nhân, sát chân nhân cùng vần chân nhân đem Lan chân nhân vây vào giữa. Lan chân nhân trong tay nắm thật chặt sinh mệnh nguyên thụ, cái kia sinh mệnh nguyên thụ tản ra nhu hòa sinh mệnh khí tức. Huyết chân nhân một mặt dữ tợn, hung tợn nói ra, Lan chân nhân, đem sinh mệnh nguyên thụ giao ra, bằng không hôm nay là tử kỷ của ngươi. Sát chân nhân cũng ở một bên cơ pháp bảo, hô to, không sai, cái này mấy người bảo vật, há lại ngươi có thể độc chiếm. Vân chân nhân nhưng là thi triển pháp thuật, từng đạo linh lực ba động hướng về Lan chân nhân đánh tới, trong miệng nói ra, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lan chân nhân mặc dù ra sức chống cự, nhưng ở ba người dưới sự vây công cũng có vẻ hơi phí sức, trung quanh không gian bởi vì bọn họ pháp thuật va chạm mà bắt đầu vặn mèo. Vạn Linh Liên Minh quỷ chân nhân thấy cảnh này, lại cười lạnh một tiếng, "Hừ, nguyên lai các ngươi huyết sát tông nhân là như vậy đức hạnh, còn dám nói xấu chúng ta." Hoàng chân nhân cũng nói ra, "Bây giờ chân tướng rõ ràng đi, Huyền Phong chân nhân cái chết của bọn hắn, nói không chừng chính là bọn họ cướp đoạt linh vật lúc đắc tội lợi hại gì tồn tại." Phó Thiếu Bình lúc này đứng dậy, chậm rãi nói ra, "Các vị, cái này lưu ảnh châu hình ảnh không có giả. Ở nơi này yêu tộc thánh địa, đại gia vốn nên tuân theo quy củ, cạnh tranh công bình linh vật, mà không phải giống huyết sát tông mấy vị này như vậy cường thủ hào đoạn." Huyết sát tông đám người lúc này hai mặt nhìn nhau, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ xuất hiện dạng này đảo ngược. Huyết Sát Tông Lục trưởng lão cùng Thiên Tang Tử liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Lục trưởng lão bí mật truyền âm cho Huyết Sát Tông những cao thủ khác, thử, mặc kệ cái kia Lưu Ảnh Châu hình ảnh như thế nào, Huyền Phong đại trưởng lão bọn hắn đã chết, cái này Lan Chân Nhân cùng Phó Thiếu Bình nhất định thoát không khỏi liên quan. Ở nơi này yêu tộc thánh địa cửa thứ hai, nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ bọn hắn, vì đại trưởng lão báo thù. Thiên Tang Tử cũng truyền âm đáp lại, Lục trưởng lão nói cực phải. Hai người này xuất hiện quá mức kỳ quặc, hơn nữa cái kia Lan Chân Nhân lấy ra Lưu Ảnh Châu, nói không chừng chính là vì nghe nhìn lẫn lộn, tốt để chúng ta buông tha bọn hắn. Các Huyết Sát Tông cao thủ nhao nhao biểu thị đồng ý, một vị trong đó nói ra, không sai, bọn hắn nhất định là có mưu đồ, mới có thể bịa đặt ra lời nói dối như vậy. Chúng ta Huyết Sát Tông cũng không thể bị bọn hắn như thế chơi bừa. Mà hết thảy này, Lan Chân Nhân cùng Phó Thiếu Bình lại không biết chút nào. Lan Chân Nhân nhìn xem Huyết Sát Tông vẻ mặt của mọi người, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nàng đối với Phó Thiếu Bình truyền âm nói, "Phó huynh, ta xem Huyết Sát Tông nhân biểu lộ bất thiện, bọn hắn tựa hồ cũng không tin tưởng Lưu Ảnh Châu hình ảnh." Phó Thiếu Bình khẽ nhíu mày, truyền âm trả lời, "Lan Chân Nhân, Huyết Sát Tông nhân từ trước đến nay làm việc man hành, không giảng đạo lý. Chúng ta chỉ cần cẩn thận ứng đối là được. Cái này yêu tộc thánh địa cửa thứ hai chắc hẳn nguy cơ trùng trùng, chúng ta còn muốn bảo tồn thực lực tìm kiếm linh vật, cũng không thể bị bọn hắn dễ dàng tính kế." Vạn Linh Liên Minh Quỷ Chân Nhân tựa hồ phát giác Huyết Sát Tông mọi người khác thường, trong lòng của hắn âm thầm tư tác, cái này Huyết Sát Tông nhân sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, xem ra cái này Lan Chân Nhân cùng Phó Thiếu Bình phải có phiền toái. Huyền Thanh Môn Thanh Huyền Tử đứng ở một bên, ánh mắt tại Huyết Sát Tông, Vạn Linh Liên Minh cùng với Lan Chân Nhân cùng Phó Thiếu Bình ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, trong lòng âm thầm tính toán, cái này Huyết Sát Tông cùng Vạn Linh Liên Minh vốn cũng không hòa, bây giờ lại tăng thêm Lan Chân Nhân cùng Phó Thiếu Bình, thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Nếu là bọn họ đấu, đối với chúng ta Huyền Thanh Môn tới nói, ngược lại là một cái ngồi hưởng ngư ông thủ lợi cơ hội tốt. Thanh Huyền Tử bí mật truyền âm cho Huyền Thanh Môn những cao thủ khác, các vị, Huyết Sát Tông cùng Vạn Linh Liên Minh ở giữa vốn là có mâu thuẫn, bây giờ lại dính dáng đến Lan Chân Nhân cùng Phó Thiếu Bình, thế cục này đối với chúng ta mà nói vô cùng có lợi. Chúng ta tạm thời án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đến bọn hắn đánh đến lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta lại ra tay, nhất định có thể nhất cử đoạt được càng nhiều linh vật. Huyền Thanh Môn những cao thủ khác thính văn lời ấy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, một vị trong đó trưởng lão truyền âm trả lời, trưởng môn nói cực phải. Một vị khác trưởng lão cũng phụ hòa nói, không sai, cái này yêu tộc thánh địa linh vật vốn là có hạn, nếu là có thể giảm ít một chút đối thủ cạnh tranh, đối với chúng ta mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Thanh Huyền Tử mỉm cười, trong lòng âm thầm đắc ý, hắn biết, ở nơi này yêu tộc thánh địa, thế lực khắp nơi ở giữa tranh đấu không thể tránh né, mà bọn hắn Huyền Thanh Môn phải làm, chính là ở trong cuộc tranh đấu này giữ vững tỉnh táo chờ đợi thời cơ tốt nhất xuất thủ. Lúc này, Huyết Sát Tông Lục trưởng lão cùng Thiên Tang Tử đã âm thầm thương nghị hoàn tất, bọn hắn quyết định tại cửa thứ hai thiết lập hạ bẫy dập, diệt trừ Lan Chân Nhân cùng Phó Thiếu Bình. Lan Chân Nhân cùng Phó Thiếu Bình mặc dù phát giác Huyết Sát Tông ý, nhưng bọn hắn cũng không biết đối phương kế hoạch cụ thể, chỉ có thể âm thầm đề cao cảnh giác, chuẩn bị ứng đối có thể tập kích. Toàn bộ yêu tộc thánh địa bầu không khí càng khẩn trương, thế lực khắp nơi ở giữa quần quần sóng ngầm, một hồi phong bạo sắp xảy ra. Oanh long long, Phó Thiếu Bình cơ thể chấn động, đến rồi. Phó Thiếu Bình, Hoàng Chân Nhân cùng Quỷ Chân Nhân đứng sóng vai, ánh mắt của bọn hắn cảnh giác và tràn ngập mong đợi nhìn chăm chú lên phía trước. Đột nhiên, trong không khí nổi lên một hồi ba động kỳ dị, giống như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một khỏa cự thạch. Một đạo hào quang màu u lam bắt đầu ở trước mặt bọn hắn trong không gian lấp lóe, lan tràn, quang mang giống như linh động sợi tơ, cấp tốc đan vào một chỗ, tạo thành một cái hình tròn to lớn kết giới. Kết giới tản ra khí tức thần bí, mặt ngoài giống như là lưu động một tầng u lam thủy mạc, thỉnh thoảng có hồ quang điện ở trong đó nhảy vọt lấp lóe, phát ra nhỏ nhẹ tư tư âm thanh. Hoàng Chân Nhân khẽ bước sợi râu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng cẩn thận phối hợp thần sắc, hắn khẽ gật đầu, đây là tiến vào hải thứ hai cửa vào không thể nghi ngờ, nhưng trong đó nguy hiểm sợ rằng rất khó lấy đoán trước. Theo một hồi trầm thấp tiếng oanh minh, kết giới giống như là vỗ một cái từ từ mở ra đại môn. Từ kết giới nội bộ tuôn ra một cỗ cường đại khí lưu, thổi đến mọi người góc áo bay phất phới. Kết giới nội bộ là một mảnh mê vụ lượn quanh cảnh tượng, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút to lớn thân ảnh ở trong đó lắc lư, còn có lập lòe màu sắc khác nhau tia sáng phủ văn trong mê vụ xuyên thẳng qua. Đây cũng là yêu tộc thánh địa lịch luyện cửa thứ hai, tràn ngập vị trí cùng khiêu chiến chỗ. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, trước tiên bước vào trong kết giới, Hoàng Chân Nhân cùng Bị Chân Nhân lẫn nhau, cũng không chút do dự đi vào theo. Tấu chương xong, chương 450, chương 450, Phó Thiếu Bình bước vào kết giới về sau, một hồi choáng váng cảm giác đánh tới chờ hắn ổn định thân hình, mới phát hiện mình đặt mình vào vu nhất phiến mênh mông vô ngần trong hoang mạc. Dưới chân là nóng bỏng đất cát, nhiệt khí bốc hơi lên, bóp méo không khí xung quanh, nhường xa xa cảnh tượng đều biến mơ hồ mơ hồ. Hắn vừa định vận chuyển trong cơ thể linh lực để chống đỡ cái này khốc nhiệt, lại kinh ngạc phát hiện mình tu vi bị áp chế tới rồi nguyên đăng cảnh. Nguyên bản tại Nguyên Anh đỉnh phong lúc, hắn có thể đủ thoải mái mà điều dùng cường đại linh lực, nhưng bây giờ, vẻ này lực lượng quen thuộc biến yếu ớt mà khó mà nắm lấy. Hắn thử nghiệm thi triển một cái đơn giản hạ nhiệt độ pháp thuật, dị vãng chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể hoàn thành pháp thuật, bây giờ lại hao phí hắn không ít tinh lực, hơn nữa hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có thể ở hắn quanh người tạo thành một mảnh nhỏ hơi mát mẻ một điểm khu vực. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, tiếp tục hướng về hoang mạc chỗ sâu đi đến. Mỗi tiến lên trước một bước, cái kia nhiệt độ nóng bỏng liền càng nồng đậm, phản phất muốn đem cả người hắn đều nóng chạy tại mảnh sa mạc hoang vu này bên trong. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, nhiệt độ như thế nào càng ngày càng cao? Phó Thiếu Bình cau mày. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình tu vi ở nơi này không ngừng leo lên dưới nhiệt độ cao thêm một bước bị áp chế. Nguyên bản nguyên đan cảnh tu vi, bây giờ liền giống bị một cái bàn tay vô hình không ngừng để ép, dần dần biến yếu ớt. Khi hắn lại khó khăn đi về phía trước một khoảng cách về sau, đột nhiên đau đớn một hồi từ thể nội truyền đến, hắn phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hoảng sợ phát giác, mình tu vi vậy mà từ nguyên đan cảnh bị áp chế tới rồi thiên nguyên cảnh. Tại sao có thể như vậy? Phó Thiếu Bình nhướng mày. Hắn tính toán điều động thể nội còn thừa không nhiều linh lực để chống đỡ giá cao ôn hòa tu vi áp chế, nhưng phát giác hết thảy đều là phí công. Theo hắn không ngừng xâm nhập, không khí chung quanh phảng phất đều bắt đầu cháy rừng rực, cái kia nhiệt độ cao nhường hắn ánh mắt đều biến mơ hồ mơ hồ. Đột nhiên, thân thể của hắn lần nữa chấn động, tu vi lại một lần bị áp chế, lần này trực tiếp hạ xuống địa nguyên cảnh. Phó Thiếu Bình tại nguyên lực hệ thống bị áp chế tới địa nguyên cảnh về sau, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, thử một lần tinh thần lực hệ thống. Phó Thiếu Bình trong lòng âm thầm may mắn, cái kia nguyên bản có chút ảm đạm trong ánh mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Hắn tập trung tinh thần lực của mình, xem như linh phụ sư tụt cùng hắn, đối với tinh thần lực trưởng khống đã đạt đến cực kỳ cảnh giới cao thâm. Hắn chậm rãi nâng hai tay lên, bắt đầu điều động thể nội tinh thần lực. Theo tinh thần lực lưu chuyển, hắn bản mệnh linh ấn phù bắt đầu ở lòng bàn tay lấp loé quang mang. Cái kia linh phù ấn tản ra u ánh sáng màu xanh lam, phù văn tại trong ánh sáng như ẩn như hiện, phảng phất nắm giữ mình sinh mệnh. Phó Thiếu Bình trong miệng nói lẩm bẩm, đó là một đoạn cổ lão mà thần chú thần bí, là hắn trở thành linh phụ sư đến nay một mực nghiên cứu chỗ tinh túy. Theo thần chú ngâm sướng, bản mệnh linh ấn phù quang mang càng ngày càng cường thịnh, đột nhiên, một đạo thanh liên huyền ảnh từ trong linh phù ấn chậm rãi dâng lên. Thanh liên mới vừa xuất hiện, liền nhanh chóng biến lớn, đem Phó Thiếu Bình cả người đều bao phủ trong đó. Thanh liên cánh hoa lập lòe nhàn nhạt hình quang, mỗi một cánh hoa bên trên đều có phức tạp phù văn, những thứ này phù văn cùng Phó Thiếu Bình tinh thần lực kêu gọi lẫn nhau, tạo thành một đạo cường đại phòng hộ che chắn. Tinh thần lực không có bị áp chế. Phó Thiếu Bình trong lòng vui mừng, nhìn xem chung quanh thanh liên hộ thuẫn, trong lòng hơi an định một chút. Hắn có thể cảm giác được thanh liên hộ thuẫn ngăn cách một bộ phận cốc nhiệt, nhường cái kia bị nhiệt độ cao thiêu đốt sắp hỏng mất cơ thể lấy được chút hứa thư chỉ hoãn. Nhưng mà, hắn cũng biết, đây chỉ là tạm thời hòa dịu. Hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được rời đi mảnh sa mạc hoang vu này. Phó Thiếu Bình chính dựa vào thanh liên hộ thể, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đột nhiên, hắn cảm thấy dưới chân đất cắt truyền đến một hồi chấn động nhẹ nhẹ, cái kia chấn động càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có cái gì đồ vật to lớn đang tại từ sâu trong lòng đất phá đất mà lên. Hắn trong lòng căng thẳng, đem tinh thần lực càng thêm tập trung ở bản mệnh linh ấn phù bên trên. Liền thấy xa bắt đầu giống sôi trào thủy như thế quay cuồng lên, ngay sau đó, dậm dạp chẳng chỉ phệ linh trùng từ lòng đất tuôn ra. Những thứ này phệ linh trùng giống như nước thủy triều đen kịt, liếc nhìn lại, vô cùng vô tận. Đây là cái gì? Phó Thiếu Bình mở to hai mắt nhìn, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn có thể cảm giác được những thứ này phệ linh tái tạo lại thân bên trên tán phát lấy một loại tham lam khí tức, đó là đối với linh lực khát vọng. Phệ linh trùng nhóm vừa xuất hiện, giống như là người thấy mùi tanh cá mập, hướng về Phó Thiếu Bình mãnh liệt mà tới. Bọn chúng những nơi đi qua, trong không khí linh lực tựa hồ cũng bị rút sạch, biến mỏng manh. Phó Thiếu Bình không dám thất lễ, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, bản mệnh linh ấn phủ quang mang đại thịnh. Thanh liên hộ thuẫn cũng ở dưới sự khống chế của hắn, phóng ra càng thêm mãnh liệt quang mang, tạm thời chặn phệ linh trùng đợt tấn công thứ nhất. Hừ, muốn thôn phệ ta linh lực, không dễ dàng như vậy. Phó Thiếu Bình cắn răng đem tinh thần lực liên tục không ngừng mà rót vào bản mệnh linh ấn phủ ở bên trong, bản mệnh linh ấn phủ lên phủ văn bắt đầu lập lòe ánh sáng chói mắt. Đột nhiên, bản mệnh linh ấn phủ bên trong bắn ra từng đạo linh quang tuyến, những thứ này linh quang tuyến giống như sắc bén dao nhận, hướng về phệ linh bảy trùng cắt chém mà đi. Linh quang tuyến trổ đến, phệ linh trùng bị nhao nhao chặt đứt, hóa thành một từng sợi hắc yên tiêu tan trên không trung. Nhưng mà, những thứ này phệ linh trùng số lượng thực sự nhiều lắm, trước mặt bị tiêu diệt, phía sau lại lập tức dâng lên. Liền thấy cái kia vô số phệ linh trùng bắt đầu hội tụ, bọn chúng dây rủ màu đen thân thể, giống như màu đen dòng nước quanh quẩn trên không trung xen lẫn. Đột nhiên, một bộ phận phệ linh trùng cấp tốc tổ hợp lại với nhau, tạo thành một thanh khổng lồ màu đen chiến phủ. Chiến phủ này lưỡi búa lập lòe u lanh quang mang, phảng phất có thể chạm cắt hết thảy. Chiến phủ hình thành về sau, mang theo một cổ lực lượng cường đại hướng về Phó Thiếu Bình thanh liên hộ thuẫn gào thét mà tới. Hừ. Phó Thiếu Bình lạnh rên một tiếng, hai tay nhanh chóng biến hóa ấn pháp, bản mệnh linh ấn phủ ánh sáng lóe lên. Thanh liên trên lá chắn bảo vệ phủ văn lưu chuyển tốc độ tăng tốc, một tầng vầng sáng nhàn nhạt tại hộ thuẫn mặt ngoài hiện lên. Làm chiến phủ nện ở trên lá chắn bảo vệ lúc, phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, chung quanh đất cát đều bị chấn động đến mức cao cao vung lên. Phó Thiếu Bình cơ thể hơi chấn động, nhưng thanh liên hộ thuẫn vẫn là vững vàng chặn một kích này. Nhưng mà, phệ linh trùng đồng thời không có đình chỉ công kích. Càng nhiều phệ linh trùng bắt đầu hội tụ, lần này bọn chúng biến ảo ra một trường to lớn màu đen cung nỏ. Cung nỏ bên trên đắp một chi từ phệ linh trùng tạo thành màu đen tiễn thị bên trên tán phát lấy một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Theo một tiếng phảng phất đến từ địa ngục bù bù, tiễn thị hướng về Phó Thiếu Bình phong tới. Chương 452, tiễn thị phi hành quá trình bên trong, không khí chung quanh đều bị tê liệt, tạo thành từng đạo khí lưu màu đen. Phó Thiếu Bình chau mày, hắn đem tinh thần lực tập trung ở bản mệnh linh ấn phù một góc, trong miệng nói lẩm bẩm. Bản mệnh linh ấn phủ lên một cái phủ văn đột nhiên sáng lên, một đạo linh phong tử ấn bên trong thổi ra. Linh phong cùng tiễn thị gặp nhau, hai người lẫn nhau giằng co. Linh phong tính toán thổi tan tiễn thị, mà tiễn thị tắt thì liều mạng muốn xuyên thấu linh phong. Phó Thiếu Bình cắn răng, gia tăng tinh thần lực thu phát, linh phong dần dần trở nên mạnh mẽ, cuối cùng đem tiễn thị thổi tan thành một đám phệ linh trùng. Nhưng phệ linh trùng công kích càng ngày càng mãnh liệt, lại có một đám phệ linh trùng hội tụ thành một thanh khổng lồ màu đen bảo kiếm. Bảo kiếm thân kiếm khắc đầy kỳ dị phù văn, những thứ này phù văn lập lòe ánh sáng kỳ dị. Bảo kiếm trên không trung xẹt qua một đạo hắc sắc đường vòng cung, hướng về thanh liên hộ thuẫn điểm yếu đâm tới. Phó Thiếu Bình cảm nhận được nguy hiểm, hắn cấp tốc điều chỉnh bản mệnh linh ấn phù sức mạnh. Thanh liên trên lá chắn bảo vệ một cánh hoa đột nhiên thoát ly, hóa thành một đạo linh thuận hướng về bảo kiếm nên đón tiếp lấy. Cánh hoa cùng bảo kiếm đụng vào nhau, phát ra một hồi nhọn tiếng kim loại va chạm. Trên mặt cánh hoa phủ văn cùng trên bảo kiếm phủ văn đan vào lẫn nhau, đối kháng, một thời gian văng lửa khắp nơi. Phó thiếu bình thừa cơ đem càng nhiều tinh thần lực rót vào bản mệnh linh ấn phủ, bản mệnh linh ấn phủ bên trong bắn ra một đạo linh hỏa, hướng về bảo kiếm cùng vệ linh trùng đốt đi. Vệ linh trùng tạo thành bảo kiếm tại linh hỏa thiêu đốt phía dưới bắt đầu biến hình, trên bảo kiếm vệ linh trùng nhao nhao thoát đi. Thế nhưng bọn chúng rất nhanh lại lần nữa hội tụ, lần này đã biến thành một cái cự đại màu đen linh đang. Linh đang trên không trung lay động, phát ra một hồi nhiếp nhân tâm phách âm thanh. Thanh âm này giống như thực chất hóa gợn sóng, hướng về Phó Thiếu Bình đánh thẳng tới. Phó Thiếu Bình cảm giác đầu của mình đau đớn một hồi, phản phất có vô số cây châm đang thắt lấy đầu của hắn. Hắn cố nén thống khổ, đem bản mệnh linh ấn phủ nâng qua đỉnh đầu. Bản mệnh linh ấn phủ phóng xuất ra một đạo linh lực che chắn, tính toán ngăn cản thanh âm này công kích. Che chắn tại âm thanh âm ba sóng trùng kích vào run không ngừng, Phó Thiếu Bình tinh thần lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Hắn biết, nhất định phải đánh vỡ cái này linh đang, bằng không chính mình sớm muộn sẽ bị thanh âm này đánh bại. Thế là, hắn đem còn lại đại bộ phận tinh thần lực đều dốc vào bản mệnh linh ấn phù, bản mệnh linh ấn phù bộc phát ra một đạo mãnh liệt linh quang, hướng về màu đen linh đang vọt tới. Linh đang tại linh quang trùng kích vào, kịch liệt lay động, tạo thành trung vệ linh trùng bắt đầu biến hỗn loạn. Phó Thiếu Bình nắm cơ hội này, lần nữa điều khiển thanh liên hộ thuẫn phóng xuất ra một cỗ cường đại linh lực ba động, hướng về linh đang cùng vệ linh bảy trùng bao phủ mà đi. Tại linh lực ba động bao phủ phía dưới, màu đen linh đang run rẩy kịch liệt, tạo thành nó vệ linh trùng nhóm bị luồng sức mạnh mẽ này xung kích phải thất linh bất lạc. Cái kia nhiếp nhân tâm phách âm thanh cũng im bặt mà dừng, Phó Thiếu Bình đầu kịch liệt đau nhức trong nháy mắt giảm nhẹ đi nhiều, hắn thở dài nhẹ nhõm. Nhưng mà, những cái kia bị tách ra vệ linh trùng lại bắt đầu một lần nữa tụ tập, bọn chúng giống như là bị một cổ sức mạnh thần bí điều khiển, nhanh chóng tổ hợp thành một cái to lớn màu đen hình cầu. Khối cầu này mặt ngoài lập lòe u hắc quang mang, phản phất có thể thôn vệ thế gian hết thảy sinh cơ, cho một loại người vô cùng cảm giác bị đè nén. Phó Thiếu Bình trong lòng run lên, hắn biết những thứ này vệ linh trùng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Hắn nắm chặt nắm đấm, đem tinh thần lực lần nữa tập trung đến bản mệnh linh ấn phù bên trên. Hắn lúc này, tinh thần lực đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ lộ ra kiên định. Màu đen hình cầu chậm rãi hướng về Phó Thiếu Bình di động tới, những nơi đi qua, đất cát bị đè ra một đạo sâu đậm vết tích. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, hắn biết vẹn vẹn bằng mình bây giờ sức mạnh rất khó triệt để đánh lui những thứ này vệ linh trùng, có lẽ thần lực ở đây không nhận áp chế. Thử một lần. Phó Thiếu Bình nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu thi triển triệu hoán chi thuật. Hắn bản mệnh linh ấn phù bắt đầu tản mát ra tia sáng kỳ dị, quang mang này càng ngày càng sáng, dần dần tạo thành một cái phức tạp phù văn trận. Theo phù văn trận xoay tròn, trung quanh không gian bắt đầu vặn mèo, một cỗ cường đại minh giới khí tức tràn ngập ra. Thiên Long Thần, giúp ta một chút sức lực. Phó Thiếu Bình hô to một tiếng. Trong chốc lát, trên bầu trời mây đen dày đặc, một đạo khe nứt to lớn xuất hiện trên tầng mây. Một đạo chói mắt kim quang từ trong cái khe bắn ra, kèm theo một tiếng chấn thiên động địa long ngâm, Thiên Long Thần phủ xuống. Thiên Long Thần thân hình cực lớn, toàn thân tản ra màu vàng ánh sáng, nó lân phiến giống như cứng rắn áo giáp, long giác vô cùng sắc bén. Nó vừa xuất hiện, liền hướng về màu đen hình cầu phun ra một ngụm long tức. Cái kia nóng bỏng long tức cùng màu đen hình cầu đụng vào nhau, phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang minh. Cương đại lực trùng kích hướng bốn phía khuyết tán ra, trung quanh đất cát bị nhấc lên cao mấy chục trượng, tạo thành một mảnh sa lãng. Màu đen hình cầu tại long tức công kích đến, bắt đầu xuất hiện khe hở, phệ linh trùng nhóm nhau nhau từ trong cái khe trốn thoát ra. Thiên Long Thần thấy thế, long vĩ đảo qua, những cái kia chạy thuộc mạng phệ linh trùng trong nháy mắt bị quét đến hồi phi yên diệt. Giải quyết phệ linh trùng uy hiếp về sau, Phó Thiếu Bình còn chưa kịp thở một ngụm, dưới chân đất cát đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Trong lòng của hắn cả kinh, liền thấy xa 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 bắt đầu hạ xuống, một cái to lớn thân ảnh từ đất cát bên trong chậm rãi dâng lên. Đó là một cái to lớn xa thú, thân thể của nó từ hạt cát tạo thành, trên thân lập lòe hào quang màu vàng đất, hai cái con mắt thật to giống như hai ngọn đèn sáng, tản ra hung ác quang mang. Xa thú vừa xuất hiện, liền hướng về Phó Thiếu Bình phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Cái này trong tiếng giống giận dữ ẩn chứa lực lượng cường đại, Phó Thiếu Bình cảm giác màng nhĩ của mình đều muốn bị đánh vỡ. Thiên Long Thần lại không sợ chút nào, nó hướng về xa thú cúi tiến lên, long chảo hướng về xa thú đầu chụp tới. Xa thú nâng lên to lớn móng vuốt ngăn cản Thiên Long Thần công kích, cả hai đụng vào nhau, phát ra một hồi tiếng cọ sát chói tai. Xa thú sức mạnh thập phần cường đại, nó dùng sức hất lên, đem Thiên Long Thần văng ra ngoài. Thiên Long Thần trên không trung ổn định thân hình, lần nữa hướng về xa thú vọt tới. Lần này, Thiên Long Thần trong miệng phun ra một đạo càng cường đại hơn long tức bên trong ẩn chứa minh giới thần lực. Xa thú muốn tránh né, nhưng long tức phạm vi quá lớn, nó một bộ phân thân thể bị long tức đánh trúng. Bị long tức đánh trúng chỗ, hạt cát bắt đầu hòa tan, xa thú phát ra thống khổ gào thét. Thiên Long Thần thừa thắng xông lên, nó bay đến xa thú phía trên, toàn bộ thân thể xoay quanh đứng lên, tiếp đó đông nhiên hướng về xa thú vọt xuống dưới. Long giác trực tiếp đâm vào xa thú cơ thể, xa thú điên cuồng giãy giụa, nhưng Thiên Long Thần sức mạnh gắt gao áp chế nó. Phó Thiếu Bình thấy thế, hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Hắn đem còn thừa tinh thần lực rót vào bản mệnh linh ấn phù, bản mệnh linh ấn phù bên trên bắn ra một đạo linh lực tia sáng này hướng về xa thú bộ vị yếu hại vọt tới. Tại Thiên Long Thần cùng Phó Thiếu Bình liên hợp công kích đến, xa thú cuối cùng chống đỡ không nổi. Thân thể của nó bắt đầu sụp đổ, hóa thành vô số hạt cát rơi lả tả trên đất. Thiên Long Thần hoàn thành sứ mệnh về sau, hướng về Phó Thiếu Bình nhẹ gật đầu, tiếp đó chậm rãi bay trở về Minh Giới Thần Miếu. Phó Thiếu Bình mệt mỏi ngồi trên mặt cát, hắn biết mình tại mảnh này thần bí nguy hiểm trong hoang mạc mạo hiểm vẫn còn tiếp tục, nhưng có lần này triệu hoán Thiên Long Thần kinh lịch, hắn đối với kế tiếp khiêu chiến cũng thêm lòng tin mấy phần. Tấu chương xong, Chương 451, trong hoang mạc, cuồng phong gào thét cắt vàng mạn thiên phi vũ, toàn bộ thế giới đều bị hoàng hôn cắt đuổi bao phủ. Vạn Linh Liên Minh Lan Chân Nhân đang tự mình ở nơi này ác liệt trong hoàn cảnh cùng vệ linh trùng tiến hành một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Lan Chân Nhân bản mệnh pháp bảo là một đầu tản ra ánh sáng dịu dịu linh lăng. Cái kia linh lăng giống như dưới ánh trăng hồ nước nổi lên sóng ánh sáng, lăng trên mặt treo lên tuyệt đẹp linh văn, những linh văn này theo linh lực rót vào không ngừng lập lòe, phản phất như nói cố sự cổ xưa. Phệ linh trùng như những đám mây màu đen giống như của tới, bọn chúng phát ra làm cho người giận cả tóc gáy tiếng ông ông. Lan Chân Nhân ánh mắt kiên định, nàng nhẹ nhàng vung động trong tay linh lăng. Linh lăng giống như là bị triệu hoán, trong nháy mắt linh động, trên không trung giáng ra, phiêu vũ. Lan Chân Nhân bắt đầu thi triển pháp quyết, ngón tay nhỏ bé của nàng nhanh chóng biến đổi thủ ấn. Theo pháp quyết niệm động, linh lăng lên linh văn quang mang đại thịnh, từng đạo ánh sáng dịu dịu mang từ linh lăng thượng phi ra. Những thứ này quang mang giống như linh động dây lụa, hướng về phệ linh bảy trùng quấn đi vòng qua. Bị quang mang quấn lên phệ linh trùng liều mạng dãy rủa, bọn chúng tính toán dùng nhọn giác hút cắn đứt quang mang. Nhưng linh lăng quang mang ẩn chứa Lan Chân Nhân bản mệnh linh lực, có cường đại cấm chế chi lực. Mỗi một lần phệ linh trùng gặp cắn, đều sẽ nhường quang mang sinh ra một trận linh lực ba động, đem phệ linh trùng chấn động đến mức đầu óc choáng váng. Nhưng mà, phệ linh trùng số lượng thật sự là nhiều lắm, một đợt tiếp một đợt xung tới. Lan Chân Nhân cái trán dần dần thấm ra mồ hôi mịn, sắc mặt của nàng cũng trở nên có chút tái nhợt. Linh lăng phóng thích ra quang mang bắt đầu biến thưa thớt, quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Lan Chân Nhân hít sâu một hơi, nàng từ trên đùi tóc lấy thêm một viên tiếp theo tinh xảo linh châm. Cái này linh châm là nàng nhiều năm qua chú tâm ôn dưỡng một kiện bảo vật, ẩn chứa cường đại linh lực. Nàng không chút do dự đem linh châm cắm vào linh lăng bên trong. Trong chốc lát, linh lăng giống như là lấy được lực lượng mới cội nguồn, quang mang bắn mạnh mà ra. Quang mang số lượng đột nhiên tăng nhiều, hơn nữa trở nên càng thêm cứng cỏi. Bọn chúng giống như mãnh liệt thủy triều lần nữa hướng về phệ linh bảy trùng bao phủ mà đi. Nhưng mặc dù như thế, đối mặt vô cùng vô tận phệ linh trùng, Lan Chân Nhân tình cảnh vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm. Thân hình của nàng trong gió hơi hơi lay động, lại như cũ cắn chặt răng, kiên thủ phòng tuyến cuối cùng. Nàng linh lăng mặc dù tại ngoan cường mà phóng thích ra quang mang chống cự phệ linh trùng, có thể quang mang kia đã cực kỳ yếu ớt, chính nàng cũng là thở hổn hển, linh lực gần như khô kiệt. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Lan Chân Nhân ánh mắt đột nhiên liếc thấy xa xa một thân ảnh, Phó Thiếu Bình. Trong nháy mắt đó, trong mắt của nàng dấy lên hy vọng hỏa hoa. Lan Chân Nhân không chút do dự hướng về Phó Thiếu Bình phương hướng chạy đi, cước bộ của nàng có chút lảo đảo, nhưng tốc độ lại rất nhanh, bởi vì nàng biết cái này là mình sau cùng sinh cơ. Phó Minh, cầu ngươi xuất thủ viện trợ. Lan Chân Nhân vừa chạy một bên la lên, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng cùng cầu khẩn. Phó Thiếu Bình nghe được tiếng hô hoán, xoay người lại, nhìn thấy Lan Chân Nhân chật vật như vậy trong lòng không khỏi nổi lên một tia thương tiếc. Hai người bọn họ cùng là Vạn Linh Liên Minh người, giữa hai bên cũng coi như quen thuộc. Lúc trước yêu tộc thánh địa cửa thứ nhất lúc, Phó Thiếu Bình liền từng đã cứu Lan Chân Nhân một lần. Phó Thiếu Bình nghe được Lan Chân Nhân tiếng cầu cứu về sau, ánh mắt biến kiên định. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, theo quát khẽ một tiếng, Minh Giới Thần Miếu, Thiên Long Thần, mượn ngươi thần quang hộ thể. Trong chốc lát, trên bầu trời phong vân biến ảo, một đạo khe nước to lớn từ từ mở ra, từ đó lộ ra một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại. Liên thấy một đạo rực rỡ vô cùng thần quang từ trong cái khe chút xuống, cái này thần quang phảng phất là từ vô số sáng chói tinh thần hội tụ mà thành, tản ra thánh khiết mà hơi thở của uy nghiêm. Thần quang bao phủ tại Phó Thiếu Bình hòa trên người Lan Chân Nhân, tạo thành một tầng kiên cố hộ thuẫn. Lá chắn bảo vệ kia phía trên ẩn ẩn có Thiên Long Thần hình ảnh hiện lên, long lân lập lòe sáng bóng như kim loại vậy, long nhãn lộ ra vô tận uy nghiêm. Phệ Linh bảy trùng đụng một cái đến cái này thần quang hộ thuẫn, giống như đụng phải ngọn lửa nóng bỏng nhau nhau bị bắn ra. Những cái kia đến gần Phệ Linh trùng thậm chí bị thần quang trực tiếp thiêu đốt, phát ra tư tư âm thanh, tiếp đó hóa thành một sợi hắc yên tiêu tan trên không trung. Phó Thiếu Bình lôi kéo Lan Chân Nhân tay, nói ra, chúng ta đi mau. Thế là, hai người tại Thiên Long thần quang che chở cho, hướng về hoang mạc chỗ sâu đi đến. Dọc theo đường đi, bao cát vẫn như cũ gào thét, nhưng bọn hắn tại thần quang bảo vệ dưới lại an nhiên vô dạng. Đi tới, bọn hắn đột nhiên thấy được mấy cỗ huyết sắt tông thi hải. Những thứ này thi hải ngổn ngang đổ trên mặt cát, chung quanh hạt cát bị nhuộm thành ám hồng sắc, hiển nhiên là đã trải qua một hồi thảm thiết chiến đấu. Trong đó một cổ thi hải trong tay còn nắm thật chặt một cái tản ra hào quang màu đỏ như máu bảo kiếm, trên lưỡi kiếm có không ít lỗ hổng, phảng phất như nói chiến đấu kịch liệt. Một cái khác cổ thi hải lồng ngực bị xuyên thủng, hốc mắt trống rỗng tựa hồ còn lộ ra trước khi chết sợ hãi. Phó Thiếu Bình nhíu mày, nói ra, xem ra huyết sát tông nhân ở đây tao ngộ bất chắc. Lan Chân Nhân cũng nhẹ gật đầu, nàng xem thấy những cái kia thi hải, trong lòng dâng lên một trận hàn ý, may mắn tự có Phó Thiếu Bình cứu trợ, bằng không mình cũng có thể rơi vào kết quả như vậy. Phó Thiếu Bình chậm rãi hướng đi một cổ thi hải bên cạnh, cổ thi hải này quần áo đã bị tiên huyết thẩm đấu, vết máu khô khốc nhường quần áo biến cứng rắn băng băng. Tay khẽ vẫy, thi hải chứa vật túi rơi trong lòng bàn tay. Thân thức hướng về trong túi chứa vật quan sát. Đầu tiên thấy là một quả tản ra hào quang màu u lam linh châu. Cái này linh châu vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng thấp xuống mấy phần, trong linh châu ẩn chứa đậm đà thủy trúc tính linh lực, là luyện chế cao cấp thủy linh đan tuyệt hảo tài liệu. Ngoài ra, còn có một bản công pháp bí tịch địa viết huyết sát thú ảnh công. Phó Thiếu Bình liếc mấy cái, phát giác đây là huyết sát tông một môn đặc biệt công pháp, mặc dù phương thức tu luyện có chút tàn nhẫn, nhưng trong đó một chút tu luyện kỹ xảo đối với tốc độ tăng lên cùng ẩn nấp thân hình có đặc biệt công hiệu. Hắn tiếp tục trong chữ vật túi tìm kiếm, phát hiện mấy bình đan dược. Trong đó một bình đan dược tản ra mùi gây mũi, đan dược hiện ra ám hắc sắc, đây là huyết sát tông đặc hữu huyết sát đan, sau khi phục dụng có thể tại ngắn thời gian bên trong để thăng tu sĩ lực công kích, nhưng sẽ đối với cơ thể tạo thành nhất định tổn hại, thuộc vu nhất loại tương đối cực đoan đan dược. Còn có một bình đan dược nhưng là chữa thương dùng, tên là huyết linh liệu thương đan, đối với ngoại thương có rất tốt hiệu quả trị liệu. Tại đối lượng đồ trong góc, Phó Thiếu Bình còn phát hiện một kiện pháp bảo. Đó là một cái sinh sắn huyết hồng sắc linh đan bên trên khắc đầy phức tạp phù văn. Phó Thiếu Bình nhẹ nhàng lay động một cái linh đan phát ra một hồi thanh thúy nhưng lại lộ ra âm thanh quỷ dị. Hắn biết, đây là một kiện có mê hoặc cùng công kích song trọng công hiệu pháp bảo, nếu là trong chiến đấu đột nhiên rung vang linh đan, địch nhân có thể sẽ bị tiếng chuông làm cho mê hoặc, lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần, đồng thời linh đan còn có thể phóng xuất ra từng đạo màu máu đỏ đợt công kích. Chương 451-2, chương 451-2, Phó Thiếu Bình đem những vật này để ở một bên, lại hướng đi một cái khác cổ thi hải. Cổ thi hải này chữ vật túi tương đối bí mật, giấu ở thi hải chỗ ngực. Phó Thiếu Bình phí hết một phen công phu mới đem gỡ xuống. Hắn tại cái này cái trong túi chữ vật phát hiện một khối màu máu đỏ tinh thể. Khối này tinh thể tản ra cường đại linh lực ba động, Phó Thiếu Bình có thể cảm giác được đây là một loại cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện, hoặc hứa khả dùng đến để thăng pháp bảo phẩm chất. Ngoài ra, còn có một số huyết sát tông thư tín, Phó Thiếu Bình mơ hồ nhìn một chút, trong phong thư nhắc tới huyết sát tông tại trong hoang mạc một cái bí mật cứ điểm, tựa hồ tại tìm kiếm một loại thần bí bảo vật, nhưng cụ thể là cái gì bảo vật cũng không có nói rõ chi tiết. Phó Thiếu Bình chỉ là liếc mấy cái, nhìn như đem chữ vật túi thu vào trong lòng, kỳ thực là đem bảo vật đều ném vào hỗn độn không gian linh sơn chi đỉnh, đồng thời đem huyết sát tông thi hải cùng nhau đút cho tiểu mạc. Phó Thiếu Bình liếc mắt nhìn Lan Chân Nhân, nói ra: "Lan Chân Nhân, nơi đây nguy hiểm, chúng ta vẫn là mau rời khỏi cái này hoang mạc thì tốt hơn." Lan Chân Nhân gật đầu nói phải, nàng lúc này còn chưa từ trước đây trong nguy cấp hoàn toàn trở lại bình thường, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Phó Thiếu Bình lần nữa triệu hồi ra Minh Giới Thần Miếu Thiên Long Thần Thần Quang hộ thể, cái kia sáng lạng thần quang bao phủ hai người bọn họ, phản phất một tầng bền chắc không thể gãy vòng bảo hộ. Bọn hắn hướng về hoang mạc biên giới phương hướng bước nhanh tới, dưới chân cắt vàng bị cước bộ của bọn hắn bung lên, tại sau lưng lưu lại một chuỗi nhàn nhạt dấu chân. Tại người đi đường quá trình bên trong, mặc dù có thần quang che chở, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám lười biếng chút nào. Trong hoang mạc thỉnh thoảng truyền đến một chút tiếng vang kỳ quái, phản phất có cái gì nguy hiểm không biết từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó bọn hắn. Lan Chân Nhân gắt gao đi theo Phó Thiếu Bình, ánh mắt của nàng cảnh giác quét mắt bốn phía. Theo lấy bọn hắn không ngừng tiến lên, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu có một chút biến hóa. Bao cát dần dần thu nhỏ, chân trời xa xa bắt đầu xuất hiện một vòng nhàn nhạt lục sắc, đó là hoang mạc biên giới thảm thực vật màu sắc. Cái này để bọn hắn thấy được hy vọng, cước bộ cũng không tự chủ thêm nhanh thêm mấy phần. Cuối cùng, bọn hắn bước ra hoang mạc biên giới. Trong nháy mắt đó, một cỗ không khí thanh tân đập vào mặt, cùng trong hoang mạc khô ráo, khô nóng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lan Chân Nhân hít vào một hơi thật dài, trên mặt đã lộ ra buông lòng thần sắc, nói ra: "Cuối cùng đi ra rồi, may mắn mà có Phó huynh a." Phó Thiếu Bình mỉm cười, nói ra: "Lan Chân Nhân khách khí, người ta cùng thuộc Vạn Linh Liên Minh, bản nên chiếu ứng lẫn nhau." Lúc này, bọn họ đứng tại hoang mạc cùng ngoại giới chô giao giới. Phía trước là một mảnh sinh cơ rồi rào cảnh tượng, sau lưng nhưng là cái kia tràn ngập nguy hiểm cùng thần bí hoang mạc. Phó Thiếu Bình hòa Lan Chân Nhân đang đứng tại hoang mạc biên giới, đột nhiên nhìn thấy Quỷ Chân Nhân cùng Hoàng Chân Nhân từ trong hoang mạc tập tễnh mà ra. Quỷ Chân Nhân cái kia nguyên bản phiêu giật đạo bảo lúc này rách tung tóe, phía trên dính đầy vết máu cùng cát bụi, sắc mặt của hắn vàng như nến, bờ môi khô nước, ánh mắt bên trong lộ ra mọi mệt cùng thống khổ. Hoàng Chân Nhân cũng không tốt gì, tóc của hắn lộn xộn, trên người có nhiều chỗ vết thương, có vết thương tại rớm máu, mỗi đi một bước đều lộ ra cực kỳ gian khổ. Phó Thiếu Bình vội vàng tiến lên đỡ lấy Quỷ Chân Nhân, Lan Chân Nhân tắc thì đỡ Hoàng Chân Nhân. Quỷ Chân Nhân suy yếu nói ra: "Cái này trong hoang mạc vệ linh trùng cùng sa thu thật sự là thật lợi hại. Chúng ta vốn cho rằng bằng vào thực lực bản thân có thể thuận lợi xuyên qua, không nghĩ tới những cái kia vệ linh trùng số lượng đông đảo, hơn nữa cực kỳ giàu hoạt. Chúng ta vừa tiến vào hoang mạc không lâu, liền bị một đám vệ linh trùng theo dõi, bọn chúng từ bốn phương tám hướng vào tới, chúng ta ra sức chống cự, có thể những cái kia sa thú cũng vào lúc này xuất hiện, tiền hậu giáp kích, chúng ta thật sự là khó mà chống đỡ." Đúng lúc này, Vinh Chân Nhân mang theo Từ Chân Nhân sư huynh đệ 6 người vội vàng đổ tới. Vinh Chân Nhân nhìn thấy Quỷ Chân Nhân cùng Hoàng Chân Nhân thảm trạng, sắc mặt biến 10 phần nghiêm trọng. Từ Chân Nhân sư huynh đệ 6 người cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Từ Đại Chân Nhân vội vàng nói: "Quỷ trưởng lão, Hoàng Chân Nhân, chúng ta phải nhanh chóng tìm một chỗ cho các ngươi chữa thương. Cái này hoang mạc biên giới cũng không an toàn, ai biết những cái kia phệ linh trùng cùng sa thú có thể hay không đuổi theo ra tới." Vinh Chân Nhân gật đầu nói phải, hắn ngắm nhìn một phía, nói ra: "Chúng ta trước tiên hướng về bên kia gò núi đằng sau đi, nơi đó tương đối bí mật một chút, chúng ta trước tiên có thể bố hạ phòng ngự trận pháp, lại vì Quỷ trưởng lão cùng Hoàng Chân Nhân chữa thương." Đám người không có dị nghị, đỡ lấy Quỷ Chân Nhân cùng Hoàng Chân Nhân hướng về gò núi đằng sau chạy tới. Dọc theo đường đi, đại gia đều cẩn thận từng ly từng tí, thời khắc cảnh giác trong hoang mạc nguy hiểm. Từ Chân Nhân vừa đi vừa nói: "Cái này hoang mạc vẫn luôn rất nguy hiểm, chúng ta phía trước nên nhiều làm chút chuẩn bị." Đàm Chân Nhân cũng phụ hòa nói: "Đúng vậy à, lần này Quỷ trưởng lão cùng Hoàng Chân Nhân thụ thương, đối với liên minh chúng ta tới nói thế nhưng là tổn thất không nhỏ, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp để bọn hắn mau chóng khôi phục." Đến gò núi đằng sau về sau, Vinh Chân Nhân lập tức người chỉ huy Từ Chân Nhân sư huynh đệ 6 người bắt đầu bố trí phòng ngự trận pháp. Bọn hắn từ trong chứa vật túi lấy ra đủ loại tài liệu dựa theo đặc định phương vị bày ra, trong miệng nói lẩm bẩm, trên tay không ngừng đánh ra pháp quyết. Chỉ chốc lát sau, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam nhạt bao phủ lại phiến khu vực này, đây chính là phòng ngự trận pháp hình thành hộ thuẫn. Hoang mạc mở miệng, Huyết Sát Tông cùng Huyền Thanh môn nhân không ngừng hiện lên. Huyết Sát tông nhân mặc ký hiệu huyết hồng sắt trang phục, phía trên thêu lên quỷ dị phù văn, trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra một câu ngân lệ. Huyền Thanh môn nhân tắc thì thân mang đạo bảo màu lam nhạt, nhìn có chút nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng lúc này cũng người người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phó Thiếu Bình đứng ở nơi đó, con mắt không ngừng mà trong đám người tìm kiếm, trong lòng tràn đầy lo lắng, hắn đồng minh một chân nhân lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Phó Thiếu Bình nhịn không được đối với bên cạnh Lan chân nhân nói ra, "Lan chân nhân, một chân nhân tại sao còn không đến đâu? Cái này trong hoang mạc nguy hiểm trùng điệp, hắn không phải là gặp phải cái gì bất trắc đi?" Lan chân nhân cau mày, an ủi, "Phó huynh, ngươi trước đừng có gấp. Một chân nhân từ trước đến nay cơ trí hơn người, có lẽ là bị sự tình gì chậm trễ." Nhưng mà, theo thời gian rời đổi, Phó Thiếu Bình lo nghĩ càng ngày càng sâu. Hắn nhớ tới phía trước cùng một chân nhân cùng một chỗ trải qua đủ loại, một chân nhân lúc nào cũng tại thời khắc mấu chốt cho hắn trợ giúp cùng ủng hộ. Tại một lần cùng ma đạo tu sĩ trong chiến đấu, một chân nhân xảo diệu lợi dụng địa hình, bày ra một cái bắt quái mê một trận, đem những cái kia ma đạo tu sĩ giam ở trong đó, mới để bọn hắn vạn linh liên minh nhân có thể toàn thân trở ra. Ngay tại Phó Thiếu Bình suy nghĩ lung tung, Huyết Sát tông một tên đệ tử đột nhiên hướng lấy bọn hắn bên này đi tới. Tên đệ tử này nhìn có chút trẻ tuổi, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một cố ngạo mạn. Hắn đứng tại Phó Thiếu Bình đặng mặt người trước, khinh miệt nhìn thoáng qua, nói ra, "Y ho, đây không phải vạn linh liên minh người sao? Như thế nào, đang chờ người nào đâu? Thế nhưng là họ Mục lão đầu kia." Tấu chương xong, chương 452, chương 452, Phó Thiếu Bình trong lòng tức giận, nhưng hắn biết lúc này không nên xúc động, liền lạnh lùng đáp lại nói, "Huyết Sát tông người hay là quản tốt chính mình sự tình đi, chúng ta vạn linh liên minh sự tình còn chưa tới phiên các ngươi tới lo lắng." Cái kia Huyết Sát tông đệ tử hừ một tiếng, chính dục nói thêm gì nữa, Huyền Thanh môn một vị trưởng lão lại mở miệng nói ra, "Ở nơi này hoang mạc mở miệng, đại gia vẫn là bảo trì khắc chế cho thỏa đáng. Chúng ta tới này cũng là vì tìm kiếm bảo vật, không cần thiết lên tranh chấp vô vị." Phó Thiếu Bình mặc dù mặt ngoài không có trả lời, nhưng trong lòng tại mặc kỳ đảo một chân nhân có thể bình an vô sự xuất hiện. Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, tâm nghĩ nếu như một chân nhân thật sự tao ngộ nguy hiểm, hắn nhất định phải làm cho những thứ kia tổn thương một chân nhân nhân trả giá đắt. Hoang mạc ra miệng kết giới đột nhiên đóng cửa, giống như một đạo vô tình miệng cống rơi xuống, đem hy vọng cắt đứt. Phó Thiếu Bình trơ mắt nhìn cái kia lập lòe tia sáng kết giới ở trước mắt khép kín, mà một chân nhân nhưng như cũng không thấy tăm hơi. Ngay tại Phó Thiếu Bình âm thầm thề muốn vì một chân nhân lúc báo thù, đột nhiên trên bầu trời quang mang đại thịnh, một tòa vàng son lộng lẫy bảo điện chậm rãi từ tầng mây bên trong hiện lên, tiếp đó lơ lửng ở giữa không trung. Cái kia bảo điện tản ra hào quang chói sáng, bao quanh tường thủy chi khí, xem xét liền không phải phàm tục chi vật. Tất cả mọi người bị bất thình lình cảnh tượng hấp dẫn ánh mắt, tạm thời quên đi trước đây khẩn trương cùng bị thương. Huyền Thanh môn một vị đệ tử nhịn không được kinh sợ thở dài, đây chính là thông quan ban tưởng sao? Nhìn thực sự là hùng vĩ a. Vạn Linh Liên Minh Vinh chân nhân nhíu mày, hắn biết rõ cái này nhìn như mê người ban thưởng sau lưng có thể cất giấu rất nhiều nguy hiểm cùng phân tranh. Hắn đối với mọi người nói ra, đại gia trước tiên không nên khinh cử bạo động. Huyết Sát tông nhân lúc này cũng đình chỉ cười vang cùng chào phúng, bọn hắn tham lam nhìn xem tòa kia bảo điện, trong mắt tràn đầy khát vọng. Huyết Sát tông một vị trưởng lao đi về phía trước mấy bước, lớn tiếng nói ra, cái này thông quan ban thưởng, chúng ta Huyết Sát tông nắm chắc phần thắng. Phó Thiếu Bình lúc này trong lòng mặc dù vẫn bị cừu hận lấp đầy, nhưng hắn cũng minh bạch nhãn phía trước tình huống phức tạp. Hắn nhìn một chút bên cạnh Lan chân nhân, thấp giọng nói ra, Lan chân nhân, cái này bảo điện nhìn xem có chút kỳ quặc, chúng ta trước tiên để sau hay nói. Lan chân nhân gật đầu biểu thị đồng ý. Từ chân nhân sư huynh đệ 6 người xuống lại, từ chân nhân nói ra, cái này bảo điện trùng quanh linh lực ba động rất là kỳ quái, tựa hồ có cấm chế nào đó đang bảo vệ nó. Đàm chân nhân cũng phụ hòa nói, hơn nữa, cái này thông quan ban thưởng rốt cuộc là cái gì, chúng ta còn không rõ ràng lắm, có thể bên trong là bảo vật, có lẽ là cả bẫy. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, bảo điện đại môn từ từ mở ra một cái khe hở, một đạo tia sáng dịu dịu từ bên trong bắn đi ra. Cái kia tia sáng bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang lóe lên, giống như là bảo vật quan mang, hoặc như là một loại nào đó thần bí triệu hoán. Huyết Sát tông nhân nhìn thấy đại môn mở ra kiềm chế không được trong lòng tham lam, trong đó mấy người đệ tử tỷ lệ trước hướng phía bảo điện mà tới. Nhưng mà, khi bọn hắn tiếp cận bảo điện thời điểm, đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình gậy trở về, nặng nề mà té lăn trên đất. Huyền Thanh môn trưởng lao thấy thế, cười lạnh một tiếng, "Hừ, Huyết Sát tông nhân liền là lô mãng như thế. Cái này bảo điện cấm chế há lại dễ dàng như vậy đột phá?" Vinh chân nhân trầm tư phút chốc, nhiên phía sau nói ra, "Chúng ta trước tiên cẩn thận quan sát cái này bảo điện cấm chế, xem có cái gì sơ hở." Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, hắn làm vì lục giai trận pháp sư, biết rõ trước mắt tình huống này đã kỳ nộ cũng là khiêu chiến. Hắn tập trung tinh thần, bắt đầu tra xét rõ ràng bảo điện chung quanh cấm chế. Hắn đầu tiên vây quanh bảo điện chậm rãi dạo bước, con mắt khép hở, đem mình linh lực chậm rãi thả ra ngoài, cùng bảo điện chung quanh cấm chế sinh ra nhỏ nhẹ tiếp xúc. Hắn có thể cảm giác được một cỗ cường đại mà phức tạp linh lực ba động, cỗ ba động này giống như là một trường to lớn lưới, đem toàn bộ bảo điện bao phủ trong đó. Đi qua một phen tỉ mỉ dò xét, Phó Thiếu Bình phát giác cấm chế này là một loại hợp lại hình cấm chế, dung hợp ngũ hành chi lực cùng không gian pháp tắc. Từ linh lực ba động tần suất cùng phù văn sắp xếp đến xem, đây là lấy kim chi lực tạo dựng hệ thống, mộc chi lực xem như ẩn tàng mạch lạc, thủy chi lực dùng linh động lưu chuyển, hỏa chi lực cung cấp năng lượng chèo chống, thổ chi lực củng cố căn cơ. Tại không gian pháp tắc phương diện, cấm chế lợi dụng không gian trồng chất cùng không gian khóa nguyên lý. Không gian trồng chất khiến cho từ bên ngoài nhìn bảo điện đang ở trước mắt, nhưng trên thực tế cùng mọi người nhà không gian tồn tại nhất định sai chỗ, cái này giải thích vì cái gì Huyết Sát tông đệ tử trực tiếp xông qua sẽ bị bắn ngược về tới. Mà không gian khóa nhưng là đem bảo điện lối vào một mực khóa lại, chỉ có giải khai không gian khóa mới có thể chân chính mở ra bảo điện đại môn. Muốn bài trừ cấm chế này, Phó Thiếu Bình cần phải dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự, từng bước giải khai ngũ hành chi lực phong tỏa. Đầu tiên, hắn muốn tìm đến kim chi lực hạch tâm tiết điểm. Thông qua linh lực cẩn thận lùng tìm, hắn phát giác tại bảo điện góc đông nam có một nhỏ bé kim sắc phủ văn lập lòe quang mang mãnh liệt, đây chính là kim chi lực hạch tâm. Phó Thiếu Bình vận dụng tự thân linh lực, đem một đạo tinh khiết thủy chi lực chậm rãi rót vào cái này phù văn. Thủy có thể tiết kim dựa theo ngũ hành tương khắc nguyên lý, thủy chi lực có thể suy yếu kim chi lực phòng ngự. Làm thủy chi lực cùng kim chi lực tiếp xúc lúc, phát ra một hồi nhỏ nhẹ tư tư thành, kim sắc phủ văn quang mang bắt đầu lấp lóe không yên. Tiếp theo, Phó Thiếu Bình cấp tốc chuyển rời đến bảo điện phía tây, ở đây cất giấu một chi lực mấu chốt mạch lạc. Hắn từ trong chứa vật túi lấy ra một cái ẩn chứa cường đại hỏa chi lực cực phẩm linh thạch, đem hỏa chi lực dẫn đạo đến một chi lực mạch lạc bên trên. Một sinh hỏa, hỏa chi lực dọc theo một chi lực mạch lạc cấp tốc lan tràn, đem ẩn nút một chi lực mạch lạc nhóm lửa. Thiêu đốt một chi lực thích thả ra một cỗ sinh cơ chi lực, cỗ lực lượng này bắt đầu cùng bị suy yếu kim chi lực hỗ trợ lẫn nhau dựa theo ngũ hành tương sinh nguyên lý, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, ngũ hành chi lực bắt đầu tạo thành một cái tuần hoàn. Lúc này, Phó Thiếu Bình cảm nhận được ngũ hành chi lực đã bắt đầu rung lòng, nhưng không gian khóa còn chưa giải khai. Hắn đi tới bảo điện ngay phía trước, nơi này là không gian khóa chỗ mấu chốt. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, đánh ra từng đạo phức tạp pháp quyết, những pháp quyết này là đặc biệt nhằm vào không gian khóa phá giải chi thuật. Hắn đem linh hồn của mình chi lực dung nhập trong pháp quyết, tính toán cảm giác không gian khóa kết cấu bên trong. Đi qua một phen cố gắng, hắn phát giác không gian khóa là từ 9 cái cỡ nhỏ không gian phủ văn tạo thành, cái này 9 cái phủ văn lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái phong bế không gian khóa. Phó Thiếu Bình cần phải đồng thời đối với cái này 9 cái phủ văn thi ra đặc định linh lực ba động, mới có thể cởi ra không gian khóa. Chương 452-2, chương 452-2, hắn ổn định lại tâm thần, đem mình linh lực chia 9 cỗ, phân biệt cùng 9 cái phủ văn thiết lập liên hệ. Tiếp đó, hắn dựa theo đặc định tiết tấu cùng tần suất, điều chỉnh mỗi một cỗ linh lực ba động. Đây là một cái cực kỳ phức tạp quá trình, hơi có sai lệch sẽ là công giá tràng. Trải qua một phen chật vật thao tác về sau, 9 cái phủ văn đồng thời phát ra một đạo ánh sáng chói mắt, không gian khóa được thành công giải khai. Theo không gian khóa giải khai, ngũ hành chi lực cấm chế cũng triệt để bài trừ. Nhưng mà, chính như phía trước chỗ nhận ra được, cấm chế này quy tắc là chỉ có giải khai cấm chế người có thể tiến vào bảo điện. Sau lưng hắn, Huyết Sát Tông cùng Huyền Thanh môn nhân đều lộ ra kinh ngạc và ghen tị thần sắc. Huyết Sát Tông trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu tử này làm sao có thể giải khai phức tạp như vậy cấm chế? Huyền Thanh môn nhân mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt bên trong cũng lộ ra không cam lòng. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, hắn liếc mắt nhìn sau lưng đồng minh người, tiếp đó dứt khoát quyết nhiên hướng về bảo điện đi đến. Vừa mới đi vào, hắn cũng cảm giác được một cỗ cường đại linh lực ba động từ dưới chân dâng lên. Trong lòng của hắn cả kinh, cấp tốc nghiêng người tránh né, liền thấy mới đứng chỗ đứng, một đạo linh lực đâm phá đất mà lên. Hắn không dám buông lòng chút nào, con mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Đột nhiên, cảnh tượng chung quanh bắt đầu biến bắt đầu mơ hồ, hắn biết mê miễn trận pháp khởi động. Phó Thiếu Bình lập tức nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần, bằng vào lực ý chí cường đại chống cự lại ảo giác xâm nhập. Hắn ở trong lòng mặc vận chuyển linh lực, tính toán tìm được sở hở của trận pháp. Sau một lát, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo linh lực quang mang từ trong tay hắn bắn ra, đánh trúng vào trận pháp một cái tọa độ mấu chốt, mê miễn trận pháp trong nháy mắt tăng dã. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn thở một ngụm, gầm lên giận dữ truyền đến. Một cái to lớn thủ hộ thần thú xuất hiện ở trước mặt hắn, thần thú toàn thân tản ra hào quang chói sáng, hai mắt tràn đầy phẫn nộ. Phó Thiếu Bình biết rõ đây là một hồi ác chiến, hắn cấp tốc từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mình pháp bảo, đó là một thanh linh lực quạt xếp. Hắn đem linh lực rót vào quạt xếp trong nháy mắt bị lớn, hắn dùng lực vung lên, một đạo bao táp linh lực hướng về thần thú bao phủ mà đi. Thần thú lại không sợ chút nào, nó mở cái miệng rộng, phun ra một cấu ngọn lửa nóng bỏng, hỏa diễm cùng bao táp linh lực trên không trung va chạm, bộc phát ra năng lượng to lớn ba động. Phó Thiếu Bình thừa cơ thân hình lóe lên, vòng tới thần thú khía cạnh, lần nữa huy động quạt xếp, lần này là từng đạo linh lực nhận hướng về thần thú bay đi. Thần thú huy động móng vuốt, dễ dàng đem linh lực nhận ngăn lại, hơn nữa quay người hướng về Phó Thiếu Bình đánh tới. Phó Thiếu Bình vội vàng lui lại, dưới chân lại không cẩn thận xúc động cái kia cơ quan. Trên đỉnh đầu linh lực đèn treo bắt đầu lung lay sắp đổ, Phó Thiếu Bình một bên tránh né thần thú công kích, còn vừa muốn lưu ý đỉnh đầu nguy hiểm. Hắn linh cơ động một cái, đem linh lực quạt xếp hướng về đèn treo ném đi, linh lực quạt xếp ở giữa không trung phóng xuất ra hấp lực cường đại, đem đèn treo hút lại, tiếp đó hướng về thần thú bung đi. Thần thú bị đèn treo đánh trúng, phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Phó Thiếu Bình nắm cơ hội này, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm lên một đoạn cổ xưa chú ngữ, một đạo linh lực phong ấn hướng về thần thú bao phủ tới. Thần thú tại trong phong ấn dãy rủa, nhưng Phó Thiếu Bình không ngừng gia tăng linh lực thu phát, cuối cùng đem thần thú tạm thời phong ấn. Giải quyết thần thú, Phó Thiếu Bình bắt đầu trong bảo điện tìm kiếm bảo vật. Hắn tại trong một cái góc phát hiện một cái tản ra ánh sáng dịu dịu hộp. Hắn chậm rãi đến gần, cảm nhận được trong hộp truyền đến một cỗ cường đại linh lực ba động, cỗ ba động này nhường hắn linh lực đều có một loại tung tăng cảm giác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra, bên trong là một khỏa dịch thấu trong suốt cực phẩm linh thạch, viên này cực phẩm linh thạch linh lực mức độ đậm đặc viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn mừng rỡ trong lòng, biết viên này cực phẩm linh thạch sẽ đối với tu luyện của hắn có trợ giúp cực lớn. Ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi cực phẩm linh thạch thời điểm, hắn phát giác hộp dưới đáy còn có một bản cũ nát thư tịch. Hắn cầm sách lên tịch, phát giác là một bản thất truyền đã lâu trận pháp bí tịch. Phó Thiếu Bình kích động đến hai tay đều có chút run rẩy, hắn lật ra bí tịch, bên trong ghi lại trận pháp tinh diệu tuyệt luân, hắn phảng phất thấy được chính mình trận pháp tạo nghệ nâng cao một bước cảnh tượng. Phó Thiếu Bình mới vừa từ trước đây nguy hiểm cùng trong vui mừng trở lại bình thường, đột nhiên phát giác được một cỗ cường đại và khí tức tà ác đang đến gần. Hắn trong lòng căng thẳng, biết có khách không mời mà đến tới, mà cái khách không mời mà đến chính là Huyết Sát Tông nhị trưởng lão. Huyết Sát Tông nhị trưởng lão một mặt dữ tợn, trong mắt lộ ra ánh sáng tham lam, hắn vừa tiến vào bảo điện liền thấy Phó Thiếu Bình thủ bên trong bảo vật. "Tiểu tử, đem ngươi đồ trong tay giao ra, bằng không nay tiên là tử kỷ của ngươi." Nhị trưởng lão tàn bạo nói. Phó Thiếu Bình lạnh rên một tiếng, "Cái này bảo vật vốn là ta trải qua gian nguy tâm đắc, ngươi chớ muốn si tâm vọng tưởng." Nhị trưởng lão không nói nhảm nữa, hắn cấp tốc tế ra bản thân Hậu Thiên Linh Bảo. Cái kia linh bảo vừa ra, toàn bộ trong bảo điện đều bị một cỗ máu tanh khí tức bao phủ. Linh bảo tản ra đỏ sẫm quang mang, phảng phất như nói vô số giết hại. Nhị trưởng lão ngay sau đó thi triển hắn đạo thứ nhất thần thông, liền thấy một đạo huyết màu đỏ quang mang triệu lấy Phó Thiếu Bình phóng tới, quang mang này trôi đến, không gian đều bị ăn mòn ra từng đạo màu đen vết tích. Phó Thiếu Bình không dám kinh thường, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng hét lớn một tiếng, "Đại La Kim Cương ấn!" Liền thấy một đạo kim sắc ấn quyết từ trong tay hắn bay ra, kim sắc ấn quyết ở giữa không trung cấp tốc biến lớn, tản mát ra chói mắt kim quang, cùng cái kia hào quang màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Một thời gian, kim hồng quang mang giao thoa, cường đại linh lực ba động hướng bốn phía khuếch tán, chung quanh vách tường đều bị chấn động đến mức lung lay sắp đổ. Nhị trưởng lão gặp công kích của mình bị ngăn trở, trong lòng tức giận, hắn lại thi triển đạo thứ hai thần thông. Trong chốc lát, không khí chung quanh phảng phất đều bị đông cứng, từng đạo băng lam sắc linh lực hướng về Phó Thiếu Bình lan tràn mà tới. Phó Thiếu Bình cảm nhận được cỗ này băng hàn lực cường đại, hắn lập tức thi triển Tủ Thiên Băng Phong Ấn. Từng đạo màu băng lam phong ấn phủ văn từ trên người hắn tản mát ra, cùng nhị trưởng lão băng hàn chi lực lẫn nhau chống lại. Hai loại băng chi lực đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lênh lênh, băng phiến văng từ phía. Nhị trưởng lão lúc này đã hơi không kiên nhẫn, hắn quyết định làm cho ra bản thân rất cường thần thông. Hai tay của hắn nâng cao, miệng niệm cổ xưa lại tà ác chú ngữ, một đạo cự đại huyết sát chi lực hướng về Phó Thiếu Bình mãnh liệt mà đi. Phó Thiếu Bình biết một kích này lợi hại, hắn cấp tốc triệu hồi ra mình tinh thần loan đao, đồng thời 12 thanh kinh lôi kiếm bay ra, tạo thành thái ớt kiếm trận. Tinh thần loan đao tại phía trước ngăn cản huyết sát chi lực, thái ớt kiếm trận tắc thì từ khía cạnh phát động công kích. 12 thanh kinh lôi kiếm lập lòe lôi điện chi lực, hướng về nhị trưởng lão đâm tới. Nhị trưởng lão huy động Hậu Thiên Linh Bảo, đỡ được kinh lôi kiếm công kích, nhưng mà tinh thần loan đao lại đột phá huyết sát lực một bộ phận phòng ngự, quẹt làm bị thương nhị trưởng lão cánh tay. Nhị trưởng lão tức giận rít gào lên, hắn liều lĩnh hướng về Phó Thiếu Bình vọt tới, muốn cận thân bắt đấu. Phó Thiếu Bình gặp nhị trưởng lão vọt tới, hắn lập tức thi triển phi thiên phục ma hộ thể. Một tầng màu vàng ánh sáng bao phủ ở trên người hắn, nhị trưởng lão công kích đánh ở tầng này quang mang trên, chỉ có thể nổi lên từng cơn sóng gợn. Phó Thiếu Bình nắm cơ hội này, thao túng tinh thần loan đao cùng thái ớt kiếm trận lần nữa phát động công kích. Lần này, tinh thần loan đao trực tiếp đâm vào nhị trưởng lão bụng, nhị trưởng lão mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt không thể tin. Phó Thiếu Bình không chút do dự, hắn gia tăng linh lực thu phát, thái ớt kiếm trận đem nhị trưởng lão triệt để vây quanh, từng đạo lôi điện chi lực không ngừng mà đánh vào trên người nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cơ thể dần dần biến hư ảo, cuối cùng tại một trận linh lực trong bạo tạc hôi phi yên diệt. Phó Thiếu Bình nhìn xem nhị trưởng lão nơi biến mất, thở dài nhẹ nhõm. Tấu chương xong, chương 453, chương 453, ông. Bảo giám khẽ run lên. Phó Thiếu Bình thức hải bên trong bảo giám khẽ run lên, lần nữa thu được 2000 đệ nhất mệnh cách điểm thuộc tính, tổng số đạt đến 62,000, so với phía trước chém giết huyết sát tông đại trưởng lão còn nhiều, xem ra cái này nhị trưởng lão sát nghiệt không thiếu, đáng tiếc là thi thể hóa thành hôi phi rồi. Phó Thiếu Bình tay phải vung lên, đem trên mặt đất chứa vật túi thu vào hỗn độn không gian. A. Tại nhị trưởng lão sau khi đi vào, bảo điện xó xỉnh đột nhiên minh xuất hiện một cái nhỏ bé phù văn, cái này phù văn tản ra hào quang nhỏ yếu, cùng lúc trước hắn phá giải cấm chế lúc thấy phù văn có chút tương tự. Phó Thiếu Bình trong lòng vui mừng, hắn tập trung chính mình còn lại linh lực, hướng về phù văn rót vào một cỗ lực lượng. Phù văn trong nháy mắt lóe lên, ngay sau đó, một đạo cửa ngầm từ từ mở ra. Sau cửa ngầm mặt là một đầu lối đi hẹp, trong thông đạo tản ra một luồng khí tức thần bí. Phó Thiếu Bình không chút do dự, hắn cấp tốc đi vào thông đạo, cửa ngầm sau lưng hắn chậm rãi đóng lại. Bên trong lối đi linh lực ba động rất không ổn định, Phó Thiếu Bình cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đột nhiên, thông đạo phía trước xuất hiện một cái chỗ ngã ba, Phó Thiếu Bình dừng bước lại. Hắn có thể cảm giác được hai cái lối đi cũng có linh lực ba động, nhưng chấn động tính chất lại hoàn toàn khác biệt. Lối đi bên trái tản ra một cỗ ôn hòa linh lực ba động, mà bên phải thông đạo tắc có một loại cảm giác bị đè nén. Phó Thiếu Bình nhíu mày, hắn không biết nên lựa chọn cái nào cái lối đi. Hắn nhắm mắt lại, tính toán dùng mình linh lực đi cảm giác hai đầu cuối lối đi. Lối đi bên trái tựa hồ thông hướng một cái tràn ngập sinh cơ chỗ, mà bên phải thông đạo tắc giống như là thông hướng một cái nguy hiểm cấm chế khu vực. Phó Thiếu Bình suy xét một lát sau, quyết định lựa chọn lối đi bên trái. Hắn cùng nhau tin trực giác của mình, hơn nữa hắn bây giờ cần phải nhanh một chút tìm được một cái địa phương an toàn khôi phục linh lực, lối đi bên trái nhìn càng có khả năng thỏa mãn nhu cầu của hắn. Phó Thiếu Bình dọc theo lối đi bên trái tiếp tục tiến lên, bên trong lối đi cảnh tượng dần dần biến sáng lên. Hắn nhìn thấy phía trước có một nho nhỏ thạch thất môn thượng khắc đầy cổ xưa phù văn. Hắn đến gần thạch thất, cẩn thận quan sát những thứ này phù văn, phát giác những thứ này phù văn là một loại cổ xưa phòng ngự phù văn. Trong lòng của hắn vui mừng, đây có lẽ là một cái có thể cho hắn tạm thời tránh né địa phương nguy hiểm. Hắn vận dụng mình trận pháp chi thức, cẩn thận từng ly từng tí phá giải trên cửa phù văn. Đi qua một phen cố gắng, cửa đá từ từ mở ra. Trong thạch thất có một cỡ nhỏ linh lực nguyên suối, cội nguồn bên trong tản ra đậm đà linh lực. Phó Thiếu Bình vui mừng quá đỗi, hắn cấp tốc đi vào thạch thất, tiếp đó tại trên cửa đá lần nữa thiết trí một cái đơn giản cấm chế, phòng ngừa có người đột nhiên xâm nhập. Ở thạch thất ở bên trong, Phó Thiếu Bình ánh mắt bị hai cái cổ xưa hộp hấp dẫn. Hai cái này hộp mặc dù mặt ngoài đầy cho bụi, nhưng vẫn cũ tản mát ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức thần bí. Hắn trong lòng hơi động, biết ở trong đó nhất định có dấu vật phi phàm. Phó Thiếu Bình đầu tiên đi hướng bên trái hộp, hắn vận dụng mình trận pháp chi thức, cẩn thận từng ly từng tí phá giải hộp lên cấm chế. Hộp lên phù văn phức tạp mà cổ lão, phản phất mỗi một đạo phù văn đều như nói một đoạn lịch sử lâu đời. Đi qua một phen cố gắng, hộp cuối cùng tại hắn linh lực trùng kích vào từ từ mở ra. Trong hộp, một chương phiếm hoàng tấm da dê lặng lặng nằm ở nơi đó, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Phó Thiếu Bình đem hắn lấy ra, cẩn thận chu đáo, phát giác đây là một chương đi tới Vạn Thần Điện bản đồ địa hình. Trong bản vẽ kỹ càng tiêu chú thông hướng Vạn Thần Điện lộ tuyến, cùng với dọc đường đủ loại hiểm trở cùng cơ quan. Phó Thiếu Bình mừng rỡ trong lòng, cái này tấm bản đồ không thể nghi ngờ là hắn tương lai tìm tòi Vạn Thần Điện trọng yếu chỉ dẫn. Tiếp theo, Phó Thiếu Bình chuyển hướng bên phải hộp. Cái hộp này lên cấm chế phức tạp hơn, Phó Thiếu Bình không thể không tập trung toàn bộ tinh lực, vận dụng càng tinh tế hơn linh lực điều khiển kỹ xảo. Đi qua một phen gian khổ phá giải, hộp cuối cùng tại hắn không ngừng dưới sự cố gắng chậm rãi mở ra. Trong hộp, một chương cổ xưa đan phương lặng lặng nằm ở nơi đó, tản ra nhàn nhạt dược hương. Phó Thiếu Bình đem hắn lấy ra, phát giác đây là một chương ngưng thần đan đan phương. Ngưng thần đan chính là hóa thần phụ trợ linh đan, đối với người tu luyện tinh thần lực có tăng lên cực lớn tác dụng. Phó Thiếu Bình biết, cái này chương đan phương không chỉ có đối với hắn cái nhân tu luyện có trợ giúp thật lớn, còn có thể vì toàn bộ Vạn Linh Liên Minh mang đến ích lợi thật lớn. Phó Thiếu Bình đem bản đồ địa hình cùng đan phương cẩn thận từng ly từng tí thu vào chữ vật giới chỉ, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Hắn biết, cái này hai cái bảo vật xuất hiện, không chỉ có vì hắn tu luyện của cá nhân chi lộ tăng thêm khả năng mới, cũng vì toàn bộ Vạn Linh Liên Minh tương lai mang đến hy vọng mới. Đúng lúc này, thạch thất cửa đột nhiên truyền đến một hồi chấn động nhẹ nhẹ. Phó Thiếu Bình trong lòng cả kinh, cấp tốc từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy khối linh thạch, bố trí một cái đơn giản phòng ngự trận pháp. Nhưng mà, lúc này hắn lại cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực rơi vào trên người. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phó Thiếu Bình liền bị truyền tống ra thạch thất. Mới ra thạch thất, liền phát giác chính mình đặt mình vào vu nhất phiến kiếm bạt nỗ trương trong không khí. Huyết Sát Tông đám người vây tụ ở trung quanh, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ cùng ngờ vực vô căn cứ. Huyết Sát Tông tứ trưởng lao trước tiên đứng dậy, hắn tay cầm trường kiếm, trên lưỡi kiếm lập loè lạnh thấu xương hàn quang, chỉ hướng Phó Thiếu Bình giận dữ hét: "Phó Thiếu Bình, chúng ta nhị trưởng lao tiến vào bảo điện phía sau liền cũng không còn đi ra, nhất định là ngươi âm thầm sử thủ đoạn hèn hạ đem hắn sát hại, hôm nay ngươi nhất thiết phải cho chúng ta Huyết Sát Tông một cái công đạo." Phó Thiếu Bình nhíu mày, hắn biết rõ lúc này giảng giải cũng khó có thể nhường Huyết Sát Tông nhân tin tưởng. Dù sao nhị trưởng lão đúng là chết tại trong bảo điện, hơn nữa hắn cũng từ thu hoạch được không thiếu chỗ tốt. Nhưng hắn cũng không muốn tự dưng lâm vào một hồi hỗn chiến, thế là hắn hít sâu một hơi nói ra: "Các vị, ta tiến vào bảo điện phía sau một mực đang bận rộn tại ứng đối đủ loại nguy hiểm và tìm tòi bí mật trong đó, cũng không nhìn thấy các ngươi nhị trưởng lão. Có thể hắn là bị vây ở bảo điện cái nào đó cơ quan bên trong." Huyết Sát Tông đám người nơi nào chịu tin, bọn họ cùng nhị trưởng lão tình cảm thâm hậu, hơn nữa nhị trưởng lão tại Huyết Sát Tông địa vị cực cao. Lúc này bọn hắn chỉ nhận định Phó Thiếu Bình là hung thủ, thật không thể lập tức đem hắn chém giết. Huyết Sát Tông tứ trưởng lão bước về phía trước một bước, trên người hắn tản ra cường đại linh lực ba động. Vẻ này cảm giác gáp bách nhường không khí chung quanh phảng phất đều biến ngưng trọng lên. Hắn lạnh thiếu đạo: "Phó Thiếu Bình, ngươi đừng muốn rào biện. Chúng ta nhị trưởng lão thực lực cao cường, như thế nào bị khốn ở cơ quan bên trong? Ngươi như thất tương, liền quay quay thuốc thủ chịu trói, giao ra bảo điện chi vật, bằng không hôm nay liền là tử kỷ của ngươi." Phó Thiếu Bình nắm chặt trong tay pháp bảo, ánh mắt của hắn cũng biến thành kiên định. Hắn biết, trận chiến đấu này e rằng khó mà tránh khỏi, nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn đáp lại nói: "Ta Phó Thiếu Bình làm việc quang minh lỗi rơi, không có làm qua sự tình tuyệt sẽ không thừa nhận. Các ngươi Huyết Sát Tông nếu là khăng khăng muốn khơi mào sự việc, ta cũng sẽ không sợ các ngươi." Chương 453-2, chương 453-2, ngay tại song phương rằng có không xong thời điểm, Huyền Thanh môn nhân cũng vây quanh. Huyền Thanh môn trưởng môn nuốt dâu một cái, nhìn như muốn điều giải, kỳ thực muốn ngồi thung ngư ông thủ lợi. Hắn chậm du du mà nói ra: "Hai vị chớ có xúc động, chuyện này còn cần điều tra rõ ràng. Phó Thiếu Bình, ngươi nói ngươi không thấy đến nhị trưởng lão, có chứng cứ không? Huyết Sát Tông các vị, cũng không thể chỉ dựa vào ngờ tới nhất định Phó Thiếu Bình là hung thủ a." Huyết Sát Tông nhân lúc này nơi nào nghe loạn, bọn hắn chỉ cảm thấy Huyền Thanh môn là đang cố ý thiên vị Phó Thiếu Bình. Tứ trưởng lão lần nữa hô to: "Phó Thiếu Bình, ngươi hôm nay nếu không cầm ra chứng cứ, chúng ta Huyết Sát Tông định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta muốn vì nhị trưởng lão báo thù." Phó Thiếu Bình trong lòng âm thầm tính toán, hắn biết mình bây giờ trạng thái còn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu là thật khai chiến, chính mình mặc dù không sợ, nhưng là sẽ lâm vào khổ chiến. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người trung quanh, tính toán tìm kiếm có thể minh hữu hoặc kế thoát thân. Vạn Linh Liên Minh nhân tiến vào bảo điện, nếu là có thể dây dưa một chút thời gian chờ Vạn Linh Liên Minh nhân đi ra, có lẽ thế cục sẽ có chuyển cơ. Thế là hắn lần nữa mở miệng nói: "Các vị, ta Phó Thiếu Bình lấy danh dự của ta đảm bảo, ta không có sát hại nhị trưởng lão. Ta nguyện ý tại đây đợi chờ mọi người cùng nhau tiến vào bảo điện xem xét, nhược năng tìm được nhị trưởng lão dấu vết hoặc chứng minh ta trong sạch chứng cứ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như các ngươi bây giờ liền động thủ, đó chính là bên trong một ít lòng mang ý đồ xấu người cái bẫy, nhường hung thủ thật sự ung dung ngoài vòng pháp luật." Huyết Sát Tông đám người nghe xong Phó Thiếu Bình hơi do dự một chút. Bọn hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng biết Phó Thiếu Bình cũng không phải là hạng dễ nhằn, nếu là thật khai chiến, phe mình cũng tất nhiên sẽ có tổn thất. Huyết Sát Tông các trưởng lão cái ánh mắt băng lãnh, giống như ra khỏi vỏ như lưỡi dao đâm thẳng hướng Phó Thiếu Bình. Một vị trong đó trưởng lão lạnh rên một tiếng, nói ra: "Phó Thiếu Bình, ngươi chớ có cho là vài câu rào biện liền có thể lừa dối qua ai. Chúng ta Huyết Sát Tông cùng các ngươi Vạn Linh Liên Minh vốn là như nước với lửa, ngươi bây giờ sát hại chúng ta nhị trưởng lão, vừa vặn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt." Phó Thiếu Bình biết, Dưới loại tình huống này, bất kỳ cái gì lùi bước đều sẽ bị coi là mềm yếu, sẽ chỉ làm Huyết Sát Tông nhân càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Hắn rất thẳng người, không sợ hai chút nào đáp lại nói, "Huyết Sát Tông chư vị trưởng lão, ta nói lại lần nữa, ta không có sát hại các ngươi nhị trưởng lão." Vạn Linh Liên Minh cùng Huyết Sát Tông mặc dù có liên kết, nhưng cũng không âm thầm hạ độc thủ như vậy. Nhưng mà, Huyết Sát Tông các trưởng lão căn bản vốn không nghe giải thích của hắn. Một vị dáng người khôi ngô trưởng lão bước về phía trước một bước, cường đại linh lực ba động từ trên người hắn tản mát ra, không khí chung quanh phảng phất đều bị đè ép phải bắt đầu bặm mèo. Hắn quát lớn, "Phó Thiếu Bình, hôm nay mặc kệ ngươi như thế nào giả biện, đều khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta Huyết Sát Tông tôn nghiêm không thể xâm phạm." Phó Thiếu Bình cảm thấy áp lực lớn, nhưng hắn cũng đang nhanh chóng tự hỏi cách đối phó. Hắn biết, chính mình nhất định phải dây dưa thời gian chờ đợi Vạn Linh Liên Minh giúp đỡ đến. Hắn linh cơ động một cái, nói ra, "Huyết Sát Tông chư vị trưởng lão, các ngươi như thế chắc chắn là ta làm, chẳng lẽ sẽ không sợ đây là Huyền Thanh Môn âm mưu sao? Huyền Thanh Môn một mực ngấp nghé chúng ta thế lực của Song Vương, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu như các ngươi bây giờ liền động thủ với ta, sẽ chỉ làm Huyền Thanh Môn được như ý." Huyết Sát Tông các trưởng lão nghe xong Phó Thiếu Bình trong lòng hơi động một chút. Bọn hắn mặc dù đối với Phó Thiếu Bình hận đấu xương, nhưng cũng biết đạo huyền rõ ràng cửa một mực tâm hoài quỷ thai. Vị nào khôi ngô trưởng lão như mày, quay đầu nhìn về phía Huyền Thanh Môn người, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Huyền Thanh Môn trưởng môn thấy thế, vội vàng khoát tay nói ra, "Huyết Sát Tông chư vị trưởng lão chớ có tin vào Phó Thiếu Bình khích bác ly gián. Chúng ta Huyền Thanh Môn một mực lo liệu trung lập, sao sẽ làm ra như thế hèn hạ sự tình?" Huyết Sát Tông các trưởng lão mặc dù đối với Huyền Thanh Môn có hoài nghi, nhưng bọn hắn đối với Phó Thiếu Bình cừu hận đồng thời không có giảm bớt. Vị nào trước hết nhất lên tiếng trưởng lão nói ra, "Phó Thiếu Bình, mặc kệ Huyền Thanh Môn phải chăng có âm mưu, ngươi giết hại chúng ta nhị trưởng lão hiểm nghi lớn nhất. Hôm nay nếu không đưa ngươi cầm xuống, chúng ta Huyết Sát Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại?" Phó Thiếu Bình trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn biết mình lời nói chỉ là tạm thời nhường Huyết Sát Tông nhân có chỗ do dự, nhưng cũng không có chân chính hóa giải nguy cơ. Hắn một bên cảnh giác Huyết Sát Tông các trưởng lão động tĩnh, một bên lưu ý lấy động tĩnh xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy Vạn Linh Liên Minh nhân xuất hiện. Đúng lúc này, Huyết Sát Tông một vị trưởng lão tựa hồ mất kiên trì, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái tản ra hào quang màu đỏ như máu trường đao, hướng về Phó Thiếu Bình bỗng nhiên bổ tới. Phó Thiếu Bình không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc nghiêng người tránh né, đồng thời tế ra mình pháp bảo ngăn cản. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Phó Thiếu Bình pháp bảo cùng trường đao đụng vào nhau, sinh ra một cỗ cường đại linh lực sóng xung kích, chung quanh một chút hòn đá nhỏ đều bị chấn động đến mức phân toái. Phó Thiếu Bình chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, trong lòng của hắn tin tưởng, vị này trường lao chỉ là tính thăm dò công kích, nhưng đã hiện ra thực lực cường đại. Huyết Sát Tông hắn trường lao thấy thế, cũng nao nao chuẩn bị động thủ. Phó Thiếu Bình biết, chiến đấu chân chính sắp bộc phát, hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Hắn hít sâu một hơi, điều động trong cơ thể linh lực. Phó Thiếu Bình xuất thủ trước, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng, một đạo đại la kim cương ấn hướng về Huyết Sát Tông một vị trưởng lao bay đi. Cái kia kim cương ấn mang theo hùng hồn linh lực, trên không trung xẹt qua một đạo kim sắc quy tích. Huyết Sát Tông vị này trưởng lão không chút hoang mang, liền thấy thân hình hắn nhất chuyển, hóa thành một đạo huyết ảnh, thoải mái mà tránh đi đại la kim cương ấn công kích. Đồng thời, hắn vung ngược tay lên, một đạo huyết màu đỏ linh lực nhận hướng về Phó Thiếu Bình gào thét mà đi. Phó Thiếu Bình thấy thế, dưới chân điểm nhẹ, thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, cái kia huyết màu đỏ linh lực nhận vô hụt. Phó Thiếu Bình xuất hiện tại cách đó không xa, lập tức tế ra tinh thần luân đao. Hắn cơ luân đao, mấy đạo đao mang hướng về Huyết Sát Tông các trưởng lão vọt tới. Huyết Sát Tông một vị khác trưởng lão lạnh rên một tiếng, hai tay đẩy ra một cỗ huyết sát chi khí. Cái này huyết sát chi khí giống như thực chất nồng mụ, hướng về Phó Thiếu Bình đao mang nên đón tiếp lấy. Đao mang cùng huyết sát chi khí đụng vào nhau, phát ra một hồi đùng đùng âm thanh, linh lực ba động hướng bốn phía khuếch tán ra. Phó Thiếu Bình thừa cơ lần nữa kết ấn, thi triển Tù Thiên Băng Phong ấn. Băng lam sắc linh lực sợi tơ cấp tốc hướng về Huyết Sát Tông các trưởng lão lan tràn đi qua. Một vị trưởng lão hai tay nhanh chóng vũ động, trung quanh xuất hiện một vòng ngọn lửa màu đỏ ngòm, cái này hỏa đem băng phong ấn sợi tơ ngăn cản ở ngoài, hơn nữa bắt đầu chậm rãi hòa tan những cái kia băng thi. Huyết Sát Tông một vị trưởng lão đột nhiên phóng tới Phó Thiếu Bình, trong tay hắn nắm lấy một thanh huyết sát kiếm, trên thân kiếm tản ra đậm đà huyết sát chi lực. Phó Thiếu Bình cảm nhận được nguy hiểm tới gần, hắn vung tay lên, 12 thanh kinh lôi kiếm bay ra, trong nháy mắt tạo thành thái ớt kiếm trận. Kiếm trận tản mát ra cường đại linh lực uy áp, ngăn cản vị nào trưởng lão đường đi. Huyết sát kiếm cùng kinh lôi kiếm đụng vào nhau, phát ra trận trận kim thiết giao mình chi thành. Mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra mãnh liệt linh lực xung kích, khiến cho chung quanh không gian đều có chút bặm mẻo. Tấu chương xong, chương 454, Phó Thiếu Bình một bên thao túng thái ớt kiếm trận, một bên thi triển phi thiên phục ma hộ thể. Màu vàng ánh sáng bao phủ hắn, nhưng vào lúc này, Huyết Sát Tông một vị trưởng lao thi triển huyết sát ma công, một đạo huyết màu đỏ linh lực ban hướng về Phó Thiếu Bình hộ thể quang mang đánh thẳng tới. Phó Thiếu Bình chỉ cảm thấy cơ thể chấn động, mặc dù hộ thể quang mang chặn phần lớn công kích, nhưng vẫn có một chút huyết sát chi lực chảy vào, hắn vội vàng vận chuyển linh lực đem hắn xua tan. Phó Thiếu Bình trong lòng hơi động, triệu hoán minh giới thần miếu Thiên Long Thần phụ trợ. Thiên Long Thần từ trong hư không xuất hiện, hướng về Huyết Sát Tông các trưởng lao phun ra một ngụm minh giới chi hỏa. Huyết Sát Tông các trưởng lão nhao nhao tránh né, một vị trong đó trưởng lão hai tay kết ấn, trước người tạo thành một đạo huyết sát hộ thuẫn, chặn minh giới chi hỏa. Huyết Sát Tông các trưởng lão bắt đầu liên hợp lại công kích Phó Thiếu Bình. Bọn hắn đồng thời thi triển công pháp, hội tụ thành một cỗ cường đại huyết sát linh lực dòng lũ hướng về Phó Thiếu Bình mãnh liệt mà đi. Phó Thiếu Bình không dám kinh thường, hắn tế ra bản mệnh linh ấn phù, bản mệnh linh ấn phù bay đến trước người hắn, phóng xuất ra cường đại linh lực, cùng huyết sát linh lực dòng lũ đối kháng lẫn nhau. ở nơi này chàng đấu pháp ở bên trong, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Phó Thiếu Bình không ngừng biến đổi mình pháp thuật cùng pháp bảo ứng đối Huyết Sát Tông các trưởng lão công kích, mà Huyết Sát Tông các trưởng lão cũng bằng vào bọn hắn công lực thâm hậu cùng ăn ý phối hợp, lần lượt hướng Phó Thiếu Bình khởi xướng công kích mãnh liệt. Phó Thiếu Bình biết rõ cuộc chiến hôm nay đã không có đường lui, ánh mắt hắn run lên, trong tay tế ra Hậu Thiên Linh Bảo U Minh Quỷ Phiên. Cái này U Minh Quỷ Phiên vừa ra, trung quanh lập tức âm khí tràn ngập, tiếng quỷ khóc sói tru bên tai không dứt. Phiên trên mặt U Quỷ đồ án vàng phất xuống lại, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Huyết Sát Tông tứ trưởng lão thấy thế, trong lòng tuy có kiên kỵ, nhưng thân là Nguyên Anh cường giả, sao lại dễ dàng lùi bước? Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng hét lớn một tiếng, toàn thân huyết sát chi lực phun trào, trước người tạo thành một đạo màu máu đỏ hộ thuẫn, trên lá chắn bảo vệ ẩn ẩn có ác quỷ đầu người hiện lên, tựa hồ muốn thôn phệ hết thể đến gần sức mạnh. Đồng thời, dưới chân hắn bước chân không ngừng, thân hình như điện hướng về Phó Thiếu Bình phóng đi, trong tay huyết sát trường đao giơ lên cao cao, muốn bằng vào tự thân lực lượng cường đại xông phá U Minh Quỷ Phiên âm khí phong tỏa, cho Phó Thiếu Bình một kích chí mạng. Phó Thiếu Bình huy động U Minh Quỷ Phiên, trong miệng niệm lên tối tâm chú ngữ, liền thấy trong phiên tuôn ra vô số u quỷ, những thứ này u quỷ dương nhanh múa vút hướng về huyết sát trường lao đánh tới. U quỷ nhóm xuyên qua huyết sát hộ thuẫn, lá chắn bảo vệ kia lên ác quỷ đầu người mặc dù tính toán ngăn cản, nhưng u quỷ số lượng đông đảo lại không sợ huyết sát chi lực. U quỷ nhóm trong nháy mắt quấn lên huyết sát trưởng lão, bắt đầu gặm ăn hắn linh lực cùng huyết đủ. Huyết sát tứ trưởng lão vạn phần hoảng sợ, hắn liều mạng dãy rủa, không ngừng phóng thích huyết sát chi lực muốn xua tan u quỷ, có thể u quỷ nhóm giống như giỏi trong xương, càng tụ càng nhiều. Phó Thiếu Bình nhìn đúng thời cơ, thân hình lóe lên, xuất hiện tại huyết sát trưởng lão sau lưng, trong tay U Minh Quỷ Phiên mãnh liệt mà đâm về trưởng lão hậu tâm. Huyết sát trưởng lão không tránh kịp, bị U Minh Quỷ Phiên trực tiếp xuyên qua. Hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi, sau đó linh lực tiêu tan, ngã xuống đất bỏ mình. Lần này, Huyết Sát Tông đám người tức giận không thôi, Vũ trưởng lão càng là đỏ mắt, hắn giận dữ hét: "Phó Thiếu Bình, ngươi lại dám tàn nhẫn như vậy, hôm nay nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu." Vũ trưởng lão không giữ lại thực lực nữa, hắn chắp tay trước ngực, tiếp đó bỗng nhiên kéo ra, một đạo màu máu đỏ quang kiếm thật to trong tay hắn tạo thành. Kiếm quang này tản ra nồng nặc mùi huyết tinh, phản phất là dùng vô số sinh linh tiên huyết ngưng luyện mà thành. Hắn đem ánh sáng kiếm chiếu lấy Phó Thiếu Bình hung hăng ném ra, kiếm ánh sáng những nơi đi qua, không gian đều bị tê liệt ra một đạo khe hở màu đen. Phó Thiếu Bình sắc mặt nghiêm trọng, hắn lần nữa huy động U Minh Quỷ Phiên. U Minh Quỷ Phiên trong nháy mắt biến lớn, đem cả người hắn bao phủ trong đó. Cái kia huyết hồng sắc kiếm ánh sáng đâm trên U Minh Quỷ Phiên, phát ra một hồi tiếng cọ sát chói tai. Phó Thiếu Bình hai tay niết chặt nắm chặt U Minh Quỷ Phiên, trong miệng không ngừng nhập chú. U Minh Quỷ Phiên phóng xuất ra cường đại hơn âm khí, cùng kiếm ánh sáng huyết sát chi lực lẫn nhau chống lại. Giang qua một lát sau, Phó Thiếu Bình chán nổi gân xanh lên, hắn bỗng nhiên đem U Minh Quỷ Phiên nhất chuyển, những cái kia u quỷ lần nữa tuôn ra, hướng về huyết sát trường lao đánh tới. Lần này, huyết sát trường lao sớm đã phòng bị, hắn chu thân huyết sát chi lực tăng vọt, tạo thành một cái huyết sát vòng xoáy, muốn đem u quỷ toàn bộ cuốn vào trong đó. Nhưng mà, Phó Thiếu Bình đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết trên U Minh Quỷ Phiên. U Minh Quỷ Phiên nhận được tinh huyết tầm bổ, uy lực đại tăng. U quỷ nhóm xông phá huyết sát vòng xoáy, vọt thẳng hướng huyết sát trường lão. Huyết sát trường lão không nghĩ tới Phó Thiếu Bình còn có ngón này, hắn tránh né thời điểm lộ ra sơ hở. Phó Thiếu Bình nắm lấy cơ hội, điều khiển U Minh Quỷ Phiên, một đạo màu đen linh lực nhận từ trong cờ bắn ra, trực tiếp chặt đứt huyết sát trường lão cổ. Vũ trưởng lão đầu người bay lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ dễ dàng như vậy bị Phó Thiếu Bình chém giết. Huyết Sát Tông nhân thấy cảnh này, người người tức giận, đồng thời trong lòng đối với Phó Thiếu Bình thực lực cảm thấy khiếp sợ và sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới Phó Thiếu Bình vậy mà như thế cường đại, liên tiếp chém giết hai vị Nguyên Anh trưởng lão. Huyền Thanh môn đám người vốn chỉ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhìn thấy Phó Thiếu Bình thực lực về sau, cả đám đều biểu hiện cực kỳ chấn kinh. Huyền Thanh môn trưởng môn mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, cái này Phó Thiếu Bình như thế nào lợi hại như thế? Thực lực của hắn viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Một vị Huyền Thanh môn trưởng lão hoảng sợ nói, trưởng môn, chúng ta phía trước còn nghĩ chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương lại ra tay, hiện tại xem ra Phó Thiếu Bình một người cũng đủ để quét ngang chúng ta. Trưởng môn cao mày biểu lộ ngưng trọng nói, thế cục này biến đổi quá nhanh rồi, chúng ta nhất thiết phải một lần nữa cân nhắc đối sách. Phó Thiếu Bình bây giờ đã không phải là chúng ta có thể dễ dàng trêu chọc rồi. Trên mặt mọi người đều lộ ra lo âu và thần sắc sợ hãi. Huyết Sát Tông mấy vị may mắn còn sống sót trưởng lão trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận, hắn bí mật truyền âm cho Huyền Thanh môn trưởng môn, Huyền Thanh lão nhi, ngươi chớ có cho là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Ngươi xem một chút cái kia Phó Thiếu Bình, hắn lợi hại như thế, nếu chúng ta lại tiếp tục nội đấu, cái này yêu tộc thánh địa bảo vật nhưng là đều bị một mình hắn độc tôn. Cái kia Vạn Linh Liên Minh nhân nói không chừng lúc nào liền ra tới, muốn là bọn hắn cùng Phó Thiếu Bình liên thủ, chúng ta nhưng là càng không có cơ hội. Huyền Thanh môn trưởng môn nghe được truyền âm, trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra thần sắc do dự. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người mấy vị trưởng lão, truyền âm thương nghị nói, Huyết Sát Tông nhân nói đến không phải không có lý, Phó Thiếu Bình thực lực bây giờ viễn siêu dự liệu của chúng ta, như hắn thật sự nhận được yêu tộc thánh địa toàn bộ bảo vật, sau này tất thành hòa lớn. Chương 454-2, một vị Huyền Thanh môn trưởng lão cao mày đáp lại nói, trưởng môn, Huyết Sát Tông nhân từ trước đến nay âm hiểm xảo trá, chúng ta cùng bọn hắn liên thủ, e rằng cuối cùng sẽ bị tính kế. Trưởng môn trầm tư một lát sau nói ra, nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, như cái kia Vạn Linh Liên Minh cùng Phó Thiếu Bình cấu kết, chúng ta Huyền Thanh môn ở nơi này yêu tộc thánh địa chỉ sợ cũng không vớt được chỗ tốt gì. Chúng ta trước tạm lá mặt lá trái, xem tình huống rồi nói sau. Huyết Sát Tông trưởng lão nhìn thấy Huyền Thanh môn mọi người tại do dự, lần nữa truyền âm thúc giục nói, Huyền Thanh trưởng môn, chớ có do dự nữa. Phó Thiếu Bình vừa mới chém giết chúng ta Huyết Sát Tông hai vị Nguyên Anh trưởng lão, thực lực của hắn các ngươi cũng nhìn thấy. Bây giờ chúng ta chỉ có liên thủ mới có cơ hội ngăn được hắn, chia đều cái này yêu tộc thánh địa bảo vật. Huyền Thanh môn trưởng môn khẽ cắn môi, hướng về Huyết Sát Tông trưởng lão truyền âm khôi phục, "Được, chúng ta Huyền Thanh môn tạm thời cùng các ngươi Huyết Sát Tông liên thủ, nhưng các ngươi nếu là có cái gì làm loạn ý đồ, đừng trách chúng ta không khách khí." Huyết Sát Tông trưởng lão nhận được trả lời chắc chắn, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, trong lòng âm thầm tính toán, Huyền Thanh môn bọn này ngu xuẩn chờ giải quyết Phó Thiếu Bình, lại tìm cơ hội đem các ngươi cũng cùng nhau thu thập, cái này yêu tộc thánh địa bảo vật cuối cùng cũng sẽ là ta Huyết Sát Tông. Mà Huyền Thanh môn bên này, trưởng môn hướng về phía môn hạ trưởng lão nói ra, "Chúng trưởng lão nghe lệnh, chúng ta bây giờ cùng Huyết Sát Tông tạm thời liên thủ, cùng đối phó Phó Thiếu Bình. Nhưng các ngươi đều phải cẩn thận Huyết Sát Tông người, chớ có bị bọn hắn tính kế." Các trưởng lão mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo trưởng môn mệnh lệnh, cảnh giác nhìn xem Huyết Sát Tông người, đồng thời đưa ánh mắt về phía Phó Thiếu Bình, ánh mắt bên trong tràn đầy tâm tình phức tạp, có kiêng kỵ, có ghen ghét, cũng có đối với chiến đấu sắp tới khẩn trương. Ở nơi này Dương Cung Bạc Kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm, trong bảo điện đột nhiên quang mang đại thịnh, Liên Minh đại trưởng lão Quỷ Chân Nhân, Lan Chân Nhân, Hoàng Chân Nhân lần lượt hiện thân. Trên người bọn họ tản ra cường đại linh lực ba động, cái kia linh lực uy áp giống như thực chất đồng dạng hướng về bốn phía quét tán ra. Quỷ Chân Nhân một thân hắc bào, khuôn mặt lãnh tuấn, cặp mắt của hắn phảng phất có thể xem thấu linh hồn của con người. Lan Chân Nhân tắc thì thân mang một bộ đạo bào màu lam nhạt, dáng người thoát tha, có thể trên người nàng tán phát khí tức lại băng lãnh rét thấu xương. Hoàng Chân Nhân người mặc trường bào màu vàng đất, ánh mắt của hắn trầm ổn mà thâm thúy, phảng phất tận chứa vô tận trí tuệ. Huyền Thanh môn trưởng môn vừa nhìn thấy ba vị này chân nhân xuất hiện, trong lòng lập tức đánh lên chống nuôi quân. Hắn âm thầm suy nghĩ, ba vị này chân nhân thực lực thâm bất khả chắc, chúng ta Huyền Thanh môn nếu là cuốn vào trường tranh đấu này, sợ rằng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Trưởng môn cái chán toát mồ hôi lạnh, hắn hướng về phía bên người các trưởng lao thấp giọng nói ra, tình huống có biến, ba vị này chân nhân xuất hiện, chúng ta Huyền Thanh môn không nên lại tham dự cuộc phân tranh này, nhanh chóng mượn cớ rút lui đi. Một vị trưởng lão lo âu nói, trưởng môn, chúng ta vừa mới đáp ứng liên thủ với Huyết Sát Tông, bây giờ đột nhiên rút lui, có thể hay không đắc tội bọn hắn? Trưởng môn cao mày nói ra, lúc này không lo được nhiều như vậy, đắc tội Huyết Sát Tông dù sao cũng tốt hơn bị ba vị này chân nhân để mắt tới. Thế là Huyền Thanh môn trưởng môn tử nhanh chóng đối với Huyết Sát Tông nhân đạo, Huyết Sát Tông các vị, ba vị này chân nhân xuất hiện, thế cục đã vượt ra khỏi chúng ta trưởng khống. Lời nói mới vừa rồi kia là ta chưa nói. Huyết Sát Tông mọi người thấy Huyền Thanh môn thay đổi chủ ý, trong lòng cũng minh bạch đại thế đã mất. Thất trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, trong lòng tràn đầy khổ tâm. Hắn biết đối mặt Phó Thiếu Bình cộng thêm ba vị này chân nhân, bọn hắn Huyết Sát Tông lại tiếp tục tranh đấu cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Hắn hướng về phía Huyết Sát Tông hắn dư trưởng lão nói, mối thù hôm nay, sau này lại báo. Huyết Sát Tông các trưởng lão mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể ảo não đi theo thất trưởng lão lui sang một bên. Phó Thiếu Bình vừa mới đã trải qua cùng Huyết Sát Tông chiến đấu kịch liệt, mặc dù hắn cho thấy thực lực cường đại, liên tiếp chém giết Huyết Sát Tông hai vị Nguyên Anh trưởng lão, nhưng hắn biết rõ Huyết Sát Tông nhân có thủ tất báo. Nếu như không thừa dịp hiện tại cái này cơ hội giải quyết triệt để Huyết Sát Tông uy hiếp, sau này tất nhiên sẽ lọt vào bọn hắn điên cuồng hơn trả thù. Hơn nữa, ở nơi này yêu tộc thánh địa trong, bảo vật đông đảo, cạnh tranh kịch liệt, mỗi một thế lực cũng muốn tận khả năng nhiều thu hoạch lợi ích. Huyết Sát Tông đã đối với hắn hận thấu xương, tại tranh đoạt bảo vật quá trình bên trong, bọn hắn tất nhiên sẽ thành vì mình cự trở ngại lớn. Ngoài ra, Phó Thiếu Bình cũng rõ ràng bản thân mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt đông đảo thế lực liên hợp vây quét, cũng sẽ lực bất tòng tâm. Liên Minh đại trưởng lão Quỷ Chân Nhân ba người thực lực thâm bất khả chắc, nhược năng cùng bọn hắn liên thủ, trước đem Huyết Sát Tông cái này đại họa trong đầu trừ bỏ, như vậy tại sau này tranh đoạt bảo vật cùng với ứng đối với thế lực khác lúc, chính mình liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Phó Thiếu Bình âm thầm vận chuyển linh lực, đem ý nghĩ của mình thông qua truyền âm thuật truyền đạt cho Liên Minh đại trưởng lão Quỷ Chân Nhân ba người. Thanh âm của hắn trầm ổn mà kiên định, "Đại trưởng lão, Lan Chân Nhân, Hoàng Chân Nhân, Huyết Sát Tông người đối với chúng ta đều là uy hiếp, bọn hắn làm việc âm hiểm xảo trá, hôm nay nếu không trừ chi, sau này tất thành họa lớn." Lúc này bọn hắn vừa mới thụ trọng thương, chính là đem hắn chém giết tuyệt hảo thời cơ, không biết ba vị chân nhân ý như thế nào. Quỷ Chân Nhân thu đến truyền âm về sau, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn biết rõ Phó Thiếu Bình nói cực phải, Huyết Sát Tông ở nơi này yêu tộc thánh địa hành động sớm đã đưa tới bất mãn của hắn. Quỷ Chân Nhân truyền âm trả lời, "Phó tiểu hữu nói có lý, Huyết Sát Tông làm nhiều việc ác, hôm nay đúng là một giải quyết bọn họ cơ hội tốt." Lan Chân Nhân cũng nhận được truyền âm, nàng nhẹ nhẹ nhíu mày lại, hơi chút sau khi tự hỏi truyền âm nói, "Chỉ là Huyết Sát Tông dù sao cũng là một phương thế lực, nếu chúng ta công nhiên liên thủ chạm giết bọn hắn, sợ rằng sẽ gây nên thế lực khác bất an, sau này ở nơi này yêu tộc thánh địa làm việc cũng sẽ có nhiều bất tiện." Phó Thiếu Bình vội vàng đáp lại, "Lan Chân Nhân quá lo lắng, chúng ta chỉ cần làm được bí mật chút, khiến người khác tưởng rằng song phương tranh đấu kết quả là đủ." Hú hồ, Huyết Sát Tông ở nơi này thánh địa trong gây thù hắn rất nhiều, thế lực khác chưa chắc sẽ vì bọn hắn mà đối địch với chúng ta. Hoàng Chân Nhân lúc này cũng truyền âm tới, "Phó tiểu hữu suy tính được rất chu toàn, ta đồng ý liên thủ. Bất quá, chúng ta cũng phải cẩn thận Huyết Sát Tông vùng vây dây chết, bọn hắn dù sao còn có mấy vị trưởng lão vẫn còn tồn tại thực lực." Đặt tới chung nhận thức sau đó, Phó Thiếu Bình cùng Liên Minh đại trưởng lão Quỷ Chân Nhân ba người bắt đầu lặng lẽ mưu đồ hành động. Bọn hắn bất động thanh sắc điều chỉnh chỗ đứng của mình, đem linh lực âm thầm vận chuyển, chuẩn bị tùy thời phát động đột nhiên tập kích. Phó Thiếu Bình nắm chặt trong tay U Minh Quỷ Phiên, U Quỷ tại trong phiên dục dịch, phảng phất cũng cảm nhận được chiến đấu sắp tới. Quỷ Chân Nhân tắc thì hai tay kết ấn, hắc bảo phía dưới linh lực phun trào, ẩn ẩn có hắc sắc quang mang lấp lóe. Lan chân nhân rút ra bảo kiếm bên hông, trên bảo kiếm lam quang lưu chuyển, băng lãnh khí tức mạnh hơn. Hoàng chân nhân hai tay vây quanh ở trước ngực, thổ màu vàng linh lực tại trùng quanh hắn chậm rãi tụ tập, ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt Huyết Sát Tông vị trí của mọi người. Huyết Sát Tông đám người lúc này cũng phát giác được bầu không khí không đúng, ngay tại Dương Cung bạt kiếm lúc, đột nhiên thân thể mọi người chấn động. Tấu chương xong, chương 455, chương 455, đột nhiên, chân trời dâng lên một mảnh nồng nặc huyết hồng sắc mây mù, cái kia mây mù giống như bị nấu sôi huyết hải đồng dạng quần quật lấy, hướng về đám người vị trí mãnh liệt mà tới. Huyết Sát Tông hóa thần chân quân chân đạp một đóa huyết vân, chậm rãi hiện thân. Hắn thân mang một bộ màu máu đỏ chiến giáp phía trên khắc đầy đủ loại cổ xưa tà ác phù văn lập lòe ánh sáng quỷ dị, phảng phất như nói vô tận giết hại. Mặt mũi của hắn bị một bộ mặt nạ màu đỏ ngòm ngăn che, chỉ lộ ra một đôi tản ra u lãnh hồng quang con mắt, ánh mắt kia còn như thực chất đao nhận, quét mắt mọi người ở đây. Huyết Sát Tông mọi người thấy hóa thần chân quân xuất hiện, nguyên bản vẻ bại sĩ khí trong nháy mắt cao tăng lên, trong mắt bọn họ một lần nữa dấy lên hy vọng, cùng kêu lên hô to, bái kiến hóa thần chân quân. Thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ cùng cung nhiệt. Mà Huyền Thanh môn đám người tắc thì sắc mặt đại biến, trưởng môn bờ môi run nhẹ nhẹ, trong lòng thầm nghĩ, cái này Huyết Sát Tông hóa thần chân quân tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện, lần này thế cục càng thêm phức tạp khó dò rồi. Các trưởng lão cũng mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, không tự chủ hướng về lui về phía sau mấy bước. Phó Thiếu Bình chau mày, hắn biết do cái này hóa thần chân quân xuất hiện sẽ cho kế hoạch của hắn mang đến to lớn biến số, hắn nắm chặt U Minh Quỷ Phiên tay lại nhanh thêm vài phần, U Quỷ tại phiên bên trong sao động bất an. Mọi người ở đây ánh mắt bị Huyết Sát Tông hóa thần chân quân hấp dẫn thời điểm, trên bầu trời truyền đến một hồi du dương tiên lạc thanh âm. Liền thấy một đạo thanh quang xẹt qua thiên thế, thanh quang bên trong, Huyền Thanh môn hóa thần chân quân chân đạp một thanh tản ra ôn nhuận tia sáng tiên kiếm chậm rãi bay tới. Hắn người mặc một bộ khiết bạch như tuyết đạo bào tung bay theo gió, phía trên treo lên tuyệt đẹp tiên hạt cùng linh thảo đồ án, phảng phất là từ tiên cảnh buông xuống phàm trần tiên nhân. Mặt mũi của hắn tuấn tú, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục đạm nhiên, nhưng mà ở nơi này đạm nhiên bên trong lại cất giấu một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Huyền Thanh môn các đệ tử nhìn thấy nhà mình hóa thần chân quân xuất hiện, nhao nhao quỳ xuống hành lễ, khắp khuôn mặt là sùng kính cùng tự hào. Cung nên hóa thần chân quân. Thanh âm của bọn hắn chỉnh tề mà vang dội. Huyết Sát Tông nhân tắc thì cảnh giác nhìn xem Huyền Thanh môn hóa thần chân quân, trong lòng âm thầm đề phòng. Phó Thiếu Bình trong lòng run lên, hắn biết đạo huyền rõ ràng cửa hóa thần chân quân thực lực cũng không thể khinh thường, hai phe này hóa thần chân quân xuất hiện, nhường nguyên bản là khẩn trương thế cục biến giống như căng thẳng dây cung, hết sức căng thẳng. Vạn Ninh Liên Minh đám người cũng đều thần sắc nghiêm túc đứng lên, Ủy chân nhân, Lan chân nhân, Hoàng chân nhân lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghiêm trọng. Lúc này, đại bắt đầu run nhẹ nhẹ, từ phương xa đường chân trời chỗ, một đạo ánh sáng màu vàng giống như một luận mới lên như mặt trời cấp tốc tới gần. Vạn Ninh Liên Minh Vạn Ninh chân quân cưỡi một đầu to lớn kỳ lân thần thú chậm rãi đi tới. Cái kia kỳ lân thần thú toàn thân tản ra chói mắt kỳ quang, mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ lưu lại một cái màu vàng dấu chân bên trong ẩn ẩn có tường thụy chi khí bốc lên. Vạn Ninh chân quân bản thân tắc thì người khoác một kiện màu vàng chiến giáp, trên chiến giáp nạm vô số viên sáng chói bảo thạch, những bảo thạch này hội tụ thành đủ loại thần bí trận pháp đồ án, tản ra cường đại linh lực ba độ. Mặt mũi của hắn cương nghị, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận trí tuệ cùng quả cảm. Vạn Ninh Liên Minh mọi người thấy Vạn Ninh chân quân đến, người người tinh thần phấn chấn, cùng kêu lên hô to, Vạn Ninh chân quân uy vũ. Âm thanh chấn thiên động địa. Người của thế lực khác nhìn thấy Vạn Ninh chân quân xuất hiện, trong lòng đều tràn đầy kiêng kỵ. Huyết Sát Tông cùng Huyền Thanh môn người đều ý thức được, cái này nguyên bản là phức tạp cục diện, bởi vì Vạn Ninh chân quân xuất hiện trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Phó Thiếu Bình trong lòng thầm than, ba vị này hóa thần cấp bậc cường giả tề tụ, xem ra tiếp xuống mấy cái cửa ải hẳn là càng vì nốt hơn khó khăn. Một lát sau, vang long long một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp bọn họ chỗ ở đạo trường trung ương, một tòa cổ xưa cửa đá khổng lồ chậm rãi hiện lên. Trên cửa đá khắc đầy đủ loại âm trầm kinh khủng đồ án, có mặt xanh nhanh vàng ác quỷ, có bị tỏa liên trói buộc linh hồn, còn có chảy xuôi máu tươi dòng sông. Theo một hồi trầm muộn tiếng oanh minh, trên cửa đá phủ văn bắt đầu lóe lên hào quang màu u lam, quang mang càng ngày càng sáng, dần dần xen lẫn thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong truyền ra trận trận tiếng quỷ khóc sói tru, phảng phất có vô số oan hồn ở trong đó dãy rủa. Một cỗ cường đại hấp lực từ trong cửa đá tuôn ra, không khí chung quanh đều biến rét lạnh rét thấu xương, trên mặt đất bắt đầu kết xuất một tầng băng xương thật mỏng. Yêu tộc thánh địa cửa thứ ba. Huyết Sát Tông mọi người thấy cái này cựu U Minh phủ cảnh tượng khủng bố, trên mặt đã lộ ra tham lam cùng vẻ mặt hưng phấn. Hóa Thần chân quân khẽ gật đầu, trong mắt lập lòe ánh sáng nóng bỏng. Hắn trưởng lão và các đệ tử cũng đều kích động, bọn hắn đối với huyết sát lực truy cầu để bọn hắn đối với cái này tràn ngập khí tức âm trầm chỗ tràn đầy hướng tới, phản phất thấy được vô số để thăng công lực cơ duyên. Huyền Thanh môn nhân tắc thì có vẻ hơi do dự. Trường môn cao mày, trong lòng cân nhắc lợi và hại. Hóa Thần chân quân ánh mắt thâm thúy. Vạn Ninh Liên Minh bên trong phản ứng không giống nhau. Từ chân nhân 6 tên sư huynh đệ nhìn thấy cửa đá kia bên trong tán phát khí tức khủng bố, sắc mặt sắc bạch. Một vị trong đó từ chân nhân sư đệ nói ra, "Sư huynh, nơi này thật là đáng sợ, chúng ta đi vào chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, không bằng chúng ta lùi lại từ đây đi." Mấy người khác nhau nhau gật đầu, biểu thị đồng ý. Từ chân nhân nhìn chung quanh một chút sư huynh đệ, lại nhìn một chút kinh khủng kia cửa đá, khẽ cắn môi nói ra, "Được, chúng ta đi." Nói đi, bọn hắn 6 người quay người liền hướng về thánh địa bên ngoài bay đi, thân ảnh của bọn hắn đang sợ hãi điều khiển có vẻ hơi chật vật. Mà Lan chân nhân tắc thì đứng tại chỗ, nàng xem thấy cái kia u vòng xoáy màu xanh lam, trong lòng mười phần xoắn xuýt. Nàng một phương diện sợ cái này cựu U Minh phủ bên trong nguy hiểm, một phương diện khác lại không muốn bỏ qua khả năng này thu được cự đại cơ duyên cơ hội. Nàng quay đầu nhìn về phía Phó Thiếu Bình, trong mắt mang theo hỏi thăm thần sắc, nhẹ giọng hỏi, "Phó đạo hữu, ngươi xem cái này Cửu U Minh phủ, chúng ta nên tiến hay là nên lui đâu?" Phó Thiếu Bình nhìn xem cái kia tràn ngập không biết cửa đá, ánh mắt kiên định nói, "Lan chân nhân, ta biết ở trong đó nguy hiểm trùng điệp, nhưng bảo vật thường thường kèm theo nguy hiểm. Ta Phó Thiếu Bình là sẽ không dễ dàng lùi bước, bất quá đây chỉ là ta ý nghĩ, quyết định cuối cùng còn phải nhìn chính Lan chân nhân." Phó Thiếu Bình nắm chặt trong tay U Minh Quỷ Phiên, U Quỷ tại phiên bên trong tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân quyết tâm, phát ra trận trận khét đều. Vạn Linh chân quân đứng tại Kỳ Lân thần thú phía trên, ánh mắt ngưng trọng quét mắt Phó Thiếu Bình, Quỷ chân nhân mấy người Vạn Linh liên minh nhân vật trọng yếu. Sau đó, hắn âm thầm thi triển truyền âm chi thuật, trầm thấp mà thanh âm nghiêm túc trực tiếp đang lúc mọi người náo hải trung vang lên, "Phó tiểu hữu, Quỷ chân nhân, cái này Cửu U Minh phủ tuyệt không tầm thường chi địa, nguy hiểm vượt quá tưởng tượng. Căn cứ ta dò xét, ở trong đó vô cùng có khả năng ẩn chứa lục giai quỷ quân. Một khi tao ngộ, chúng ta e rằng đều khó mà toàn thân trở ra. Phó tiểu hữu ngươi tuổi trẻ tài cao, còn có tốt đẹp tiền đồ, không nên ở đây mạo hiểm. Quỷ chân nhân, ngươi cũng chớ có xúc động, sinh mệnh làm trọng." Chương 455-2, chương 455-2, Quỷ chân nhân nghe được Vạn Đình chân quân truyền âm về sau, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Trong lòng của hắn biết mình tuổi thọ đã còn thừa lác đác, lần này đến đây yêu tộc thánh địa vốn là muốn tìm đột phá cơ duyên. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia tản ra u lam quang mang Cửu U Minh phủ cửa vào, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn truyền âm cho Vạn Linh chân quân cùng những người khác nói, "Vạn Linh chân quân, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh rồi. Nhưng ta bộ xương già này, tuổi thọ gần tới, nếu không bắt lần này, e rằng cũng không có cơ hội nữa. Ý ta đã quyết, định muốn đi vào cái này Cửu U Minh phủ thử một lần." Quỷ chân nhân cơ thể hơi run rẩy, vừa có đối với vị trí nguy hiểm sợ hãi, cũng có đối với đột phá sinh cơ khát vọng. Lan chân nhân cùng Hoàng chân nhân bọn người nghe được Vạn Linh chân quân truyền âm về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến sắc bạch. Bọn hắn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt tràn đầy do dự. Lan chân nhân cắn môi, trong lòng cân nhắc lợi và hại. Một mặt là Vạn Linh chân quân cảnh cáo, một mặt khác là có thể tồn tại cự đại cơ duyên. Hoàng chân nhân tắc thì cau mày, hai tay của hắn không tự chủ nắm chặt lại buông ra. Sau một lúc lâu, Lan chân nhân khe khẽ thở dài, truyền âm nói, "Vạn Linh chân quân, cái này nguy hiểm thực sự quá lớn, ta chờ thực lực thấp, hay là không vào đi cho thỏa đáng." Hoàng chân nhân cũng đi theo gật đầu, biểu thị đồng ý Lan chân nhân quyết định. Bọn hắn mặc dù trong lòng cũng không hề cảm, nhưng đối với cái kia lục giai quỷ quân sợ hãi vẫn là chiếm cứ thượng phong. Phó Thiếu Bình đứng tại chỗ, ánh mắt bên trong không có chút nào ý lùi bước. Trong lòng của hắn tin tưởng cái này Cửu U Minh phủ nguy hiểm, nhưng trong tay hắn có Minh Giới Thiên Long Thần Miếu cái này dựa dẫm. Tòa thần miếu này mặc dù còn chưa hoàn toàn bị hắn trưởng khống, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó đủ để cho hắn có một tí sức mạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Linh chân quân, kiên định truyền âm đáp lại, "Vạn Linh chân quân, sự quan tâm của ngài Thiếu Bình vô cùng cảm kích, nhưng ta muốn mượn cơ hội này lịch luyện một phen." Phó Thiếu Bình nắm chặt nắm đấm, hắn biết đây là một cuộc đánh bạc, nhưng hắn nguyện ý vì mình trưởng thành cùng tương lai mạo hiểm thử một lần. Vạn Linh chân quân thấy mọi người mỗi người có suy nghĩ riêng, lại Phó Thiếu Bình ý chí kiên định, liền không cần phải nhiều lời nữa khuyên bảo. Liền thấy hắn hơi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trên người kim sắc chiến giáp quang mang đột nhiên một thịnh, những cái kia khảm nạm tại trên chiến giáp rực rỡ bảo thạch lóe ra càng thêm hào quang chói sáng, bảo trên đá thần bí trận pháp đồ án cũng theo đó lưu chuyển, tản mát ra cường đại linh lực ba độ. Sau đó, Vạn Linh chân quân hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy Kỳ Lân thần thú, cái kia Kỳ Lân thần thú ngửa đầu phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, bốn vó đằng không mà lên, hướng về kia tản ra hào quang màu u lam, quỷ khóc sói tru vòng xoáy phóng đi. Vạn Linh chân quân thân ảnh đang hướng vòng xoáy trong nháy mắt, giống như là một quả màu vàng lưu tinh xẹt qua hắc ám bầu trời đêm. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, Vạn Linh chân quân cùng hắn Kỳ Lân thần thú liền đã chạm vào cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Theo hắn tiến vào, vòng xoáy tựa hồ khẽ run một chút, chung quanh tiếng quỷ khóc sói tru càng thêm vang dội, phảng phất là đang nên tiếp vị này cường đại kẻ xông vào, hoặc như là tại đưa ra cảnh cáo. Huyết Sát Tông Hóa Thần chân quân nhìn thấy Vạn Linh chân quân quả quyết như vậy mà tiến vào, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc cùng khâm phục, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, cái này Vạn Linh chân quân quả nhiên can đảm hơn người, bất quá cái này Cửu U Minh phủ cũng không phải tốt như vậy sông, ta lại quan sát một phen. Huyền Thanh Môn Hóa Thần chân quân tắc thì khẽ lắc đầu, hắn cảm thấy Vạn Linh chân quân cử động lần này có chút lỗ mãng, nhưng cùng lúc cũng tò mò Vạn Linh chân quân đến cùng có hạ ý để trượng dám hành sự như thế. Quỷ chân nhân nhìn thấy Vạn Linh chân quân tiến vào, tâm trung canh thêm kiên định ý nghĩ của mình, hắn thì thào từ ngữ đạo, ta nhất định có thể vượt qua. Phó Thiếu Bình nhưng là nắm chặt U Minh Quỷ Phiên, hắn nhìn qua vòng xoáy kia, trong lòng đối với Vạn Linh chân quân dũng khí âm thầm bội phục, đồng thời cũng đối sắp bước vào Cửu U Minh phủ tràn đầy chờ mong cùng thần trương. Huyết Sát Tông Hóa Thần chân quân lặng lặng quan sát trong chốc lát cái kia Cửu U Minh phủ lối vào vòng xoáy, gặp hắn ngoại trừ tiếng quỷ khóc sói tru càng ồn ào náo động bên ngoài, đồng thời không có gì đặc biệt nhằm vào Vạn Linh chân quân tiến vào mà sinh ra kịch liệt phản ứng. Cái kia giấu ở huyết mặt nạ màu đỏ sau hai mắt hơi hơi nheo lại, lập lòe nguy hiểm và ánh sáng tham lam. Trên người của hắn huyết hồng sắc chiến giáp phủ văn nhảy lên phải càng thêm kịch liệt rồi, phản phất là tại hô ứng Cửu U Minh phủ bên trong một loại nào đó không biết sức mạnh. Liền thấy hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, một cỗ đậm đà huyết sát chi khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tại trung quanh hắn tạo thành một tầng huyết vụ, trong huyết vụ ẩn ẩn có đủ loại ác quỷ đầu người như ẩn như hiện. Sau đó, hắn lạnh rên một tiếng, dưới chân huyết vân chấn động mạnh một cái, cả người giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngọn hướng về cái kia u vòng xoáy màu xanh lam mà tới. Tại hắn tiếp cận vòng xoáy, trong vòng xoáy hào quang màu u lam cùng hắn huyết sát chi khí đan vào lẫn nhau, va chạm, phát ra một hồi đùng đùng âm thanh, giống như là nước lửa không dung hai loại sức mạnh đang tiến hành kịch liệt đối kháng. Huyết Sát Tông các đệ tử nhìn thấy Hóa Thần Chân Quân tiến vào, lập tức hoan hô lên, bọn hắn đối với mình Hóa Thần Chân Quân tràn đầy sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm, phản phất Hóa Thần Chân Quân tiến vào cái kia cựu U Minh phủ liền như là tiến vào hậu hoa viên nhà mình đồng dạng nhẹ nhàng như thường. Huyền Thanh Môn bên này, vẻ mặt của mọi người càng căng thẳng hơn rồi. Trường Môn cau mày, hướng về phía bên người Hóa Thần Chân Quân nói ra, Huyết Sát Tông Hóa Thần Chân Quân cũng tiến vào, cái này cựu U Minh phủ bên trong bảo vật sợ rằng sẽ bị bọn hắn đoạt mất, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Huyền Thanh Môn Hóa Thần Chân Quân vẫn như cũ một mặt đạm nhiên, chỉ là nhẹ nhàng nói ra, đừng nội, lại xem tình huống rồi nói sau, cái này cựu U Minh phủ cũng không có đơn giản như vậy, đi vào dễ dàng đi ra khó khăn. Phó Thiếu Bình nhìn thấy Huyết Sát Tông Hóa Thần Chân Quân tiến vào, trong lòng lẩn ẩn có chút lo nghĩ. Hắn biết Huyết Sát Tông Hóa Thần Chân Quân thực lực mạnh mẽ, nếu là trong cựu U Minh phủ cùng hắn phát sinh xung đột, chính mình sợ rằng rất khó lấy ứng đối. Nhưng Phó Thiếu Bình tò mò trong lòng cùng đối với bảo vật khát vọng cũng không có bị cái này phần lo âu chỗ dội tắt, ngược lại càng thêm nóng bỏng rồi. Hắn quay đầu nhìn một chút Quỷ Chân Nhân, phát giác Quỷ Chân Nhân trong ánh mắt cũng tràn đầy kiên định, hiển nhiên là không lại bởi vì Huyết Sát Tông Hóa Thần Chân Quân tiến vào mà thay đổi quyết định của mình. Huyền Thanh Môn Hóa Thần Chân Quân nhìn chăm chú cái kia U Lam Thâm Thúy, tràn ngập không biết cựu U Minh phủ vòng xoáy, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ngưng trọng cùng kiên quyết. Hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, trong tay trống rỗng xuất hiện một cái đem tản ra nhu hòa bạch quang phất trần. Cái kia phất trần ti sợi giống như dưới ánh trăng ngân tuyến, tản ra khí tức thánh khiết, cùng cái này âm trầm cựu U Minh phủ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, trên thân món kia thêu lên tinh mỹ tiên hạc cùng linh thảo đồ án trắng loãng đạo bảo bắt đầu không gió mà bay, phảng phất có một cỗ thanh phong tại hắn bao quanh. Sau một lát, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên, thân hình hóa thành một vệt sáng hướng về vòng xoáy phóng đi. Tại hắn tiến vào vòng xoáy trong nháy mắt, cái kia nguyên bản quỷ khóc sói tru vòng xoáy tựa hồ bị trên người của hắn thánh khiết chi lực ảnh hưởng, u lam quang mang lấp lóe không yên, phát ra một hồi tiếng rít bén nhọn, giống như là đang đối với hắn xâm nhập biểu thị không vừa lòng. Huyền Thanh Môn các đệ tử nhìn thấy Hóa Thần Chân Quân tiến vào, trong lòng vừa tràn đầy kính sợ, lại có chút lo nghĩ. Tấu chương xong, chương 456, chương 456, bốn tên trưởng lão hội ý, nhao nhao điều động trong cơ thể huyết sát chi lực, một thời gian, bọn hắn không khí chung quanh phảng phất đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Huyết Sát Tông trưởng môn trước tiên mà động, thân hình hắn như điện, hóa thành một đạo huyết ảnh phóng tới vòng xoáy. Tại hắn xông vào trong nháy mắt, vòng xoáy kia bên trong truyền ra một hồi rít gào trầm trầm, giống như là có đồ vật gì bị chọc giận. Ngay sau đó, bốn tên trưởng lão cũng không chút do dự đi theo. Thân ảnh của bọn hắn tại hào quang màu đỏ ngòm bập bào, giống như lưu tinh sẽ qua, một đầu đâm vào cái kia u vòng xoáy màu xanh lam bên trong. Huyết Sát Tông hắn các trưởng lão mong lấy trưởng môn của bọn hắn cùng trưởng lão tiến vào, trong lòng tràn đầy chờ mong, phản phất đã thấy bọn hắn mang theo vô số bảo vật cùng linh quang trở về. Huyền Thanh Môn trưởng môn một mặt trang nghiêm, hai tay của hắn kết ấn, trên người linh lực ba động càng mãnh liệt. Bên cạnh hắn ba tên trưởng lão cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên người bọn họ đạo bảo tản ra nhàn nhạt linh quang. Huyền Thanh Môn trưởng môn khẽ quát một tiếng, chạy như bay, hướng về vòng xoáy phiêu nhiên mà đi. Thân ảnh của hắn đang đến gần vòng xoáy lúc, trung quanh hào quang màu u lam tựa hồ bị trên người của hắn linh lực chỗ tinh hóa, nổi lên từng vòng vầng sáng màu trắng. Ba tên trưởng lão theo sát phía sau, tốc độ của bọn hắn mặc dù hơi chậm, nhưng bước chân kiên định. Khi tiến vào vòng xoáy sát cái kia trong vòng xoáy quỷ khóc tiếng sói tru phảng phất giảm mất một chút, giống như là bị Huyền Thanh Môn trưởng môn và các trưởng lão chính khí áp chế. Huyền Thanh Môn hắn dư các trưởng lão ở phía sau mặc mặc kỳ đảo, hy vọng trưởng môn và các trưởng lão có thể bình an trở về, hơn nữa có thể vì môn phái mang về chân quý cơ duyên. Quỷ Chân Nhân hít sâu một hơi, hắn biết mình một khi bước vào cái kia cựu U Minh phủ, liền là sinh tử chưa biết. Nhưng ánh mắt hắn bên trong không có chút nào ý lùi bước, hắn nhìn một chút Phó Thiếu Bình, nói ra, "Phó đạo hữu, ta đi trước một bước, nếu có duyên, chúng ta ở bên trong gặp lại." Nói xong, Quỷ Chân Nhân điều động toàn thân linh lực, xung quanh thân thể của hắn hiện ra một tầng u hào quang màu xanh lục, trong ánh sáng ẩn ẩn có quỷ hồn thân ảnh lấp lóe. Hắn bước nhanh hướng về vòng xoáy đi đến, mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ lưu lại một cái nhàn nhạt lục sắc dấu chân. Khi hắn đi đến vòng xoáy biên giới lúc, không chút do dự, tung người nhảy lên, liền biến mất cái kia u vòng xoáy màu xanh lam bên trong. Phó Thiếu Bình đứng tại Cửu U Minh phủ cái kia tản ra u lãnh tia sáng vòng xoáy phía trước, hít một hơi thật sâu, hắn có thể cảm nhận được từ bên trong vòng xoáy xông ra tí tí hàn ý, phảng phất có vô số song tay lạnh như băng đang nhẹ nhàng nắm kéo góc áo của hắn. Tính toán đem hắn kéo vào cái kia trong hắc ám vô tận. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay nắm chắc U Minh Quỷ Phiên, cái kia Quỷ Phiên tại này cổ âm hàn lực ảnh hưởng dưới, phiên trên mặt U Quỷ đồ án phảng phất đều tươi sống lại, phát ra thật thấp tiếng nghẹn ngào, giống như là đang thúc giục hắn nhanh bước vào cái này lĩnh vực không biết, hoặc như là đang cảnh cáo hắn phía trước nguy hiểm. Phó Thiếu Bình ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Trong lòng của hắn mặc mặc niệm đạo, đây là ta kỳ ngộ, cũng là của ta khiêu chiến, vô luận như thế nào, ta đều muốn đi vào tìm tòi hư thực. Nói đi, hắn đem tự thân linh lực chậm rãi vận chuyển lại, một đạo nhàn nhạt lam quang từ trong cơ thể hắn tản ra, bao trùm toàn thân của hắn. Cái này lam quang cùng trên người của hắn minh giới hơi thở của Thiên Long Thần Miếu lẫn nhau giao dung, tạo thành một tầng đặc biệt hộ thuẫn. Tiếp đó, hắn bước ra kiên định một bước, hướng về vòng xoáy kia đi đến. Mỗi tới gần một bước, vòng xoáy kia hấp lực liền tăng cường một phần, tiếng quỷ khóc sói tru cũng càng vang dội. Khi hắn cuối cùng bước vào vòng xoáy một khắc này, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt đem hắn bao khỏa, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến bắt đầu mơ hồ. Trung quanh kia sáng vặn vẹo thành đủ loại hình dáng kỳ quái. Hắn cảm giác mình phảng phất đặt mình vào vu nhất cái bao lớn trung tâm, cơ thể bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, xoay tròn. Hắn cầm thật chặt U Minh Quỷ Phiên, tính toán ở nơi này trong hỗn loạn bảo trì bình hành. Theo một hồi trời đất quay cuồng, Phó Thiếu Bình hoàn toàn biến mất ở cựu U Minh phủ vòng xoáy bên trong, chỉ để lại cái kiếp như cũ tản ra u lãnh tia sáng vòng xoáy. Phó Thiếu Bình tại một hồi trời đất quay cùng sau đó, cuối cùng cảm giác hai chân đã dẫm vào thực địa. Hắn đứng vững thân thể, cảnh giác đánh giá bốn phía, lúc này mới phát hiện chính mình đặt mình vào vu nhất cái vạn quỷ quật bên trong. Vạn quỷ quật bên trong tràn ngập nồng đậm âm khí, cái kia âm khí giống như thực chất nồng mụ, chậm chậm lưu động. Bốn phía trên vách tường lập loè u lục sắc lân hỏa chập chờn bất định, đem động quật ánh chiếu lên âm trầm kinh khủng. Động quật mặt đất gập ghềnh bất bình, khắp nơi đều là gầy trơ xương quái thạch, mà ở những thứ này trong quái thạch, ẩn ẩn có thể thấy được vô số quỷ hồn thân ảnh. Có quỷ hồn thân hình tàn khuyết không đầy đủ, kéo lấy thật dài vết máu tại bò dưới đất đi, phát ra làm cho người giận cả tóc gãy tiếng rên rỉ, có quỷ hồn tắc thì trên không trung phiêu đãng, ánh mắt của bọn nó trống rỗng vô thần, chỉ là cơ giới tái diễn một chút lúc còn sống động tác. Phó Thiếu Bình thậm chí nhìn thấy một nữ quỷ, tóc của nàng dáng dấp lên đất, đem mặt mình che phải cực kỳ chặt chẽ, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy một chút nghe không hiểu lời nói ngữ, âm thanh ở trong hang động quen quẩn, phảng phất là đến từ địa ngục mình rủa. Phó Thiếu Bình trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn nắm chặt trong tay U Minh Quỷ Phiên. Cái này U Minh Quỷ Phiên tại vạn quỷ quật bên trong tựa hồ trở nên càng thêm hoạt động mạnh, phiên trên mặt U Quỷ phảng phất người được khí tức của đồng loại, thương phấn mà dây rủa. Phó Thiếu Bình biết, cái này vạn quỷ quật bên trong quỷ hồn số lượng đông đảo, hơn nữa thực lực không thể khinh thường, chính mình nhất định cần cẩn thận ứng đối. Hắn bắt đầu chậm rãi điều động trong cơ thể linh lực, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Tại vạn quỷ quật chỗ sâu, ba con ngũ giai hậu kỳ quỷ vương đang ẩn nấp tại nồng đậm trong âm khí. Cái này ba con quỷ vương hình thái khác nhau, một cái thân hình cao lớn, cơ bắp sôi sục, toàn thân tản ra nồng nặc mùi huyết tinh, phảng phất là từ vô tận giết hại bên trong đạn sinh ác ma. Một cái khác tắc thì thân hình nhỏ gầy, hai mắt lập lòe ánh sáng rào hoạt, giống như một đầu ẩn nút trong bóng tối tùy thời chuẩn bị đánh ra gián động. Còn có một chỉ chu thân còn cuốn ngọn lửa màu đen, ngọn lửa nhấp nháy ở giữa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy mặt quỷ ở trong đó dãy rủa, mặt mũi của nó bị ngọn lửa ánh chiếu lên lúc sáng lúc tối, lộ ra một cỗ tà dị khí tức. Gây nhỏ quỷ vương con mắt quay tít một vòng, trước tiên mở miệng nói, hai vị huynh đệ, tiểu tử kia nhìn cũng không phải là cái gì đặc biệt lợi hại bay. Chúng ta nếu là đem hắn chém giết ở đây, trên người của hắn bảo vật nhưng là đều là của chúng ta rồi. Toàn thân phát ra mùi huyết tinh quỷ vương giọng ồm ồm mà nói ra, tiểu tử này có thể đi vào cửu u minh phủ, còn có thể không phát hiện chút tổn hao nào mà đứng ở nơi này vạn quỷ quật bên trong, chỉ sợ cũng có chút thủ đoạn. Chúng ta cũng không thể tùy tiện làm việc, một phần bạn hắn lợi hại đến mức nào dựa dẫm, ba người chúng ta nếu là lộn ở đây, có thể sẽ thua lô lớn. Chương 456-2, chương 456-2, chu thân vờn quanh ngọn lửa màu đen quỷ vương tắc thì âm sâm sâm mà nở nụ cười, thử, mặc kệ hắn có cái gì dựa dẫm, ba người chúng ta đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi ngũ giai hậu kỳ quỷ vương, ở nơi này vạn quỷ quật bên trong, chúng ta chính là chỗ tể. Bất quá, trên người tiểu tử kia bảo vật khí tức quả thật có chút kỳ lạ, chúng ta hay là trước quan sát lại nói. Phó Thiếu Bình đứng tại vạn quỷ quật trung, mặc dù còn chưa phát hiện cái kia ba con quỷ vương tồn tại, nhưng trong lòng của hắn lại không hiểu dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn biết, ở nơi này tràn ngập địa phương nguy hiểm, nhất định có cường đại gì tồn tại nhòm ngó trong bóng tối cùng với chính mình. Hắn lặng lẽ đem linh lực rót vào U Minh Quỷ Phiên bên trong, U Minh Quỷ Phiên khẽ run một chút, tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân cảnh giác. Phó Thiếu Bình bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí chuyển bước, hắn một bên lưu ý lấy động tĩnh bốn phía, vừa suy tính cách đối phó. Hắn biết rõ chính mình mặc dù có Minh Giới Thiên Long Thần Miếu xem như dựa dẫm, nhưng đối mặt Nguyên Anh hậu kỳ tu vi quỷ vương, cũng tuyệt không thể phất lờ. Ánh mắt của hắn ở trong hang động quét mắt, tính toán tìm lấy một cái địa hình có lợi hoặc thứ có thể lợi dụng tới tăng thêm mình phần thắng. Lúc này, toàn bộ vạn quỷ quật lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh, chỉ có trên vách tường kia u lục sắc lân hỏa còn đang không ngừng mà lập lòe, phảng phất là đang vì chiến đấu sắp tới đến ngược. Cái kia ba con quỷ vương tại ngắn ngủi sau khi thương nghị, quyết định đối với Phó Thiếu Bình động thủ. Toàn thân phát ra mùi huyết tinh quỷ vương, từ trong miệng thốt ra một cái huyết trường đao màu đỏ, trường đao vừa ra, toàn bộ động quật đều bị một cỗ nồng nặc huyết tinh chi khí tràn ngập. Trường đao này chính là bổn mạng của hắn pháp bảo, tên là huyết sắc tàn sát hồn đao, tại chém giết vô số sinh linh sau đó, thân đao đã ngưng tụ cường đại sát khí, có thể dễ dàng tê liệt linh hồn, để cho địch nhân hồn phách trong thống khổ tiêu tan. Thân hình gầy nhỏ quỷ vương tắc thì lấy ra một cái màu đen cây quạt nhỏ, cây quạt nhỏ bên trên thêu lên đủ loại phức tạp phù văn cùng quỷ dị đồ án. Khi hắn nhẹ nhàng lắc lư cây quạt nhỏ lúc, âm khí chung quanh giống như thủy triều hướng cây quạt nhỏ vào tới, đây cũng là bổn mạng của hắn pháp bảo hữu ảnh tụ âm phiên, có thể điều khiển âm khí hóa thành đủ loại thủ đoạn công kích, còn có thể ẩn tàng tự thân khí tức, xuất kỳ bất ý đánh lén địch nhân. Chu thân vờn quanh ngọn lửa màu đen quỷ vương hai tay vung lên, một đoàn ngọn lửa màu đen tại hắn lòng bàn tay này lên, hỏa diễm bên trong tựa hồ có vô số oan hồn đang dãy rủa, gào thét. Ngọn lửa màu đen này là bổn mạng của hắn pháp bảo minh ngục quỷ hỏa nhiệt độ cực cao, lại có ăn mòn linh hồn đặc tính, một khi bị dính vào, liền sẽ bị quỷ hỏa chậm rãi thôn phệ linh hồn, thống khổ không chịu nổi. Ba con quỷ vương liếc nhau, cùng kêu lên quát khẽ, bắt đầu thi triển bọn họ hợp thể thần thông. Chỉ gặp trên người bọn họ linh lực ba động bắt đầu lẫn nhau giao dung, thân hình cũng dần dần biến bắt đầu mơ hồ. Cái kia mùi huyết tinh, âm khí cùng ngọn lửa màu đen bắt đầu vây quanh bọn hắn xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Theo vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, một cổ khí tức cường đại từ chính giữa vòng xoáy tản mát ra, cỗ khí tức này đã đạt đến nửa bước hóa thần thực lực. Hai, Phó Thiếu Bình ứng đối Phó Thiếu Bình cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ kia đập vào mặt, sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên. Hắn biết, chính mình tức sắp đối mặt một hồi sinh tử chi chiến. Hắn cấp tốc đem Minh Giới Thiên Long Thần Miếu từ thể nội triệu hoán đi ra, liền thấy một tòa tản ra hào quang màu u lam tiểu thần miếu xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu hắn. Thần miếu đại môn đóng chặt, môn thượng điêu khắc đủ loại thần bí thiên long đồ án, tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Phó Thiếu Bình hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo linh lực rót vào Minh Giới Thiên Long Thần Miếu bên trong. Thần miếu khẽ run một chút, tiếp đó phóng xuất ra một đạo màn ánh sáng màu xanh lam, đem Phó Thiếu Bình bao phủ ở bên trong. Màn sáng này là thần miếu lực lượng phòng ngự có thể ngăn cản trình độ nhất định công kích. Đồng thời, Phó Thiếu Bình đem U Minh Quỷ Phiên cắm ở trước người trên mặt đất, U Minh Quỷ Phiên cấp tốc biến lớn, phiên trên mặt U Quỷ Phảng Phất cũng cảm nhận được nguy hiểm, nhao nhao phát ra trận trận gào thét. Đối mặt ba con quỷ vương thi triển hợp thể thần thông, Phó Thiếu Bình không thối lui chút nào, hắn cấp tốc điều động trong cơ thể pháp lực. Phó Thiếu Bình hai tay vung lên, 12 thanh lập lòe màu lam lôi quang kinh lôi kiếm chống rông xuất hiện, lơ lửng ở xung quanh hắn. Những thứ này kinh lôi kiếm mỗi một chiếc đều tản ra cường đại lôi điện chi lực, trên thân kiếm có khắc phức tạp phù văn, lôi quang thời gian lập lòe, phản phất có lôi minh chi thanh ở trong hang động quanh quẩn. Phó Thiếu Bình khẽ quát một tiếng, Thái Ức kiếm trận, lên. 12 thanh kinh lôi kiếm lập tức dựa theo đặc định phương vị sắp xếp, tạo thành một cái to lớn kiếm trận. Kiếm trận bên trong mỗi một thanh kiếm đều tản ra mãnh liệt lôi điện chi lực, đem âm khí chúng quanh trong nháy mắt xua tan. Kiếm trận tạo thành về sau, từng đạo lôi quang từ trên người kiếm bắn ra, hướng về cái kia đang tại vừa người ba con quỷ vương oanh kích mà đi. Ba con quỷ vương bị Phó Thiếu Bình đột nhiên phản kích lộng đến có chút chật vật. Toàn thân phát ra mùi huyết tinh, quỷ vương giận dữ hét, "Tiểu tử, ngươi dám chủ động công kích chúng ta, thực sự là không biết sống chết." Phó Thiếu Bình cười lạnh một tiếng, "Các ngươi muốn mạng của ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta phản kháng?" Thân hình gầy nhỏ quỷ vương âm sâm sâm nói, "Ngươi đây là tự tìm đường chết, ba người chúng ta liên thủ, ngươi tuyệt vô sinh cơ." Phó Thiếu Bình kiên định đáp lại, "Cái kia chưa hẳn, hôm nay liền là tử kỳ của các ngươi." Cùng lúc đó, Phó Thiếu Bình hai tay kết ấn, một đạo màu vàng phù văn tại trước người hắn hiện lên. Trong miệng hắn niệm đạo, "Phi Thiên Phù Ma, bảo hộ ta chân thân." Cái kia kim sắc phù văn trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang, đem thân thể của hắn bao phủ trong đó. Trong kim quang ẩn ẩn có thể thấy được một tôn uy nghiêm kim cương tự thần, cầm trong tay hàng ma sử, thủ hộ tại Phó Thiếu Bình bên cạnh. Cái này Phi Thiên Phục Ma hộ thể pháp thuật không chỉ có thể ngăn cản công kích, còn có thể ở một mức độ nào đó suy yếu công kích của địch nhân lực. Phó Thiếu Bình đỉnh đầu Minh Giới Tiên Long Thần Miếu đại môn từ từ mở ra, một đạo hào quang màu u lam từ đó bắn ra, rơi vào trên người Phó Thiếu Bình. Ngay sau đó, một đầu to lớn Tiên Long hư ảnh từ trong thần miếu bay ra, xoay quanh tại Phó Thiếu Bình đỉnh đầu. Tiên Long hư ảnh phát ra một tiếng chấn thiên long âm, toàn bộ vạn quỷ quật đều vì thế mà chấn động. Tiên Long hư ảnh mở ra miệng lớn, phun ra một đạo màu u lam quang trụ, hướng về cái kia đang tại vừa người ba con quỷ vương oanh kích mà đi. Quang trụ trôi đến, âm khí nhao nhao tiêu tan, phản phất liền không gian đều bị tịnh hóa. Phó Thiếu Bình dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, thi triển xúc địa thành thốn thần thông, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại cái kia ba con sau lưng quỷ vương. Trong tay hắn U Minh Quỷ Phiên bỗng nhiên bung lên, phiên trên mặt u quỷ đồ án trong nháy mắt sống lại, hóa thành vô số u hồn hướng về ba con quỷ vương đánh tới. Cái này, công kích cũng quá mức hung mãnh. Ba con quỷ vương luống cuống, tại Phó Thiếu Bình công kích mãnh liệt ở dưới, vừa người quá trình bị đánh gãy, bọn hắn không thể không tách ra, riêng phần mình thi triển thủ đoạn ứng đối Phó Thiếu Bình công kích. Tấu chương xong, chương 457, chương 457, Phó Thiếu Bình không chút hoang mang, điều khiển Thái Ức kiếm trận bên trong kinh lôi kiếm lên kích. Lôi quang cùng huyết quang va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Thân hình gầy nhỏ quỷ vương huy động vũ ảnh tụ âm phiền, âm khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết thành vô số quỷ ảnh, hướng về Phó Thiếu Bình đánh tới. Phó Thiếu Bình trên người Phi Thiên Phục Ma hộ thể kim quang lấp lóe, đem những cái kia quỷ ảnh từng việc đánh tan. Đồng thời, hắn điều khiển U Minh Quỷ Phiên, phóng xuất ra càng nhiều u hồn, cùng những cái kia quỷ ảnh quấn quýt lấy nhau. Chu thân bờn quanh ngọn lửa màu đen, quỷ vương hai tay vung lên, Minh Ngục Quỷ Hỏa táng làm một đầu màu đen hỏa long, hướng về Phó Thiếu Bình đánh tới. Phó Thiếu Bình đỉnh đầu tiên long hư ảnh phát ra một âm thanh long âm, đón lấy màu đen kia hỏa long. Hai đầu long trên không trung va chạm kịch liệt, lôi quang cùng hỏa diễm xen lẫn, toàn bộ động vật đều bị ánh chiếu lên lúc sáng lúc tối. Phó Thiếu Bình âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi cho là ta là quả hờ mềm, có thể không dễ dàng như vậy bị các ngươi nắm." Toàn thân phát ra mùi huyết tinh, quỷ vương gầm thét lên, "Tiểu tử, ngươi bây giờ chống cự cũng là phí công, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ." Phó Thiếu Bình giễu cợt nói, "Khoan lắc cũng đừng nói quá sớm, ba người các ngươi cũng không gì hơn cái này." Phó Thiếu Bình đang cùng ba con quỷ vương đấu pháp ở bên trong, dần dần chiếm cứ thượng phong. Hắn lợi dụng Thái Ức kiếm trận lôi điện chi lực, không ngừng suy yếu quỷ vương phòng ngự, lợi dụng Phi Thiên Phục Ma hộ thể kim quang, ngăn cản quỷ vương công kích, lợi dụng Minh Giới Thiên Long thần miếu sức mạnh, áp chế quỷ vương âm khí, lợi dụng U Minh Quỷ Phiên lũ hồn, cùng quỷ vương quỷ ảnh lẫn nhau tiêu hao. Cuối cùng, Phó Thiếu Bình bắt được một cái cơ hội, hắn điều khiển Thái Ức kiếm trận bên trong 12 thanh kinh lôi kiếm, lề tề hướng về cái kia toàn thân phát ra mùi huyết tinh quỷ vương vào tới. Kinh lôi kiếm mang theo mãnh liệt lôi điện chi lực, trong nháy mắt quán xuyên quỷ vương cơ thể. Quỷ vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cơ thể hóa thành một đoàn hắc yên tiêu tan. Phó Thiếu Bình hướng về phía còn dư lại hai cái quỷ vương nói ra, cái kế tiếp chính là ngươi nhóm. Thân hình gầy nhỏ quỷ vương hoảng sợ nói, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Phó Thiếu Bình không có trả lời, tiếp tục công kích. Hắn điều khiển U Minh Quỷ Phiên, phóng xuất ra vô số u hồn, đem cái kia thân hình gầy nhỏ quỷ vương bao bọc vây quanh. Đám u hồn điên cuồng cắn xé quỷ vương cơ thể, quỷ vương phát ra trận trận tiêu thảm, cuối cùng cũng bị đám u hồn thôn vệ hầu như không còn. Cuối cùng, Phó Thiếu Bình đỉnh đầu Thiên Long hư ảnh bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, đem cái kia chu thân vờn quanh ngọn lửa màu đen quỷ vương triệt để thôn vệ. Quỷ vương trong long khẩu phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, cơ thể hóa thành một đoàn hắc yên, hoàn toàn biến mất tại trong động quật. Theo ba con quỷ vương vẫn lạc, toàn bộ vạn quỷ quật bên trong âm khí trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Phó Thiếu Bình đứng tại động quật trung ương, trong tay U Minh Quỷ Phiên cùng đỉnh đầu Minh Giới Thiên Long Thần Miếu vẫn như cũ tản ra khí tức cường đại. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận được thể nội linh lực tiêu hao, nhưng cùng lúc cũng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác thành tựu. Thức Hải Bảo giám khẽ run lên. Đệ nhất mệnh cách điểm thuộc tính thoáng chốc nhảy lên tới 7 vạn. Khoảng cách Hối Đoái Hóa Thần Đan chỉ còn lại 3 vạn, xem ra có thể ở nơi này Cửu U Minh phụ giết nhiều chút quỷ vật. Phó Thiếu Bình đứng tại Vạn Quỷ Quật trung, vừa mới chiến thắng 3 con quỷ vương chính hắn, khí tức còn chưa hoàn toàn trở lại yên tĩnh. Hắn nhìn xem trong động vật những cái kia bởi vì quỷ vương bị diệt mà bốn phía du đãng vong hồn, trong lòng hơi động. Phó Thiếu Bình đứng tại Vạn Quỷ Quật trung, nhìn qua những cái kia mê mang mà vừa thống khổ vong hồn, hắn quyết định vận dụng Minh Giới Thiên Long Thần Miếu sức mạnh tới siêu độ bọn chúng. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, trong miệng niệm lên siêu độ chú ngữ, Minh Giới Thiên Long Thần Miếu tản mát ra ánh sáng lưu hòa, bắt đầu bao phủ toàn bộ Vạn Quỷ Quật. Một cái vong hồn nhút nhát tới gần quang mang kia, Phó Thiếu Bình nhẹ giọng nói ra, chớ sợ, này quang có thể sang ngươi đi hướng về đất lành, lại không thống khổ. Vong hồn thanh âm run rẩy hỏi, có thật không? Đại nhân, chúng ta ở đây nhận hết giày vò, thật có thể giải thoát sao? Phó Thiếu Bình gật đầu nói, đương nhiên, ta lấy Minh Giới Thiên Long Thần Miếu chi lực, nhất định có thể siêu độ các ngươi. Theo siêu độ tiến hành, càng ngày càng nhiều vong hồn bị quang mang bao phủ. Một cái vong hồn tại bị siêu độ về sau, hóa thành một đạo ánh sáng nhạt trôi hướng Phó Thiếu Bình, cảm kích nói, đại nhân, đa tạ ngài từ bi, chúng ta ở nơi này Vạn Quỷ Quật trung giày vò nhiều năm, hôm nay cuối cùng được giải thoát. Phó Thiếu Bình mỉm cười nói, các ngươi sau đó có thể nhập thần miếu, thành làm tín đồ, cùng hưởng an ninh. Các vong hồn nhao nhao hưởng, đại nhân tri ân, giống như tái tạo, chúng ta nguyện nhập thần miếu, đuổi theo đại nhân. Theo các vong hồn không ngừng bị siêu độ, bọn chúng hóa thành từng đạo ánh sáng nhạt dung nhập Minh Giới Thiên Long thần miếu. Mỗi dung nhập một cái vong hồn, thần miếu liền mở rộng một phần. Một cái lao vong hồn linh hồn thể tiến vào thần miếu về sau, cảm giác thở dài, ở đây tràn đầy an lành chi khí, cùng cái kia Vạn Quỷ Quật quả thực là khác biệt một trời một vực, đại nhân thật là lớn thiện nhân a. Phó Thiếu Bình đang siêu độ xong đông đảo vong hồn, bắt đầu ở Vạn Quỷ Quật trung cẩn thận tìm kiếm đứng lên. Hắn dọc theo động vật vách tường chậm rãi tiến lên, trong tay U Minh Quỷ Phiên nhẹ nhàng lắc lư, phóng xuất ra nhàn nhạt u quang vì hắn chiếu sáng xung quanh. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ nếu có nhược vô linh lực ba động từ trong một cái góc truyền đến. Phó Thiếu Bình trong lòng vui mừng, hắn biết, ở đây nhất định có bất phàm chi vật. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng đi cái kia linh lực ba động đầu nguồn, tại một cái nham thạch to lớn đằng sau, phát hiện một cái tản ra hào quang nhỏ yếu cái hộp nhỏ. Cái hộp kia nhìn như phổ thông, nhưng mà phía trên khắc đầy cổ xưa phù văn lập lòe thần bí quan mang, phảng phất như nói cố sự xa xưa. Phó Thiếu Bình ngồi xổm người xuống, cẩn thận chu đáo lấy cái hộp này, hắn thử nghiệm dùng linh lực đi đụng vào, lại phát hiện hộp chung quanh có một tầng cấm chế. Hắn nhíu mày, bắt đầu suy xét phương pháp phá giải. Đúng lúc này, một cái vừa mới trở thành Minh Giới Thiên Long Thần Miếu tín đồ vong hồn nhẹ nhàng đi qua, nói ra, đại nhân, cái hộp này ta đã từng thấy qua, các quỷ vương cũng tính toán mở nó ra, nhưng mà đều thất bại. Phó Thiếu Bình hỏi, ngươi cũng đã biết cái này trong hộp chứa cái gì? Vong hồn hồi đáp, tiểu nhân không biết, chỉ là thính văn đây là Vạn Quỷ Quật tồn tại thời điểm thì có bảo vật, đồ vật bên trong nhất định là thượng. Phó Thiếu Bình không hề từ bỏ, hắn bắt đầu điều động mình đủ loại pháp thuật chi thức. Hắn đang nghĩ tới Thái Ức kiếm trận bên trong phủ văn phương pháp phá giải, thế là hắn thao túng kinh lôi kiếm, nhường trên thân kiếm phủ văn chi lực cùng trên cái hộp phủ văn hô ứng lẫn nhau. Đi qua một phen cố gắng, trên cái hộp cấm chế phát ra một trận quang mang lấp lóe về sau, cuối cùng từ từ mở ra. Một đạo ánh sáng chói mắt từ trong hộp bắn đi ra, Phó Thiếu Bình nhìn thấy bên trong nằm một khỏa dịch tấu trong suốt hạt châu, trong hạt châu phảng phất ẩn chứa một cái tiểu thế giới, có núi non sông ngòi, còn có ti ti lũ lũ linh lực đang lưu động. Chương 457-2, chương 457-2, Phó Thiếu Bình ngạc nhiên cầm lấy hạt châu, cảm nhận được trên hạt châu truyền tới cường đại linh lực ba động. Hắn tâm nghĩ, cái quả hạt châu này nếu như dung nhập hỗn độn không gian, cái kia không gian pháp tắc hẳn có thể càng thêm hoàn thiện. Phó Thiếu Bình ý niệm rơi tại mình thức hải thế giới trước, ánh mắt kiên định nhìn trong tay bảo châu. Viên này bảo châu bên trong ẩn chứa lấy vô tận lực lượng thần bí, hắn biết rõ đem hắn để vào thức hải thế giới có thể sẽ mang đến cải biến cực lớn, nhưng hắn không chút do dự làm ra quyết định này. Hắn nhẹ nhàng bắt tay, bảo châu chậm rãi trôi hướng thức hải trung tâm của thế giới. Làm bảo châu tiếp xúc đến thức hải thế giới một khắc này, một đạo ánh sáng chói mắt trong nháy mắt bộc phát ra, toàn bộ thức hải thế giới đều bị quang mang này bao phủ. Theo bảo châu cùng thức hải thế giới dung hợp, thức hải thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản có chút mơ hồ không rõ thiên đạo pháp tắc, giống như là bị một bàn tay vô hình chú tâm mài giũa, trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm hoàn thiện. Đột nhiên, tại thức hải thế giới chỗ sâu, một đạo mới tinh pháp tắc đường vân bắt đầu chậm rãi hiện lên. Đây chính là luân hồi pháp tắc, sự xuất hiện của nó như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bên trên đầu nhập vào một khỏa cự thạch, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Phó Thiếu Bình có thể cảm giác được một cách rõ ràng luân hồi phép tắc sức mạnh. Thức hải trong thế giới, theo luân hồi phép tắc vận chuyển, một nhân loại luân hồi cố sự tại tiên hiệp thế giới bên trong bày ra. Cái này nhân loại tên là Tô Nhiên, hắn đời thứ nhất sinh ra vu nhất cái tu tiên môn phái mọc như rừng đại lục. Tô Nhiên sinh ra ở một cái tiểu môn phái quy thuộc trong gia tộc, thở nhỏ liền đối với tu tiên có mãnh liệt hướng tới. Gia tộc của hắn mặc dù có thể cung cấp một chút cơ bản tu tiên tài nguyên, nhưng cùng đại môn phái so sánh, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Tô Nhiên tu tiên chi lộ từ dẫn khí nhập thể bắt đầu, hắn cho thấy vượt qua thường nhân nghị lực. Mỗi ngày sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên còn chưa tung xuống, hắn liền ở gia tộc phía sau núi Linh Tuyển vừa bắt đầu thổ nạp tu luyện. Tư chất của hắn cũng không phải là tuyệt hảo, nhưng bằng vào đối với tu tiên nhiệt tình và không ngừng cố gắng, hắn thành công đột phá luyện khí kỳ, tiến vào trúc cơ kỳ. Trong quá trình này, hắn làm quen một vị cùng môn phái nữ tử, tên là Thanh Nguyệt. Hai người cùng nhau tu luyện, hai bên cùng ủng hộ, cảm tình dần dần thâm hậu. Nhưng mà, tu tiên chi lộ tràn ngập long đong. Tại một lần môn phái tổ chức tìm tòi di tích nhiệm vụ bên trong, bọn hắn tao ngộ một cái cường đại ma đạo tu sĩ. Vì bảo hộ Thanh Uyển cùng những đồng môn khác, Tô Nhiên đứng ra, cùng ma đạo tu sĩ bày ra quyết tử đấu tranh. Mặc dù hắn đem hết toàn lực, nhưng bởi vì thực lực cách xa, cuối cùng bị ma đạo tu sĩ trọng thương. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn đem mình linh lực toàn bộ dốc vào Thanh Uyển thể nội, trợ nàng đào thoát, chính mình lại vẫn lạc tại chỗ. Tô Nhiên linh hồn tại sau khi chết, bị luân hồi pháp tắc dẫn dắt. Linh hồn của hắn thoát ly nhục thể, hóa thành một đạo ánh sáng nhạt, tiến nhập một cái tràn ngập thần bí phù văn cùng linh lực ba động luân hồi thông đạo. Ở trong đường hầm, linh hồn của hắn bị một tầng nhàn nhạt tiên quang bao khỏa, trí nhớ của kiếp trước bị phong ấn, chỉ để lại một chút khắc sâu vào sâu trong linh hồn tình cảm cùng phẩm chất, như hắn dung cảm và đối với tu tiên chấp nhất. Khi hắn lần nữa trùng sinh lúc, hắn xuất hiện tại một cái tu tiên thế gia. Một thế này, tư chất của hắn rất tốt, là trong gia tộc trăm năm khó gặp tu tiên kỳ tài. Trong linh hồn của hắn mang theo trí nhớ kiếp trước yếu ớt ảnh hưởng, nhưng hắn đối với tu tiên có một loại bẩm sinh cảm giác quen thuộc. Tô Nhiên thở nhỏ liền tiếp nhận gia tộc chú tâm bồi dưỡng, đủ loại chân quý đan dược và công pháp mặc hắn chọn lựa. Hắn tại trong quá trình tu luyện tiến triển thần tốc, rất nhanh liền đột phá trúc cơ kỳ, tiến vào kim đan kỳ. Tại một thế này, hắn lập chí muốn tìm kiếm cao hơn tu tiên cảnh giới, giải khai tu tiên rất nhiều huyền bí. Hắn du lịch tứ phương, khiêu chiến tất cả môn phái cao thủ, ở trong quá trình này, hắn không ngừng hoàn thiện mình công pháp, dung hợp bách gia chi trường. Tại một lần vô tình ở bên trong, hắn biết được một cái liên quan tới thượng cổ tiên đan truyền thuyết. Nghe nói viên này tiên đan giấu ở một cái nguy hiểm trùng điệp tiên phủ bên trong hiện đầy đủ loại cấm chế cùng cường đại thủ hộ thú. Tô Nhiên bất chấp nguy hiểm, dứt khoát đi tới tiên phủ. Trong tiên phủ, hắn trải qua vô số gian nan hiểm trở, phá giải từng đạo cấm chế, đánh bại từng cái thủ hộ thú. Cuối cùng, hắn thành công tìm được viên kia thượng cổ tiên đan. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị phục dụng tiên đan lúc, hắn phát giác tiên đan trùng quanh cấm chế xúc động một cái cổ xương nguyên rủa. Nguyên rủa này sẽ cho toàn bộ tu tiên đại lục mang đến tai nạn. Tô Nhiên gặp phải một cái chật vật lựa chọn, là vì mình tu tiên chi lộ nuốt vào tiên đan, vẫn là hy sinh chính mình giải trừ nguyên rủa. Cuối cùng, Tô Nhiên lựa chọn cái sau. Hắn vận dụng mình học tiên pháp, đem linh hồn của mình cùng nguyên rủa hòa làm một thể, lấy mình tiêu tan tới giải trừ cái uy hiếp này. Linh hồn của hắn lần nữa tiến vào luân hồi. Lần này, hắn sinh ra ở một cái ngăn cách với đời tiểu sơn thôn. Mặc dù ở đây tu tiên tài nguyên thiếu thốn, nhưng linh hồn của hắn chỗ sâu đối với tu tiên khát vọng từ chưa tắt. Hắn bằng vào kiếp trước tích lũy kinh nghiệm cùng đối với tu tiên đặc biệt cảm ngộ, bắt đầu ở cái này gian khổ trong hoàn cảnh độc tự tu luyện. Hắn ở đây sơn thôn chung quanh tìm kiếm linh hảo, luyện chế đan dược, mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều đi cực kỳ vững chắc. Theo tu luyện của hắn, hắn dần dần đưa tới một chút tán tu chú ý những thứ này, tán tu có muốn cướp đoạt hắn tài nguyên, có tắc thì muốn cùng hắn kết bạn đồng hành. Tô Nhiên ở trong quá trình này, học xong như hạ tại hiểm ác tu tiên trong thế giới sinh tồn. Tại một lần vô tình ở bên trong, hắn lấy được một cái bản cổ xưa tu tiên bí tịch, quyển bí tịch này bên trong ghi lại một loại đặc biệt tu luyện pháp môn có thể nhường hắn đột phá trước mặt bình cảnh. Hắn dựa theo trong bí tịch phương pháp tu luyện, thành công đột phá đến nguyên anh kỳ. Tô Nhiên linh hồn cứ như vậy tại Phó Thiếu Bình Thức Hải thế giới bên trong, tại tiên hiệp thế giới luân hồi pháp tắc dưới, không ngừng mà trùng sinh, tu luyện, lựa chọn, mỗi một thế đều viết một đoạn tràn ngập tiên hiệp sắc thái truyền kỳ cố sự. Phó Thiếu Bình còn chứng kiến một chút mơ hồ hình ảnh, có sinh linh sinh ra, trưởng thành, tử vong, tiếp đó linh hồn lại tiến vào mới luân hồi. Ở trong quá trình này, nhân quả sức mạnh cũng càng thêm minh xác thể hiện ra. Phó Thiếu Bình trong lòng kinh thán không thôi, hắn ý thức được biến hóa này sẽ đối với tu hành của hắn cùng với hắn chỗ thân ở thế giới sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thần thức trở về chủ thể ở trong. Phó Thiếu Bình tại Vạn Quỷ Quật hoàn thành rất nhiều hành động vĩ đại, bây giờ là thời điểm rời đi cái này tràn ngập âm trầm cùng chỗ thần bí rồi. Hắn đứng tại Vạn Quỷ Quật trung tâm, trung quanh là vừa mới bị siêu độ vong hồn lưu lại nhàn nhạt linh quang, những cái kia linh quang phảng phất như nói đối với hắn cảm kích. Phó Thiếu Bình cuối cùng liếc mắt nhìn nơi này, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Ở đây từng là vô số vong hồn chịu khổ chi địa, bây giờ bởi vì hắn đến, có mới sinh cơ. Hắn chậm rãi nhấc chân lên, hướng về Vạn Quỷ Quật cửa ra vào đi đến. Mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ nổi lên một hồi nhàn nhạt linh lực ba động. Đây là hắn tại Vạn Quỷ Quật trung lịch luyện phía sau tự thân sức mạnh càng thêm nội liễm biểu hiện. Bước ra Vạn Quỷ Quật cửa ra vào, phía ngoài dương quang vậy ở trên người hắn, cùng Vạn Quỷ Quật bên trong âm u tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận được thế giới bên ngoài sinh cơ cùng sức sống. Đúng lúc này, hắn phát giác Vạn Quỷ Quật cửa ra vào chỗ có một cái nho nhỏ trận pháp. Cái này trận pháp thoạt nhìn như là phía trước tiến vào Vạn Quỷ Quật tu sĩ sở thiết, có thể là vì phòng ngừa Vạn Quỷ Quật bên trong tà linh chạy ra. Phó Thiếu Bình cẩn thận nghiên cứu một chút cái này trận pháp, phát giác nó đã có chút tổn hại. Đấu chương xong, chương 458, hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận đánh giá cái này có chút hư hại truyền tống trận. Liền thấy trận cơ bộ phận có vài chỗ phù văn đã ảm đạm vô quang, linh lực tuyến đường cũng xuất hiện gãy lìa tình huống, đây cũng là một cái căn cứ vào không gian trồng chất nguyên lý xây dựng truyền tống trận. Loại này truyền tống trận thông qua tạo dựng cỡ nhỏ tọa độ không gian, lợi dụng linh lực ba độ bản bèo không gian, từ đó thực hiện trong nháy mắt không gian vượt qua. Truyền tống trận này tạo dựng không dễ, có thể ở chỗ này tồn tại tất nhiên có chỗ diệu dụng. Bất quá muốn tu bổ, còn phải phí chút công phu. Phó Thiếu Bình bắt đầu kiểm tra cẩn thận truyền tống trận hư hao chỗ, hắn phát giác trận cơ hạch tâm phù văn có vài chỗ hư hao nghiêm trọng. Những thứ này phù văn là dùng linh tinh bột phấn hỗn hợp có đặc thù linh mạch vẽ mà thành, linh tinh bột phấn cung cấp linh lực ổn định truyền, linh mạch tắc thì là dùng để khắc họa phù văn đặc thù môi giới. Nếu mày từ trong chữ vật túi lấy ra một ít bình linh tinh bột phấn cùng linh mạch. Cái này linh tinh bột phấn là lúc trước hắn tại một chỗ cổ lão trong mỏ quặng ngẫu nhiên được đến, phẩm chất cực cao. Linh mạch nhưng là hắn hao tốn không thiếu tài liệu quý hiếm, tìm một vị am hiểu chế mực tu sĩ đặc chế. Hắn dùng chức linh lực đem hư hao phù văn chung quanh tạp chất thanh trừ sạch, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí dùng linh mặc một lần nữa phát họa phù văn hình dáng, lại đều đều mà giải lên linh tinh một phấn, cái này phù văn thế nhưng là truyền tống trận mấu chốt, một tia sai lầm đều không được. Tiếp theo, hắn lại phát giác linh lực tuyến đường bên trong có vài chỗ gãy liệt chỗ. Những thứ này linh lực tuyến đường là từ linh ngân ti tuyến bệnh thành, bên ngoài bao quanh một tầng linh tê thú màng da. Linh ngân ti tuyến có thật tốt linh lực chuyển tính chất, linh tê thú màng da tắc thì có thể phòng ngừa linh lực tiết ra ngoài. Phó Thiếu Bình từ trong chứa vật túi tìm ra dự bị linh ngân ti tuyến cùng linh tê da thú màng. Hắn trước đem gậy lịa linh ngân ti tuyến hai đầu dọn dẹp sạch sẽ, sau đó dùng linh lực đem mới linh ngân ti tuyến cùng cũ sợi tơ hoàn mỹ liên tiếp, tỉ mỉ đi nữa mà bao khỏa bên trên linh tê da thú màng. Tại hoàn thành tất cả tu bổ công việc sau đó, Phó Thiếu Bình lấy ra mấy khối thượng phẩm linh thạch. Hắn nhìn xem truyền tống trận nói ra, cái này thượng phẩm linh thạch ẩn chứa linh lực hùng hồn, đủ để khu động cái truyền tống trận này rồi. Hắn dựa theo truyền tống trận linh lực hạch tâm phương vị, đem thượng phẩm linh thạch từng việc khảm nạm đi vào. Theo thượng phẩm linh thạch khảm vào, truyền tống trận bắt đầu phát ra quang mang mãnh liệt, phù văn lấp lóe phải càng thêm lóa mắt, linh lực tuyến đường bên trong linh lực cũng như lao nhanh dòng sông đồng dạng mãnh liệt đứng lên. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, bước vào truyền tống trận bên trong. Quang mang lóe lên, thân ảnh của hắn biến mất ở vạn quỷ quật cửa ra vào chỗ, hướng về nơi chưa biết truyền tống mà đi. Phó Thiếu Bình bị truyền tống đến mảnh này lạ lâm chi địa về sau, ánh mắt liếc nhìn ở giữa liền thấy được thân ảnh quen thuộc kia, Huyền Thanh môn Quỳnh Giao tiên tử. Quỳnh Giao tiên tử cũng nhìn thấy hắn, hai người đầu tiên là sửng sở, sau đó nhớ tới phía trước tại yêu tộc thánh địa gặp nhau. Khi đó, yêu tộc thánh địa nguy hiểm trùng điệp, đủ loại cấm chế cạm bẫy cùng cường đại yêu tu mai phục trong đó. Bọn hắn dù chưa kể vai chiến đấu, nhưng cũng coi như là có duyên gặp qua một lần. Phó Thiếu Bình trước tiên đánh vỡ trầm mặc, chắp tay tiếu đạo, "Quỳnh Giao tiên tử, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp nhau." Quỳnh Giao tiên tử khẽ gật đầu, trong mắt để phòng giảm xuống, "Phó công tử, đúng là xảo. Ta thấy phía trước cái kia phiến mở miệng chi địa, dường như trong truyền thuyết vạn tiên trì. Cái này vạn tiên trì bên ngoài sắp đặt cấm chế, một mình ta sợ khó mà bài trừ, người ta đã có duyên gặp nhau lần nữa, không biết ngươi có thể nguyện cùng ta liên thủ." Nàng lúc nói chuyện, mặc dù còn có chút do dự, nhưng nhớ tới Phó Thiếu Bình tại yêu tộc thánh địa lúc biểu hiện, trong lòng lại nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Phó Thiếu Bình tính văn phía trước là vạn tiên trì, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn đáp lại nói, "Tiên tử mời, phó mộ tử thì nguyện ý chỉ là cấm chế, không biết có gì môn đạo." Quỳnh Giao tiên tử nhẹ phẩy ống tay áo, nói ra, "Ta từng nghe sư môn trưởng bối nhắc đến, cái này vạn tiên trì cấm chế chính là lấy thiên địa âm dương nhị khí làm căn bản, dung hợp tứ tượng thần thú chi lực tạo dựng mà thành. Cấm chế trận cơ là từ âm dương linh ngọc chế tạo, cái này âm dương linh ngọc cần chứa chí thuần âm dương chi lực, lẫn nhau giao dung lại đối lập với nhau. Mà phù văn nhưng là dùng máu của thần thú vẽ, ẩn chứa tứ tượng thần thú lực lượng thần bí. Muốn bài trừ cấm chế này, nhất định phải tìm được âm dương nhị khí chuyển đổi tiết điểm, hơn nữa hóa giải máu của thần thú phù văn sức mạnh." Phó Thiếu Bình trầm tư phút chốc, nói ra, "Ta chỗ này có một khóa cựu dương châu, hắn ẩn chứa thuần dương chi lực hoặc hứa năng quấy nhiêu trong cấm chế dương khí, còn có một khối huyền âm thạch có thể dùng để ngăn được âm khí. Tiên tử có thể có cái gì có thể dùng chi vật?" Quỳnh Giao tiên tử từ trong chứa vật túi lấy ra một cái bình nhỏ, "Ta đây có một bình chu tức huyết tinh, chu tức thuộc hỏa, vì tứ tượng thần thú máu này tình trung ẩn chứa chu tức chi lực hoặc hứa khả dùng đến đúng kháng trong cấm chế chu tức huyết phù văn. Ngoài ra, ta còn có một trương bạch hổ da, bạch hổ chủ kim, hắn ẩn chứa sức mạnh có thể dùng để cắt đứt bộ phận phù văn giữa linh lực liên hệ." Hai người thương nghị đối sách tốt về sau, liền bắt đầu hành động. Phó Thiếu Bình trước đem Cửu Dương Châu thế ra, Cửu Dương Châu treo ở cấm chế phía trên, phóng xuất ra mãnh liệt thuần dương chi lực, hướng về trong cấm chế dương khí hội tụ chỗ dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, hắn đem huyền âm thạch đặt ở âm khí nồng đậm chỗ, nhường huyền âm thạch sức mạnh cùng âm khí hỗ trợ lẫn nhau. Quỳnh Giao tiên tử mở ra bình nhỏ, vẩy ra chu tước huyết tinh. Chu tước huyết tinh hóa thành một đám lửa, hướng về trong cấm chế chu tước huyết phù văn đốt đi. Hỏa diễm cùng phù văn tiếp xúc thời điểm, bộc phát ra mãnh liệt linh lực ba động. Sau đó, Quỳnh Giao tiên tử ném ra ngoài bạch hổ ra. Bạch hổ ra trên không trung cấp tốc biến lớn, tiếp đó bao trùm tại bộ phận phù văn phía trên, bạch hổ trên da sức mạnh bắt đầu phát huy tác dụng, cắt đứt phù văn giữa linh lực liên hệ. Theo âm dương nhị khí bình hành bị phá vỡ, máu của thần thú phù văn sức mạnh cũng bị suy yếu, cấm chế bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Một cái khe chậm rãi xuất hiện, tiếp theo khe hở không ngừng mở rộng. Quỳnh Giao tiên tử nhìn về phía Phó Thiếu Bình, trong mắt mang theo một tia mừng rỡ, "Phó công tử, chúng ta thành công." Phó Thiếu Bình thiếu đạo, "May mắn được tiên tử tương trợ." Theo vạn tiên chỉ cấm chế bị Phó Thiếu Bình hòa Quỳnh Giao tiên tử thành công bài trừ, một hồi hào quang chói sáng từ cấm chế sau khu vực bắn mạnh mà ra. Quang mang dần dần tiêu tan về sau, một bức như mộng như ảo cảnh tượng dương hiện tại bọn hắn trước mắt. Liền thấy vạn tiên chỉ bên trong ao nước hiện ra ngũ thải ban lan màu sắc, giống như là đem thế gian tất cả màu sắc đều hội tụ ở đây. Mỗi một loại màu sắc đều giống là có sinh mệnh tại trong nước hồ chậm chậm lưu động, giao dung, tản mát ra sáng lạng quang mang. Chí trên mặt, hòa hợp nồng đậm linh khí sương mù, những sương mù này giống như lụa mỏng lượn lờ bốc lên, khi thì biến hóa thành đủ loại sinh vật kỳ dị hình dạng, phảng phất là viễn cổ tiên linh huyền ảnh tại chơi đùa.